3. Chương 161, Bế quan. Linh đế dùng lên lư thực vì Bắc Trung lang tướng, Hoàng Phủ Tung vì Tả Trung lang tướng, Chu Tuấn vì Hữu Trung lang tướng, đều cầm tiết, điều phát cả nước tinh binh phân kích Hoàng Cân quân. Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn điều phát trung ương chủ yếu quân thường trực ngũ hiệu đồn kỵ, Việt kỵ, bộ binh, trường thủy, xạ thanh cùng Tam Hà kỵ binh đồng thời chiêu mộ cường tráng chi sĩ, tổng cộng hơn 4 vạn người. Hai người đem một bộ, cùng nhau chấn áp kinh sư phụ cận Dĩnh Xuyên Hoàng Cân. Mặc dù trước vì sóng tài sở bại, lui giữ dài xã, nhưng lại bị hắn thi kế, hỏa thiêu liên doanh, chuyển bại thành thắng. Cùng lúc đó, chiếm cứ Rộng Tông, khống chế Hà Bắc nội địa Trương Giác cũng bị Lư Thực thận trọng từng bước, vững vàng vây ở nơi đó, mặc dù có hoạn quan lộng quyền, Đồng Trác bị bại, cũng may Trương Giác bị tức vận phản phệ, lại thêm liên tục động thủ, tổn thương càng thêm tổn thương, các nơi Hoàng Cân cũng không phải bị tiêu diệt, liền lâm vào khổ đốn, trong lúc nhất thời vậy mà bệnh nguy kịch. Mà giờ khắc này Phương Thanh Sơn đang làm gì? Hắn đem trị chính quyền lực giao cho Hy Chi Tài, để Quách Gia phụ trợ, khiến Điển Vi trấn thủ trung ương, để Quan Vũ Trương Phi bốn người ổn định biên cương, vững vàng đem Thanh Châu hóa thành của mình, mà chính hắn lại là tại Châu Mục trong phủ đệ bắt đầu bế quan đột phá. Lúc đầu Phương Thanh Sơn ban đầu dự định là mượn Đông Lai quận thái thú ra, thảo phạt Hoàng Cân, đục nước béo cỏ, tận khả năng tranh đoạt chỗ tốt, đợi Hoàng Cân hoàn tất về sau, đại hán sau cùng khí vận trả lại, thừa cơ đột phá quy nhất, đợi thêm đến nhất thống thiên hạ về sau, đột phá kim đan. Lại không nghĩ tới, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn không nghĩ tới, Trương Giác cùng khí vận kim long lưỡng bại câu thương, Long Châu hóa thành nát ra tứ tán, vì chính mình đoạt được một bộ phận. Mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng là so từ bản thân cắt cứ Thanh Châu đoạt được khí vận còn phải tới nhiều, đừng bảo là đột phá quy nhất, liền đột phá kim đan, cũng là dư xài. Mà chính Trương Giác lại là khổ hận mỗi năm áp kim tuyến, vì người khác làm quần áo cưới. Muốn đột phá quy nhất cảnh giới, cần phải đem thể nội sở hữu thần thông trận pháp hòa làm một thể, hóa thành một tấm bùa chú, đây là lượng biến đến chất biến một cái quá trình, mặc dù còn so ra kém ngưng kết kim đan, lại cũng cần lớn lao pháp lực cùng nghị lực. Dù sao Phương Thanh Sơn mặc dù tu luyện thần thông không phải rất nhiều, nhưng là mỗi một loại đều cực kỳ cường đại, không nói đều là 3000 đại đạo cấp thần thông khác đạo pháp, nhưng lại cũng sẽ không kém hơn quá nhiều, dù sao phổ thông thần thông sớm đã bị Phương Thanh Sơn đánh nát, hóa thành nguyên khí, nói bổ sung cái khác thần thông bên trong. Mà một môn 3000 đại đạo cấp thần thông khác đạo pháp so với phổ thông mười mấy môn thậm chí mấy chục nhóm thần thông đều là chỉ có hơn chứ không kém, đây là cảnh giới cao thấp, chất lượng khác biệt. Mặc dù khả năng còn so ra kém Phương Hàn đột phá quy nhất cảnh giới thời điểm, 55 loại đại thần thông, dù sao hắn thôn phệ quá nhiều những người khác thần thông, mình ngoại trừ một môn ngũ đế đại ma, cũng chính là đại ngũ hành thuật, cái khác đều là đoạt đến. Chẳng qua Phương Thanh Sơn chỉ muốn tiêu diệt Trương Giác ba người, liền đồng dạng có thể tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Đến lúc đó chỉ sợ so với Phương Hàn cũng là vẫn còn thắng chi. Dù sao Trương Giác huynh đệ, Trương Giác chính là thỏa thỏa nghịch thiên cải mệnh cảnh giới, Trương Bảo Trương Lương cũng có được kim đan cảnh giới. Trọng yếu hơn là bọn hắn tu luyện thế nhưng là đạo gia chính thống pháp quyết thần thông. Dù sao Thái Bình đạo nguyên nhân tại Hoàng Lao nói, chính là chính thống nhân giáo truyền thừa, cùng Phương Thanh Sơn thuần dương kiếm quyết chính là có cùng nguồn gốc. Thôn phệ bọn hắn thần thông đạo pháp, chẳng những có thể lấy ra tăng tu vi, càng là có thể giúp mình tốt hơn lĩnh ngộ tiên hậu thiên ngũ hành chân khí cùng thuần dương kiếm quyết, không ngờ có căn cơ bất ổn hiểm nghi. Dù sao thôn phệ người bên ngoài đồ vật, không phải mình tu luyện, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng căn cơ, không phải mỗi người đều là Phương Hàn, là khí vận chi tử. Cũng may Phương Thanh Sơn có thế giới thụ, lại có chư thiên kỳ bản hai kiện trí bảo, chỉ phải cẩn thận một chút, khắc chế một điểm, ngược lại là cũng không có vấn đề gì quá lớn. Thanh Châu phủ thứ sử. Giờ phút này, phủ đệ chung quanh lít nha lít nhít trải rộng tinh nhuệ nhất binh sĩ, cơ hồ người người đều có thần dũng cảnh giới, ba bước một tốt, năm bước một chạm, ngoài mật thất, càng có điển vi to như cột điện thân thể. Trong mật thất, Phương Thanh Sơn khoanh chân ngồi ngay ngắn, đỉnh đầu lơ lửng từng tòa pháp trận, lộ đầy vẻ lạ, tiên âm không dứt, hương thơm mùi thơm ngào ngạt, dáng vẻ trang nghiêm. Toàn thân trên dưới gân cốt, huyết nục, màng da, ngũ tạng lục phủ, huyệt khiếu tủy sống vân vân hoàn toàn kết nối thành một mảnh, tràn ra một loại hào quang năm màu. Giống như cắt chém đến hoàn mỹ nhất bọ cánh cam, tại dưới ánh đèn lấp lánh, đây là biến hóa về chất. Muốn đột phá quy nhất cảnh giới, cần thỏa mãn hai cái yêu cầu, một liền phải có một môn ngũ hành thần thông viên mãn, thứ hai là nhóm lửa tinh thần chi hỏa. Nhóm lửa tinh thần chi hỏa đối Phương Thanh Sơn tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Mà ngũ hành thần thông viên mãn, đảo cũng không phải vấn đề gì. Lúc đầu Phương Thanh Sơn tiên hậu thiên ngũ hành chân khí liền có một chút thành tựu, lại thêm thu hết huyết nhục nghe đàm cùng thất diệp ma quân chân tàng. Lại phối hợp mỗi thời mỗi khắc thôn vệ ngũ hành chân khí thế giới thụ, Phương Thanh Sơn đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm mặc dù không có thật đại thành, nhưng là cái khác yếu một điểm ngũ hành thần thông, như ngũ hành độn pháp tử loại lại là đã viên mãn. Mười mấy tòa pháp trận, mười mấy đạo thần thông vây quanh lớn năm đi diệt tuyệt thần thông xoay tròn lấy. Phương Thanh Sơn trong lòng hơi động, trái tim, thận, bàng quang đồng thời dâng lên một đạo hỏa quang, từ mắt, mũi, trong miệng phun sắp xuất hiện đến, hòa làm một thể, hóa thành một đám lửa, không ngừng thiêu đốt, tinh luyện lấy đỉnh đầu thần thông pháp trận. Vĩnh sinh thế giới những người khác, đột phá quy nhất cảnh giới, điểm cuốn đều là tinh thần chi hỏa, mà Phương Thanh Sơn khác biệt, hắn tu luyện chính là đạo gia thần thông, trực tiếp tế ra tam muội chân hỏa. Tâm giả quân hỏa, cũng xưng thần hỏa vậy, tên gọi thượng muội, thận giả thần hỏa, cũng xưng tinh hỏa vậy, tên cứ gọi trung muội, bàng quang, tức dưới rốn khí hải người, dân lửa vậy, tên cứ gọi hạ muội. Này tam muội chân hỏa vậy, chính là tinh, khí, thần luyện thành, dưỡng tiểu ly tinh, uy lực không thể coi thường. Xì xì xì, xì xì xì. Phương Thanh Sơn tiên hậu thiên ngũ hành chân khí chen trúc mà ra, hoàn toàn dung luyện tiến đỉnh đầu mười mấy đạo thần thông pháp trong trận, bị tam muội chân hỏa không ngừng nung khô, đi vu tổn tinh. Lúc đầu khổng lồ nhưng là hơi có vẻ lòng thần thông pháp trận, tại tam muội chân hỏa nung khô dưới, bắt đầu trở nên tinh anh cô đọng, nếu là lúc trước là thô sát, hiện tại liền tinh cương. Thần thông càng ngày càng đậm co lại, khí thế lại không giảm trái lại còn tăng, ẩn ẩn có thể thấy được, sắp hóa thành từng nét đùa chú, tương hô ở giữa không ngừng xoay quanh, va chạm, để sau cùng hình thành phụ lục. Mà giờ khắc này, Phương Thanh Sơn chân khí trong cơ thể lại bắt đầu có chút nhập không đủ suất cảm giác. Phải biết hắn tu luyện chính là tiên hậu thiên ngũ hành chân khí, môn này trực chỉ kim tiên pháp quyết, ngũ hành tương sinh tương khắc, tốc độ khôi phục nhanh chóng là có thể tưởng tượng. Lại thêm hắn còn có thế giới thụ, cây đâm chư thiên vạn giới. Liên như thế, hắn đều cảm giác pháp lực bắt đầu không tốt, từ đó có thể biết cái này là kinh khủng bực nào tiêu hao. Quả nhiên ta tu luyện thần thông mặc dù không nhiều, nhưng là đều là tinh phẩm, tiêu hao quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh được. Đối với cái này, Phương Thanh Sơn sớm có đoán trước, cũng không hoảng hốt, bởi vì hắn sớm đã có chuẩn bị. 3. Chương 162, quý nhất. Nhưng gặp Phương Thanh Sơn vung tay lên, một đống lớn tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm đan dược liền từ ngũ ngục vương đỉnh bên trong bay ra. Những đan dược này liền ban sơ Phương Thanh Sơn đi huyết nhục nghe đàm thời điểm, dùng thiên ma luyện chế đan dược. Về sau hắn diệt thất diệp ma quân về sau, thu phục thập bát âm dương ma vương, liền để bọn hắn đi thu phục cái khác thiên ma. Thứ nhất đây đều là tài nguyên, cũng không thể lãng phí. Thứ hai cũng là bởi vì hắn nghĩ đến dùng thiên ma đến thôi động ngũ ngục vương đỉnh. Mấy trăm vạn thiên ma cùng một chỗ phát lực phát huy ra huy lực chỉ sợ không so với mình tế ra thuần dương phi kiếm yếu bao nhiêu. Thứ ba kỳ thật chính là vì khí vận, thiên ma cũng là có khí vận, mặc dù không nhiều, nhưng là tích cắt thành tháp, góp gió thành bão, cũng không ít. Đáng tiếc ngũ ngục vương đỉnh mặc dù là không gian pháp bảo, cũng không có từ khi thế giới, rời đi huyết nhục nghe đàm về sau, mình mặc dù góp nhặt rất nhiều huyết khí, nhưng là căn bản cũng không đủ nuôi nấng thiên ma. Lại thêm tam quốc phương thế giới này, Phương Thanh Sơn vậy thì thôi. Những sinh linh khác vừa xuất hiện liền sẽ bị coi là dị đoan mà hủy diệt. Cho nên, về sau Phương Thanh Sơn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem đại bộ phận thiên ma dùng ngũ ngục vương đỉnh luyện chế thành đan dược. Dạng này đã tiết kiệm chi phí, cũng có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không phải sao, hiện tại liền dùng tới. Phương Thanh Sơn, há miệng một nuốt, vô số đan dược như trường hà vừa tiến vào trong miệng của hắn, đại lượng nguyên khí chuyển hóa thành pháp lực, sau đó bị tam muội chân hỏa thiêu đốt. Dùng để cô đọng thần thông phụ lục. 5 vạn, 10 vạn, 30 vạn, 70 vạn, 100 vạn. Phương Thanh Sơn trọn vẹn thôn vệ hơn 100 vạn đan dược, thế mà còn là không đủ. Mặc dù những này dùng thiên ma luyện chế đan dược, phẩm chất so ra kém nguyên anh đan, nhưng là hơn 100 vạn chuyển hóa ra pháp lực cũng là một cái thiên văn sổ tự, bởi vậy có thể thấy được, Phương Thanh Sơn hắn cô đọng thần thông phụ lục gian nan. Hắn cũng rốt cuộc để ý giải vì cái gì biết rõ, cô đọng thần thông càng nhiều, căn cơ càng là cường đại, nội tình càng là nồng đậm. Sức chiến đấu càng thêm cường đại, có thể đi được càng xa, nhưng lại có rất ít người làm như vậy. Như là vũ hóa môn cạ nạ ản đám đệ tử chân truyền, kim đan cảnh giới thời điểm cũng chỉ mười mấy môn thần thông, Phương Hàn tại Thái Nguyên Tiên Phủ đạt được hỏa vân tiên tử kim đan cũng chỉ 28 môn. Bọn hắn chẳng lẽ không biết đến cấp đoạn, đi cướp bóc sao? Đáp án là khẳng định. Thế nhưng là đã chỗ tốt nhiều như vậy, bọn hắn vì cái gì không có đâu. Đây cũng là đáng giá thương thảo một điểm. Đầu tiên liền là muốn tu luyện càng nhiều thần thông, ngươi cần một cái dung nạp địa phương đi. Rất nhiều người thức hải cứ như vậy lớn, tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, căn bản cũng không có thể chứa đựng càng nhiều thần thông. Phương Hàn có thể là bởi vì hắn mở ra thức hải thứ hai, Phương Thanh Sơn có thể là bởi vì hắn thức hải sớm đã bị chư thiên kỳ bản món trí bảo này cải tạo. Tiếp theo, liền thần thông càng nhiều, căn cơ càng là nồng hậu dày đặc, nhưng là tương ứng có được tất có mất, đột phá bình cảnh cũng thì càng kiên cố. Mà đối với người bình thường tới nói, lúc đầu đột phá liền không dễ dàng, nếu là lại ra cố bình cảnh, kia đừng bảo là đi được càng xa, vậy đơn giản liền tự đoạn tiền đồ. Một điểm cuối cùng, liền thần thông càng nhiều, đột phá thời điểm cần pháp lực càng là hùng hậu. Nghĩ Phương Thanh Sơn tu luyện chính là tiên hậu thiên ngũ hành chân khí, càng thêm có thế giới thụ món trí bảo này, liên tục không ngừng cung cấp linh khí, thôn phệ hơn 100 vạn đan dược, liền như thế đều còn chưa đủ, ngươi nói nếu là đổi những người khác, này sẽ là kết cục gì? Kết cục chỉ có một cái, pháp lực theo không kịp, rèn không tạo được, thần thông tán đi, một thân tu vi, hóa thành nước chảy. Cũng may ta còn có thuần dương kim đan. Phương Thanh Sơn âm thầm may mắn nói. Không kịp nghĩ nhiều, trong lòng hơi động, đem thuần dương kim đan lấy ra ngoài, một ngụm thôn phệ 3 cái. 9 là số lớn nhất, thuần dương kim đan một bình cũng chỉ có 9 cái. Phương Thanh Sơn cho Phương Hàn, Phương Thanh Vi cắt 1 viên, mình lại nuốt 1 viên, bây giờ lại thôn phệ 3 cái, thuần dương kim đan cũng nhanh thấy đáy. Bất quá, thuần dương kim đan không hổ là thuần dương chân nhân luyện chế linh đan diệu dược, 1 viên có thể gia tăng 100 năm công lực. Lốt bút, lốt bút. Phương Thanh Sơn đỉnh đầu thần thông va chạm, tựa như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, vô số cương khí va chạm, sấm sét vang rội, âm thanh tiếng điếc tai nhức óc. Cửa thành bốc cháy, hoa tới cá trong hảo. Phương Thanh Sơn cũng không ngờ đến, đột phá quy nhất cảnh giới thế mà lại có động tĩnh lớn như vậy. Phủ đệ chi vệ thị vệ lại là gặp lớn ương, liền ngoài cửa điện vi một tiếng vang trầm, linh hồn chấn động, một trận run rẩy. Cũng may loại biến hóa này cũng không bền bỉ, có thuần dương kim đan cung cấp nguyên khí, chẳng qua một thời ba khắc, nhưng nghe một tiếng chuông khánh, một chương dài ước chừng 3 thước, chiều rộng 9 tấc phù lục thình lình xuất hiện tại Phương Thanh Sơn đỉnh đầu. Nhưng gặp trên đó hào quang nở rộ, thải hà tràn ngập, hạch tâm ra một vòng ngũ thải mâm tròn chậm rãi chuyển động, trung ương 5 cái kim châm cứu lóe lóa mắt hàn quang. Bàn quay bốn phía, có nhật nguyệt tinh thần, sơn hà đại địa, ước vạn phù văn tại phù lục bên trong không ngừng diễn hóa, hoặc nhân, hoặc yêu, hoặc là tự nhiên biến hóa, hoặc là binh khí pháp bảo, không phải trường hợp cá biệt. Ngay tại điển vi bọn người thở dài một hơi, lấy vì lúc kết thúc, nhưng gặp Phương Thanh Sơn phù lục trung ương, nhân luân tử khí cùng ngũ thải tường vân tương hỗ kết hợp, lắc mình biến hóa, hóa thành từng cái kim đồng ngọc nữ, kim giáp thiên tướng, ngân giáp thiên binh, đọc lấy chúc phúc chú ngữ, vung lấy như mộng như ảo cánh hoa, thổi ốc biển bộ dáng pháp khí, đập nện lấy hư ảo thiên cổ. Suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ. Đây là Phương Thanh Sơn căn cơ hùng hậu tới cực điểm, có thành tiên tư chất, thiên địa cũng vì đó ăn mừng. Phổ thông tu sĩ, đột phá thần thông bí cảnh đều là thiên quân vạn mã qua cầu độc mục. Về phần nói tu luyện tới trường sinh bí cảnh, kia càng là ngàn dặm mới tìm được một, thậm chí 10 vạn bên trong, 100 vạn bên trong đều không có một cái. Mà muốn đột phá trường sinh bí cảnh, đắc đạo thành tiên, bạch nhật phi thăng kia càng là ước vạn sinh linh đều có thể xuất hiện không được một cái. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Mà một khi xuất hiện có người thành tiên, kia không chỉ là chính hắn, hắn thân bằng hảo hữu, liền toàn bộ thế giới đều sẽ có được lợi ích to lớn. Cho nên một khi xuất hiện nhân vật như vậy, tại hắn ngưng kết phù lục, kim đan, pháp tướng thời điểm, thiên địa đều sẽ vì thế ăn mừng, hạ xuống khi vận lọt mắt xanh hắn. Đối tình hình này, Phương Thanh Sơn mặc dù trong lòng vui vẻ, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao hắn tu luyện chính là tiên hậu thiên ngũ hành chân khí, tu luyện chính là đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm, thuần dương kiếm quyết, thiên độn kiếm quyết, đại thiết cắt thuật vân vân thần thông như vậy, có thành tiên tư chất không có cái gì ngoài ý muốn, ngược lại là không có đó mới là quái là một kiện. Trong lòng hơi động, đỉnh đầu phù lục chậm rãi chìm vào bên trong thiên môn, rơi vào trong nghe hoàng cung, treo ở thế giới thụ bên trên, thế giới thụ thôn phệ các loại thiên địa nguyên khí, ngoại trừ cung cấp chính hắn trưởng thành, hắn toàn bộ đều bị phù lục thôn phệ, dùng để diễn hóa thần thông. Phương Thanh Sơn cảm thụ một chút, đột phá quy nhất cảnh giới, mình lực lượng lại có nhảy vọt thức tăng trưởng, tế ra phù lục, quả thực thì tương đương với là một kiện hạ phẩm đạo khí, uy lực lớn lao, nhưng mà này còn không phải cực hạn của hắn. Nếu là lại đem đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm tu luyện tới viên mãn, nhiều dung nhập một chút thần thông, sức chiến đấu sẽ còn tăng vọt. 3. Chương 163, hiện tại. Bái kiến chúa công. Phương Thanh Sơn đột phá quy nhất cảnh giới về sau liền trực tiếp xuất quan, cũng không có đột phá lúc trước như vậy nhất cổ tác khí, một hơi liên phá 2 quan. Thứ nhất là âm dương cùng thiên nhân cảnh giới cùng quy nhất cùng kim đan cảnh giới chênh lệch quá lớn, thứ hai cũng là lúc không ta cùng, hiện tại cũng không phải đột phá tu vi thời điểm. Ban đầu hắn đối khởi nghĩa hoàng cân ý nghĩ, liền đục nước béo cỏ, chiếm cứ Đông Lai, cắt cứ Thanh Châu. Bất quá bây giờ nha, Phương Thanh Sơn lại là còn nghĩ đem Trương Giác ba huynh đệ một mẹ hốt gọn. Giết người đoạt vận, nếu như do hắn diệt Trương Giác ba huynh đệ, kỳ thật thì tương đương với là diệt hoàng cân quân, Thái Bình đạo khí vận tự nhiên tái giá đến trên người hắn. mà lại Trương Giác ba huynh đệ trên thân kim đan pháp tướng bên trong thần thông, trong tay Trương Giác cửu tiết trượng, Long Châu mảnh vỡ, ba quyển thiên thư những này đối Phương Thanh Sơn tới nói đều là thèm nhỏ nước dãi đồ vật, mà lại là tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Lại có liền Phương Thanh Sơn không chỉ là muốn thực tế chiếm lĩnh Thanh Châu, còn đại nghĩa hơn bên trên cũng không thiếu, đương nhiên điểm này chỉ là thuận thế mà làm. Chỉ cần hắn diệt Trương Giác ba huynh đệ, luận công hành thưởng, phong đợi bái tướng tự nhiên không đáng kể, đến lúc đó hắn mang theo đại công, lại thực tế cắt cứ Thanh Châu, đã sớm lung lay sắp đổ Đại Hán triều chẳng lẽ còn dám bức phản hắn sao? Ngồi ở đại sảnh bên trên, dưới trướng văn thần võ tướng cùng nhau hướng phía Phương Thanh Sơn cong xuống. Trong lúc nhất thời, Phương Thanh Sơn thế mà dâng lên một cỗ thiên hạ đều ở tay ta cảm giác. Hoảng hốt một chút, Phương Thanh Sơn liền tranh thủ ý nghĩ thế này chém tới. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, thứ nhất là hắn vừa mới đột phá, cảnh giới còn có chút bất ổn, mà đến cũng là khởi nghĩa Hoàng Cân, cũng coi là thiên địa đại kiếp, kiếp khí che đậy. Cũng may Phương Thanh Sơn căn cơ hùng hậu, khí vận nồng hậu dày đặc, lại có thế giới thụ, chư thiên kỳ bản các trí bảo hộ thân, có chút manh mối, liền bị hắn chém giết. Đối Phương Thanh Sơn tới nói, quyền lợi là hư, chỉ có thực lực mới là thật. Sở dĩ tại Tam Quốc tranh long, bất quá là vì khí vận, vì tài nguyên, nói cho cùng vẫn là vì tăng cao tu vi. Không có tu vi, liền tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân thì thế nào? Quân không gặp Ngọc Đế tu vi không thấp, lại có Hồng Quân làm chỗ dựa, vị tôn tam giới công chúa, sau cùng còn không phải biến thành khôi lỗi, kẽ hở cầu sinh. Chư vị không cần đa lễ, lần này theo Thanh Châu, phá Hoàng Cân, đều dựa vào chư vị công lao, các ngươi vất vả, xin đứng lên đi. Phương Thanh Sơn khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn đứng dậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ ban đầu một số người bên ngoài, đại điện bên trong lại nhiều một chút người. Phương Thanh Sơn mắt sáng như đuốc, tự nhiên phát hiện bọn hắn không giống bình thường, biết không phải là danh nhân trong lịch sử, chỉ sợ sẽ là biển cả Di Châu. Trong lòng vui vẻ, đối Hí Chí Tài hỏi, quân sư, còn không giới thiệu cho ta giới thiệu mới tới chư vị hiện tại. Hí Chí Tài cùng Quách Gia nghe vậy không thể nín được cười, bọn hắn liền biết không thể gạt được Phương Thanh Sơn. Vị này chính là Tôn Cản, Thanh Châu Bắc Hải người, tên chữ Công Phù Hộ, ung dung gió nghị, tài mạn áp dụng. Hí Chí Tài chỉ vào một cái văn nhân nói. Ồ, nguyên lai các hạ liền Tôn Công Phù Hộ ngược lại là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Phương Thanh Sơn nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Đây cũng không phải là một nhân vật đơn giản, chính là sớm nhất đi theo Lưu Bị nhân chi một, Lưu Bị mặc cho Từ Châu mục, hắn vì xử lý, Lưu Bị nhập thủ, bái làm nắm trung tướng quân, hắn đãi ngộ gần với Nai Trúc, cùng Giản Đung giống nhau. Đáng tiếc mất sớm. Gặp qua chúa công. Tôn Càn nghe vậy mỉm cười, dáng vẻ thong dong thi lễ một cái. Vị này là Tại Cấm, chữ Văn Thì, Thái Sơn cự phản người, thiện luyện binh, đại tướng chi tài. Hí Chí Tài tiếp tục giới thiệu nói. Ừm. Hóa ra là Văn Thì. Thanh Sơn cũng là nghe tiếng lâu vậy. Phương Thanh Sơn không nghĩ tới, chẳng những tới Tôn Càn, liền Tại Cấm như vậy Tào Tháo ngũ tử lương tướng đều bị kéo đi qua. Kỳ thật hắn không biết là, Tại Cấm vốn là muốn hưởng ứng bảo thư chiêu mộ thảo phạt Hoàng Cân quân, chẳng qua Phương Thanh Sơn động tác quá nhanh, dưới trướng bốn viên đại tướng, mấy vạn tinh binh, lấy gió thu quét lá vàng chi thế đem Hoàng Cân quân hoặc giết hoặc chiêu hàng, lại dựng thẳng lên cờ xí chiêu binh, Tại Cấm nghĩ, vẫn là cố thủ khó rời, mà lại Phương Thanh Sơn thực lực nhìn qua ác không sai. Liền gia nhập tiến đến. Gặp qua chúa công. Giống như Tôn Càn, Tại Cấm sắc mặt trang nghiêm hướng Phương Thanh Sơn thi lễ một cái. Phương Thanh Sơn khẽ gật đầu, lại hướng người kế tiếp nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Hí Chí Tài thấy thế khẽ cười một tiếng, chỉ vào người kế tiếp nói, người này tên Tăng Bá, chữ Tuyên Cao, Thái Sơn Hoa huyện người, ít có trắng tiết, uy dũng quả cảm. Đã sớm nghe nói Tuyên Cao hiếu liệt dũng tên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên gặp mặt càng sâu nghe tiếng. Phương Thanh Sơn trong lòng vui vẻ nói. Gặp qua chúa công. Tăng Bá đồng dạng thi lễ một cái. Sau cùng vị này chính là Hoàng Cân đại tướng Quản Hợi, đồng dạng là Thanh Châu người. Hí Chí Tài chỉ vào người cuối cùng nói. Tướng bên thua gặp qua chúa công. Quản Hợi không tiêu ngạo không tự ti thi lễ một cái. Hóa ra là quản tướng quân A. Phương Thanh Sơn khẽ gật đầu, người này mặc dù so ra kém Quan Vũ bọn người, nhưng là cũng là một viên dũng tướng, an ủi, đã tướng quân gia nhập Thanh Châu. Ngày sau liền là người một nhà. Đa tạ chúa công tha thứ. Quản Hợi nghe vậy không khỏi thở dài một hơi. Phương Thanh Sơn khẽ gật đầu, thấy mình dưới trướng lại thêm một văn ba võ, mà lại đều là lưu danh sử xanh nhân vật, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Chúa công, tại ngươi bế quan trong khoảng thời gian này đem mới chiêu mộ hiện tại tiến cử cho Phương Thanh Sơn về sau, Hí Chí Tài liền đem Phương Thanh Sơn trong lúc bế quan phát sinh sự tình không rõ chi tiết một đường tới. Có thiên hạ đại thế, có Thanh Châu quản lý, có thành quả, cũng có phiền phức. Tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào, còn xin chúa công chỉ thị. Khí Chí Tài sau khi nói xong, liền lui xuống.
Không sai, các ngươi làm rất khá.
Phương Thanh Sơn nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu, quả nhiên là đại tài, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, ổn bên trong cầu tiến. Tiếp xuống chúng ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là giải quyết triệt để Hoàng Cân chiến loạn, còn thiên hạ thái bình.
Phương Thanh Sơn cất cao giọng nói.
Khí Chí Tài, Quách Gia, thậm chí Quan Vũ, Trương Phi bọn người nghe vậy, tất cả đều sửng sốt một chút, liếc nhau, có chút cảm thấy lẫn lộn.
Dù sao, Phương Thanh Sơn là ai, đối bọn hắn chưa từng có dấu giếm qua, lúc đầu bất quá là muốn đục nước béo cò, nhưng lại không biết vì cái gì bây giờ lại muốn đi lên đài trước, tự mình xuất thủ. Chẳng qua mặc dù không nghĩ ra, nhưng là tất cả mọi người không có mở miệng, Phương Thanh Sơn không phải ngu ngốc hạng người, làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn.
Chúa công muốn thảo phạt Hoàng Cân, binh ra Thanh Châu, không biết muốn dẫn nhiều ít binh mã.
Khí Chí Tài hỏi.
Đại ca lần này liền để Lão Trương theo ngươi cùng một chỗ đi.
Phương Thanh Sơn còn chưa mở lời, Trương Phi liền ồn ào.
Chúa công, Hoàng Trung xin chiến.
Chúa công, Thái Sử Từ xin chiến.
Chúa công, Quan Vũ xin chiến.
Những người khác thấy thế, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhao nhao mở miệng xin chiến.
Liên La vừa vặn gia nhập trận doanh Tăng Bá, Quản Hợi, Tại Cấm ba người cũng đều kích động, chẳng qua đến cùng mới gia nhập, lại có Trương Phi bốn người mở miệng trước, ba người đành phải đè xuống xung động trong lòng.
Duy nhất không có mở miệng, cũng không có ý động, liền chỉ có Điền Vi.
Hắn mặc dù là đại tướng, lại càng nhiều lĩnh chính là thân binh, để bảo vệ Phương Thanh Sơn an toàn làm nhiệm vụ của mình.
3. Chương 164, Giao thủ.
Tốt, sĩ khí đáng khen.
Nhìn đến đây, Phương Thanh Sơn không khỏi vỗ tay tán thán nói.
Chẳng qua lần này, liền để Ác Lai mang theo Chư Thiên Quân theo ta đi là được rồi.
Đảo mắt một tuần sau, Phương Thanh Sơn khẽ cười nói.
Thứ nhất nha, chinh phạt Thanh Châu, các ngươi đều đi, lần này cũng giờ đến phiên Ác Lai. Lại có liền bây giờ mặc dù cắt cứ Thanh Châu, đến cùng bốn phương tám hướng còn có người nhìn chằm chằm, cần nhị đệ các ngươi trấn thủ tứ phương, không thể khinh động.
Vâng, đại ca yên tâm.
Mặc dù có chút thất vọng, nhưng là Quan Vũ các người còn có thể tiếp nhận, trịnh trọng ôm quyền nói.
Ừm.
Phương Thanh Sơn khẽ gật đầu, lại đối Tại Cấm ba người nói.
Văn thì ba người các ngươi cũng theo ta cùng đi chứ.
Tại Cấm ba người lúc đầu coi là không có chính mình sự tình, dù sao Quan Vũ bốn người đều không thể đi cùng. Lại không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, một mặt không dám tin nhìn xem Phương Thanh Sơn.
Các ngươi đều là anh kiệt, thống lĩnh một quân, một mình đảm đương một phía không đáng kể.
Nhìn thấy ba người sợ mình nói đùa biểu lộ, Phương Thanh Sơn không khỏi cười nói, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, các ngươi vừa mới hiệu mệnh, không có có công lao, nếu là ta trực tiếp nhận mệnh mặc dù cũng được, nhưng là đến cùng phá hư quy củ, cho nên để các ngươi cùng ta cùng một chỗ, lập xuống công lao, lại đi an bài, các ngươi ý như thế nào?
Toàn nghe chúa công phân phó.
Như thế nào?
Tự nhiên là quá tốt rồi, bọn hắn sở dĩ lúc trước muốn chủ động xin đi, liền võ tướng sao?
Không có không thích lãnh binh, lại có liền mời đến, tự nhiên muốn để người bên ngoài mở mang kiến thức một chút bản lãnh của mình, không thể để cho người ta khinh thường không phải.
Đã như vậy, quyết định như vậy đi.
Phương Thanh Sơn nghe vậy, giải quyết dứt khoát nói.
Quân sư an bài tốt lương thảo, chúng ta liền xuất phát.
Bây giờ chính vào Lư Thực bị hoạn quan vu hãm, triệu hồi Lạc Dương. Đồng Trác lãnh binh.
Người này cũng coi là hùng tài đại lược, tại Lương Châu nhất đại, uy danh xa, đáng tiếc gặp Trương Giác huynh đệ, chủ quan khinh địch phía dưới, tự nhiên là binh bại như núi đổ.
Giờ phút này, Hoàng Cân quân mặc dù đánh bại Đồng Trác, sĩ khí có tăng lên, nhưng là tổng thể mà nói, lại đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm.
Hoàng Phủ Tung lại cùng Chu Tuấn lấy được giải xã đại thắng, liên tục thủ thắng, đã bình định Nhữ Nam các ba quận chi địa, lại tại Thương Đình đánh bại Hoàng Cân Búc Đa Bộ, bắt được Búc Đa. Nam Dương Trương Mạn Thành cũng bị Chu Tuấn nói khốn, thu được về Châu Chấu, nhảy nhót không được bao lâu, nếu như đang tính bên trên Thanh Châu quản hợi các bộ, Thái Bình Đạo Thiên Hạ 36 phương ngoại vây thực lực đã bị cắt đến không sai biệt lắm.
Này tiêu mà so sánh, lại thêm lúc này, Trương Giác thương thế tái phát, chính là nhất cử cầm xuống Hoàng Cân quân, hái thành quả thắng lợi thời điểm.
Nếu không, một khi đợi Hoàng Phủ Tung đi Ký Châu, mình coi như là có thể mò được một bút, cũng muốn người gặp có phần.
Phương Thanh Sơn đem sở hữu lương thảo cùng binh mã dùng Ngũ Ngục Vương đỉnh một trang, khống chế Ngũ Vân Đảo Hoa Trướng, trực tiếp hướng phía Ký Châu mà đi.
Giờ phút này Trương Giác chú đóng ở Dậu Tông, Trương Bảo chú đóng ở Hạ Khúc, Đồng Trác đại bại, Phương Thanh Sơn đi vào Ký Châu, cũng không đi tìm Đồng Trác, trực tiếp đi vào Dậu Tông dưới thành.
Vung tay lên, đem Điển Vi bọn người từ Ngũ Ngục Vương đỉnh bên trong ném ra ngoài, lúc đầu không có một hai Dậu Tông dưới thành, trong nháy mắt binh mã liên doanh, đem trên tường thành thủ vệ Hoàng Cân dọa đến khẽ run rẩy. Còn tưởng rằng gặp quỷ.
Chẳng qua còn không đợi bọn hắn phát ra hình hào gì, liền nhìn thấy một cái lao giả cầm trong tay tiết trượng xuất hiện ở đầu tường.
bái kiến đại hiền lương sư. Đám người thấy thế, nhao nhao cùng nhiệt lễ bái nói. Trong ngày thường, loại tình huống này, Trương Giác đều sẽ hòa ái dễ gần đỡ dậy đám người, giờ phút này lại là không có có tâm tư để ý tới, khoát tay áo, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua dưới thành đại quân. Không nghĩ tới đạo hưu vẫn là tới. Nhìn thấy Phương Thanh Sơn, Trương Giác rất là tiếc hận lắc đầu. Mục tiêu của chúng ta là nhất trí, vì cái gì không liên thủ đâu. Hoàng Cân Quân nhất định là muốn thất bại, ngươi quá mạnh, mạnh đến mức để người khác cảm nhận được bất an, liền như là năm đó bá vương đồng dạng. Phương Thanh Sơn lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi nói loại tình huống này ta sẽ liên thủ với ngươi sao. Trương Giác nghe vậy không khỏi im lặng, hắn cho người uy hiếp quá lớn, một là thực lực bản thân, quan lại thiên hạ, hai là thế lực, điểm này, đám người lúc đầu không thèm để ý, nhưng là khởi nghĩa Hoàng Cân nhất bạo phát, ngắn ngủi mấy ngày, càn quét tám châu, lại là để cho người ta cảm nhận được sợ hãi. Cái kia đạo bạn này đến là vì cái gì? Chiến công. Trầm mặc một hồi, Trương Giác thu thập tâm tình tiếp tục nói. Phải biết, Lư Thực không có làm gì được ta, Đổng Trác cũng bại. Không giống. Phương Thanh Sơn lắc đầu. Ta đã dám đến, tự nhiên chính là có sách lược vẹn toàn, mà lại chỉ là chiến công sao lại bị ta để vào mắt. Kia chính là vì triệt để tiêu diệt ta Thái Bình Đạo, lấy ta ba huynh đệ trên cổ đầu người. Trương Giác nghe vậy cũng không nổi giận, nhàn nhạt lắc đầu. Đạo hữu mặc dù có đột phá, trong tay càng là có trí bảo, thế nhưng là chúng ta chênh lệch quá xa. Theo lý thuyết là như vậy. Phương Thanh Sơn khẽ gật đầu, đáng tiếc đạo hữu mặc dù giết khí vận kim long, chính mình đồng dạng bị trọng thương, mà lại vội vàng khởi nghĩa, căn bản không có thời gian chữa thương, lại thêm đại hán triều hồi quang phản chiếu phản kích, càng là tổn thương càng thêm tổn thương, cứ kéo dài tình huống như thế, ta cho rằng ta phần thắng còn là rất lớn. Xem ra ngươi là ăn chắc ta. Trương Giác lắc đầu, mặc dù ngươi nói có đạo lý, thật tình không biết lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, liền như là trước đó, ta không ngờ đến thu thập khí vận kim long đại giới lớn như vậy đồng dạng, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta đã đến nơi này, tự nhiên hết thể sẵn sàng. Phương Thanh Sơn nói, như thế, chúng ta liền so tài xem hư thực đi. Nói được mức này, cũng không có gì để nói nữa rồi. Mời, mời. Phương Thanh Sơn cùng Trương Giác đồng thời bay ra, đi vào giữa không trung phía trên. Hoàng Thiên Hậu Thổ, Giang Sơn Sa Tắc. Trương Giác vừa bắt đầu, liền trực tiếp toàn lực ứng phó. Dù sao hắn bây giờ thế nhưng là thân thể bị trọng thương, Phương Thanh Sơn lại cùng cái khác quy nhất cảnh giới người không giống. Hắn mặc dù là quy nhất cảnh giới, nhưng là thu thập kim đan cảnh giới, chính là phong hỏa đại kiếp người chỉ sợ căn bản cũng không phải là việc khó gì, lại thêm trong tay thuần dương phi kiếm trôi này sát phạt trí bảo, một thân sức chiến đấu đuổi sát thần thông liền nặng, thập trọng. Nếu như hắn không có có thụ thương ngược lại là không có cái gì, Phương Thanh Sơn liền có thuần dương phi kiếm lại như thế nào? Hắn cũng có cựu tiết trượng. Nhưng là bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, căn bản là không đánh nổi tiêu hao chiến, lại thêm cựu tiết trượng cũng bị hao tổn, chỉ có thể là tốc chiến tốc thắng, kéo càng lâu đối với hắn càng là bất lợi. Cho nên, hắn trực tiếp hiện ra bản thân pháp tướng hư ảnh, một tôn đế vương, chân đạp đại địa, tay nâng đông lúa, trong đôi mắt tràn đầy từ bi, nhưng lại không rơi uy nghiêm. Một quyền rơi xuống, Giang Sơn như vẽ. Hừ, đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm đúng. Phương Thanh Sơn thấy thế, trực tiếp tế ra năm cái ngũ thải kim châm cứu. Giữa trời lóe lên, như là khổng tức xuê đuôi, như mộng như ảo, vô cùng đẹp đẽ. Xinh đẹp nhất đồ vật đồng dạng là nguy hiểm nhất. Kim châm cứu cùng Giang Sơn bức tranh vừa đụng chạm, hư không mẫn diệt, tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. 3. Chương 165, Thiên địa hồng lô. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại ca. Trương Giác thấy mình một quyền Giang Sơn như vẽ thế mà bị Phương Thanh Sơn thần thông phá, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hắn dù nhưng đã coi trọng Phương Thanh Sơn một chút, nhưng là cũng chỉ là bởi vì hắn còn quá trẻ có này tu vi, càng nhiều vẫn là kiêng kỵ trong tay hắn thuần dương phi kiếm. Lại không nghĩ tới còn là coi thường hắn, coi như pháp bảo không ra, một tay thần thông thế mà cũng là như thế lợi hại. Muốn biết mình tu luyện thần thông mặc dù không tính là nhân giáo đích truyền, nhưng là dù sao cũng là đạo gia chính tông, lại thêm một chút thượng cổ hoàng đế y hề bác. Người bình thường, đừng bảo là tu vi so với mình thấp, liền là đồng cấp người, cũng sẽ bị thần thông của mình áp chế. Mà Phương Thanh Sơn tu vi so với mình thấp 4 đẳng cấp, thần thông so với mình ít ngưng luyện không biết bao nhiêu năm tháng, kết quả cuối cùng thế mà còn là 8 lạng nửa cân, nhất là từ kia thần thông bên trong, Trương Giác cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh, cái này làm sao không để hắn nhíu mày. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, tốc chiến tốc thắng mới là mấu chốt nhất. Trong miệng nói lẩm bẩm. Phía sau đế vương pháp tướng một bước phóng ra, long hành hổ bộ, mang theo vô thượng uy nghiêm, mỗi bước ra một bước, hư không liền dùng chuyển một lần, 9 bước về sau, đấm ra một quyền. Chỉ một thoáng, một cỗ bao dung bát hoang lục hợp chi thế, mang theo Cửu Châu thống nhất chi uy, trùng trùng điệp điệp đại thế, quần quần hướng về phía trước, hướng phía Phương Thanh Sơn cuốn tới. Trong thoáng chốc, Phương Thanh Sơn tựa hồ cảm nhận được, khởi nghĩa Hoàng Cân lúc mới bắt đầu nhất, hiệu lệnh vừa ra, tám châu hưởng ứng, chỉ có tín ngưỡng nhiều chí khí, tay đem nhật nguyệt thay mới trời. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Tựa hồ đây chính là lịch sử đại thế, bất kỳ cái gì dám can đảm ngăn trở cỗ này hồng triều người, đều sẽ bị cái này đại thế bánh xe ép diệt, hài cốt không còn. Tốt một cái thiên hạ đại cát, tốt một cái sơn hà nhất thống. Nhìn thấy Trương Giác một quyền này, Phương Thanh Sơn không khỏi cảm khái vạn phần, kìm lòng không được tán thán nói, chẳng qua lập tức liền lắc đầu, đáng tiếc à. Nếu như Trương Giác thật nhất thống sơn hà, thậm chí khởi nghĩa Hoàng Cân tình thế bảo trì lại ban đầu một màn kia, như vậy uy lực của một quyền này liền không phải cái dạng này, thật sự có thần cản giết thần, Phật nên bị diệt Phật uy lực. Đáng tiếc chính là khởi nghĩa Hoàng Cân đã đi qua thời điểm huy hoàng nhất, hoàng hôn Tây Sơn, mà lại lung lay sắp đổ. Một quyền này nhìn qua mặc dù rộng lớn, lại đã sớm có sơ hở chí mạng, Hoàng Cân Thái Bình căn cơ bất ổn, một quyền này liền không chung lâu các. Đi! Phương Thanh Sơn trực tiếp đem Ngũ Ngục Vương đỉnh tế đi ra. Phân phó trong đó Thập Bát Âm Dương Ma Vương xuất lĩnh dưới trướng Thiên Ma trực tiếp đem hơn phân nửa trận pháp hoàn toàn kích phát. Phương Thanh Sơn mặc dù bởi vì không có có càng nhiều đồ ăn nuôi nấng Thiên Ma, cho nên đem đại bộ phận Thiên Ma đều đã luyện thành đan dược. Nhưng là huyết nhục nê đàm bên trong Thiên Ma đến trăm vạn mà tính, hắn nhưng là đem sở hữu Thiên Ma một mẻ hốt gọn, cho dù là luyện chế ra trăm vạn đan dược, còn lại Thiên Ma cũng đủ để thôi động hơn phân nửa trận pháp. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy Ngũ Ngục Vương đỉnh tại Thập Bát Âm Dương Ma Vương cùng Đông Đảo Thiên Ma thôi động dưới, điên cuồng xoay tròn, khí tức nguy hiểm thốt nhiên mà phát. Xuy, xuy, xuy. Phương Thanh Sơn nhẹ nhàng đẩy, Ngũ Ngục Vương đỉnh phá không bay tới, phát ra thanh âm vậy mà không phải âm bạo, mà là suy 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 loại này nhỏ xíu tiếng vang. Đại âm hy thanh, voi hy hình. Cũng không phải là động tĩnh càng lớn, hiệu quả càng tốt. Ngũ Ngục Vương đỉnh ở trong không gian lóe lên, U Linh Quỷ Mị nhoáng một cái, liền xuất hiện ở Trương Giác Đế Vương pháp tướng trước. Thật nhiều trận pháp cùng nhau bộc phát, miệng đỉnh trong nháy mắt liền trở thành thao thiết, côn bằng miệng lớn, biến thành quy khư, biến thành lỗ đen, vô tận sức cắn nuốt bộc phát, toàn bộ bầu trời cũng vì đó tối sầm lại, tựa hồ ngay cả tia sáng đều hút vào. Phương Thanh Sơn đầu tiên là ỷ vào Ngũ Ngục Vương đỉnh món chí bảo này nội tình, cùng thật nhiều pháp trận, trực tiếp va chạm, phá Trương Giác Thiên Hạ đại cát, sau đó buộc phát ra sức cắn nuốt, lại muốn đem Trương Giác Thiên Địa pháp tướng trực tiếp thôn phệ đi vào, mượn dùng thiên ma cùng đại trận trực tiếp chấn áp lại, đến lúc đó Trương Giác liền còn có Cửu Tiết Trượng nơi tay cũng chỉ là rơi lông phượng hoàng không bằng gà. Quả nhiên bất quá là ảo ảnh trong mơ sao. Nhìn thấy thiên hạ của mình đại cát bị Phương Thanh Sơn dễ dàng va chạm liền tàn ra, Trương Giác không khỏi trầm thấp tự lẩm bẩm. Cũng may hắn cũng là tâm trí kiên định người. Nhìn thấy Phương Thanh Sơn phá vỡ thần thông của mình, trong nháy mắt cũng suy nghĩ minh bạch mình một quyền này sơ hở, cũng không còn xoắn xuýt, nhất là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm. Nhìn tới vẫn là chỉ có thể dùng nghề cũ. Trương Giác vuốt ve trong tay Cửu Tiết Trượng cảm khái nói. Trương Giác đạt được 3 quyển thiên thư, trời quyển, cuốn lên ghi chép đều là đạo gia thần thông trận pháp, người cuốn lên ghi chép lại là năm đó Hiên Viên Hoàng đế một chút y hề bác. Cho tới nay, hắn muốn, nghĩ muốn lật đổ Đại Hán, nhất thống Giang Sơn. Thi triển cơ bản đều là đế vương thần thông, nhưng là hắn trên bản chất vẫn là đạo sĩ, đạo gia thần thông mới là hắn sở trường nhất. Thiên địa hồng lô. Nhưng gặp Trương Giác trong lòng hơi động, pháp tướng thu hồi, một bả nhấc lên trong tay Cửu Tiết Trượng, vung lên. Từng cái phủ văn bay ra, tách ra đại quang minh. Trong nháy mắt, một bộ to lớn bát quái đồ trong hư không từ từ mở ra. Can là trời, khôn là đất, chấn là sấm, tốn là gió, khảm là nước, ly là hỏa, cấn là núi, nói là nhà. Thiên địa định vị, núi trạch thông khí, lôi phong tướng mỏng, thủy hỏa không tướng bán. Trong chốc lát, hình thành một ngụm cổ phát thiên địa hồng lô, thần thánh hoàn mỹ, tám cái phương vị ánh lửa ngập trời, hóa thành bát quái phù văn, vì thần lô cung cấp năng lượng, giống như là lão quân tại luyện đan, luyện tiên. Tám cái phương vị tám loại ánh lửa, có đạo nhà tam muội chân hỏa, có kim ô thái dương chân hỏa, có phượng hoàng nam minh ly hỏa, có địa ngục u minh quỷ hỏa. Bát quái luyện đan lô. Thấy cảnh này, Phương Thanh Sơn không khỏi kêu lên sợ hãi. Trong lòng đem Trương Giác mắng cầu huyết lâm đầu, cái gì thiên địa hồng lô, rõ ràng chính là phỏng theo lão quân bắt quái luyện đan lô tu luyện thần thông, đây là muốn đem mình khi tôn hầu tử luyện A. Phương Thanh Sơn không kịp suy nghĩ nhiều, đầu tiên là run tay đem Ngũ Vân Đào Hoa Trướng cùng Ngũ Ngục Vương Đỉnh đều tế đi ra. Người khoác Ngũ Vân Đào Hoa Trướng, đỉnh đầu Ngũ Ngục Vương Đỉnh, mượn hai món trí bảo này phòng ngự, đem sở hữu hỏa diễm đều ngăn cách ra. Phương Thanh Sơn lúc này mới hơi yên lòng một chút nhìn một chút. Khá lắm, nguyên lai cùng lúc trước thiên hạ đại cắt đồng dạng. Nhìn nửa ngày, Phương Thanh Sơn bỗng nhiên cười một tiếng. cái này bát quái luyện đan lô bị Trương Giác mệnh danh là thiên địa hồng lô kỳ thật cũng không phải sai, bởi vì hắn vốn là muốn lấy Đại Hán Tám Châu làm căn cơ, mượn dùng lò bát quái, đem toàn bộ thiên hạ dung luyện một thể, dạng này đã có thể đem môn thần thông này phát huy đến uy lực lớn nhất, đồng thời cũng có thể củng cố Giang Sơn. Ý nghĩ là mỹ hảo, nhưng là hiện thực lại là ngoài ý muốn liên tiếp. Thiên hạ Tám Châu, Thanh Châu đầu tiên liền bị Phương Thanh Sơn cắt cứ, bây giờ Kinh Châu, Dự Châu, U Châu các vùng cũng dần dần quay về vương hóa, cho nên môn thần thông này cùng trước mặt thiên hạ đại cát không có sai biệt, không giống chính là, thiên hạ đại cát, không thể hình thành đại thế, không thể nhất thống sơn hà, liền không chung lâu cát, mà thiên địa hồng lô, dựa vào chính hắn thần thông phụ văn cùng pháp lực pháp bảo thi triển ra y nguyên uy lực lớn lao. 3. Chương 166, tháng. Còn tốt, còn tốt. Phương Thanh Sơn ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt Trương Giác thụ thương, còn tốt mình đến thời điểm, Hoàng Cân nói đã chỉ còn lại Ký Châu còn đang độc mộc trong trời. Nếu như Trương Giác thời điểm cực thịnh, trừ phi mình tế ra thiên địa bàn cờ, hoặc là liều mạng, nếu không, đừng bảo là diệt Trương Giác, có thể không thể bảo mệnh đều là vấn đề. Nếu như Tám Châu khói lửa ngập trời thời điểm, thiên thời địa lợi nhân hòa, mượn thiên địa tự nhiên chi lực thành trận, mình ngoại trừ liều mạng một phen lại là không còn cách nào khác. Cũng may hắn Trương Giác thực lực đã đi 5 tầng, cũng may môn thần thông này chỉ là hắn tế luyện uy lực. Phương Thanh Sơn hít sâu một hơi, há mồm phun một cái, tế ra thuần dương phi kiếm, hai tay đột nhiên kết ấn, từng đạo tàn ảnh bay tán loạn, từng đạo pháp lực dòng lũ gào thét mà ra, rót vào trong phi kiếm. Chỉ một thoáng, thuần dương phi kiếm hơn vạn trượng kim quang nở rộ. Từng vòng kim sắc liệt nhật từ từ bay lên. Một vòng, hai vòng, ba lượt, năm vòng. Cửu Luân. Trong khoảnh khắc, lại có cửu luân đại nhật vờn quanh tại thuần dương phi kiếm bốn phía. Chín là số lớn nhất, nhưng là Phương Thanh Sơn còn không vừa lòng, thế mà một trưởng vỗ tại ngực, phun ra một ngụm bản mệnh nguyên khí, ra chỉ trên thuần dương phi kiếm. Ông! Chỉ một thoáng có kim quang ngưng tụ, sau đó kim quang nở rộ, một vòng kim sắc liệt nhật, lại lần nữa hiện hiện. Vầng thứ 10. Thập nhật hoành không. Trương Giác chuẩn bị dùng bát quái luyện đan lô đem Phương Thanh Sơn luyện hóa, Phương Thanh Sơn đồng dạng lấy công đối công, lấy lửa đối lửa. Liền coi trọng bắt quái luyện đan lô cùng đan hỏa lợi hại, vẫn là Phương Thanh Sơn thuần dương kiếm quyết cùng chí dương chi hỏa càng hơn một bậc. Đại nhật quý nhất, thuần dương vô cực. Phương Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, hai tay ấn pháp đột nhiên biến đổi. Ầm ầm. 10 vòng đại nhật đột nhiên nổ tung lên, kim sắc dòng lũ quần quần càn quét, trong nháy mắt hỏa làm một thể, theo phi kiếm chém đúng ra, nhưng gặp một vòng đại nhật phá không. Ừm. Nhìn thấy Phương Thanh Sơn đem thuần dương kiếm quyết uy lực hoàn toàn bộc phát ra, Trương Giác lập tức con ngươi co lại thành một cái lỗ kim, biết thành bại ở đây dơ lên, đồng dạng ở ngược một điểm, há mồm phun ra một ngụm tâm đầu huyết ra chỉ tại thần thông phía trên. Ông! Lò bát quái lập tức run lên, vách lò càng kiên cố hơn, lô hỏa càng thêm mãnh liệt, không có gì không phải giống như. Sau một khắc, đại nhật phi kiếm cùng bát quái luyện đan lô đụng trùng điệp lại với nhau. Va chạm trong nháy mắt, thiên địa phảng phất đều là ngưng kết, vạn vật tiên tĩnh, quang ám không chừng, ngoài dự liệu chính là... Không có bất kỳ cái gì âm thanh lớn truyền ra, kia phiên bộ dáng, tựa như là liền âm thanh đều bị cái kia đáng sợ linh lực va chạm mà thôn phệ. Đại âm hy thanh, voi hy hình. Không có âm thanh, chỉ thấy va chạm tiết điểm chỗ từng mảnh nhỏ vỡ nát, hai cố lực lượng kinh khủng, đang điên cuồng lẫn nhau ăn mòn, hủy diệt. Mặc dù không có nhìn qua tựa hồ động tĩnh không lớn, nhưng là Phương Thanh Sơn cùng Trương Giác lại là đồng thời biến sắc. Hai người không hẹn mà cùng hướng phía sau nhanh lùi lại, lui ra phía sau đồng thời. Phương Thanh Sơn đem sở hữu pháp lực đều quán chú đến Ngũ Vân Đào Hoa Trướng bên trong, đồng thời để Ngũ Ngục Vương đỉnh bên trong Thập Bát Âm Dương Ma Vương cùng sở hữu Thiên Ma đem sức bú sữa mẹ đều đánh ra, đem sở hữu trận pháp toàn bộ mở ra. Đương nhiên Phương Thanh Sơn cũng không có quên truyền âm để Điển Vi tướng quân trận mở ra. Chỉ một thoáng, nhưng gặp Phương Thanh Sơn tựa như người khoác nghe thường, như mộng như ảo, đỉnh đầu một ngụm đại đỉnh trấn áp sơn hà. Ngay tại Phương Thanh Sơn vừa mới làm xong đây hết thảy thời điểm, va chạm dư ba rốt cục tứ tán ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất. Phong bạo tứ ngược, trong nháy mắt tác động đến ngàn dặm bầu trời. May mắn bọn hắn là tại giữa không trung chiến đấu, nếu không, chính là lần này, toàn bộ rộng tông thành liền sẽ hóa thành một vùng phế tích. Dù vậy, đầy trời mưa sao băng tung xuống, chư thiên quân lấy Điển Vi làm trung tâm, lại có tại cấm ba người phụ trợ, dù vậy đỉnh đầu một phương bản cờ cũng là lung lay sắp đổ, rộng tông thành cũng chẳng tốt hơn là bao. Thậm chí bởi vì bọn hắn cần phòng ngự phạm vi càng lớn, càng là giật gấu va vai. Mà giữa không trung, Phương Thanh Sơn cùng Trương Giác mặc dù lui đến nhanh, nhưng là vẫn không có tránh né rơi dư ba quét ngang. Đứng núi chịu sào, hai người trực tiếp bị ngạnh sinh sinh đánh bay mà ra, lẫn nhau đều là một ngụm máu tươi phun tới. Phương Thanh Sơn còn tốt, hắn có hai kiện phòng ngự trí bảo hộ thể, mặc dù thổ huyết, bị thương lại cũng không làm sao nghiêm trọng, nhất tổn thất lớn, bất quá là ngũ ngục vương đỉnh bên trong thiên ma, liền lần này, thế mà tổn thất mấy chục vạn, thấy Phương Thanh Sơn một trận đau lòng. Mà Trương Giác liền không có vận tốt như vậy, hắn nhưng không có Phương Thanh Sơn nhiều như vậy trí bảo, trong tay ngoại trừ một cây cựu tiết trượng, liền chỉ có ba bản thiên thư, chỉ là cựu tiết trượng chính là công kích pháp bảo, mà ba bản thiên thư phẩm chất bên trên mặc dù không kém gì pháp bảo, lại chỉ là phụ trợ loại, cũng không thể dùng để phòng ngự, hắn chỉ có thể mượn dùng thần thông pháp tướng ngạnh sinh sinh gánh xuống dưới. Chỉ là cùng khí vận kim long một trận chiến, giết địch 1000 tự tổn 800, khởi nghĩa hoàng cân gặp khó, bị đại hán triều hồi quang phản chiếu lực lượng xâm nhập, tổn thương càng thêm tổn thương, bây giờ lại bị giao chiến dư ba trọng kích, liền phía sau pháp tướng đều duy trì không được, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang thu nhập thức hải. Ừm, cơ hội tốt. Nhìn đến đây, Phương Thanh Sơn lại là lập tức hai mắt tỏa sáng, không kịp nghĩ nhiều, trong lòng hơi động, thuần dương phi kiếm nhẹ nhàng vung lên, sau một khắc liền xuất hiện ở Trương Giác trước người. Keng. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, ngầm đưa vô thường chết không biết. Trương Giác tâm huyết dâng trào, theo bản năng đem trong tay cựu tiết trượng che trước người, vừa vặn cản lại thuần dương phi kiếm công kích. Trái tim lập tức thật giống như bị trùng điệp bóp một cái, trên lưng kinh suất mồ hôi lạnh cả người, chẳng qua bởi vì chuẩn bị không đầy đủ, trong tay cựu tiết trượng cũng bị thuần dương phi kiếm trực tiếp đập bay. Còn không đợi Trương Giác buông lỏng một hơi, Phương Thanh Sơn trong lòng hơi động, thuần dương phi kiếm lần nữa lóe lên, vòng quanh cổ của hắn bắt đầu xoay tròn, một cái đầu lâu trong nháy mắt phóng lên tận trời. Thiên độn kiếm pháp. Giờ phút này, Phương Thanh Sơn thi triển chính là thuần dương chân nhân mặt khác một môn kiếm pháp, Thiên độn. Kiếm pháp này dính đến không gian pháp tắc, Phương Thanh Sơn cũng là bởi vì từ thất diệp ma quân nơi đó đạt được đại thiết cắt thuật sau mới nhập môn, giờ phút này thi triển ra, quả nhiên là xuất quỷ nhập thần, nhất cử kiến công. Trương Giác mặc dù bị chạm bỏ đầu sọ, nhưng là cũng chưa chết, thiên địa pháp tướng từ trong nghe hoàn cung bay ra, lắc người một cái, liền muốn phá không bay đi. Đạo hữu xin dừng bước. Nhìn thấy Trương Giác muốn chạy trốn, Phương Thanh Sơn sao có thể lui qua miệng con vịt bay đi đâu. Trong tay ngũ ngục vương đỉnh trận pháp toàn bộ triển khai, thôn thiên phệ địa, bảo bọc Trương Giác nguyên thần hút tới, cùng trong tay ngũ vân đảo hoa trướng mở ra, hóa thành đạo đạo màu hồng phấn dây thừng, phát sau mà đến trước, đem Trương Giác pháp tướng một bó buộc, kéo một phát, trực tiếp liền chấn đặt ở ngũ ngục vương đỉnh bên trong. Hô! Đến lúc này, Phương Thanh Sơn mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vây tay, đem Trương Giác thi thể cùng đập bay cựu tiết trượng cầm trở về. Ong ong ong! Trong khoảnh khắc, trong nghe hoàn cung thế giới thụ liền lắc bắt đầu chuyển động, không kịp chờ đợi muốn để Phương Thanh Sơn đem cựu tiết trượng đưa cho hắn. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, bây giờ không phải là thôn vệ tiêu hóa thời điểm, trở lại Thanh Châu ta tại cho ngươi. Phương Thanh Sơn an ủi. Sau đó xách theo Trương Giác đầu lâu rơi xuống. 3. Chương 167, hái quả đào. Chúa công. Nhìn thấy Phương Thanh Sơn rơi xuống, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, khóe miệng còn mang theo tơ máu, nhưng là cả người nhìn qua còn rất tinh thần, Điển Vi không khỏi thở dài một hơi. Hắn làm Phương Thanh Sơn thân vệ thống lĩnh, nếu là Phương Thanh Sơn xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không cần sống. Chỉ là lúc trước không trung giao chiến chẳng cảnh, Điển Vi mặc dù tự tin, nhưng là đừng bảo là gia nhập vào trợ giúp Phương Thanh Sơn, liền là vừa vặn kia một trận dư ba, nếu không có quân trận phòng ngự, mình không chết cũng muốn trọng thương. Lập tức, Điển Vi toàn thân chấn động, bởi vì hắn thấy được trong tay Phương Thanh Sơn xách theo đầu lâu. Đây là Trương Giác. Điển Vi thanh âm đều có chút run rẩy. Mặc dù biết lần này đến Ký Châu mục đích, liền diệt trừ Hoàng Cân Quân, tiêu diệt Trương Giác ba huynh đệ, nhưng là thật nhìn thấy Trương Giác đầu lâu thời điểm, Điển Vi vẫn còn có chút không dám tin. Dù sao lúc trước Trương Giác đổ long tình hình hắn cũng là gặp qua, Hoàng Cân Quân càn quét tám châu uy thế hắn cũng là tự mình cảm thụ qua. Như thế nhất đại kiêu hùng, bây giờ cứ thế mà chết đi, Điển Vi không khỏi một trận thổn thức, đây không phải đồng tình, mà là cảm khái. Thiên thu vạn cổ, một năm cắt vàng. Mạnh như Trương Giác sau cùng đều không thể tránh khỏi cái chết. Chẳng qua lập tức trong lòng liền bị vui sướng tràn ngập. Hiện Trương Giác chết rồi, mà lại là chết tại chủ công mình trong tay, Hoàng Cân Quân cũng đã thành gà đất chó sành. Triệt để càn quét Hoàng Cân Quân đã ở trong tầm tay. Chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công. Nhìn xem Điển Vi mặt mũi tràn đầy ý cười, Phương Thanh Sơn khẽ gật đầu, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu Hoàng Cân Quân, cùng Hoàng Cân Quân hết thảy, không muốn cho người ta chui chỗ trống. Chúa công yên tâm. Điển Vi rào rào đồng ý. Phương Thanh Sơn xách theo Trương Giác đầu lâu đi đến ngoài cửa thành một tiễn tri địa, cất cao giọng nói, Trương Giác đền tội, các ngươi cũng đừng có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mở thành đầu hàng đi. Lúc đầu thấy Phương Thanh Sơn rơi xuống, mà đại hiền lương sư thật lâu không có bóng dáng, rộng tông trong thành trong lòng mọi người liền bịt kín một tầng bóng ma, giờ phút này nhìn thấy trong tay Phương Thanh Sơn Trương Giác đầu lâu, lập tức một điểm hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Đại Hiền Lương Sư. Trên tường thành thủ vệ từng cái hoàng cân quân binh lính, đầu tiên là ngu ngơ chỉ chốc lát, đi theo toàn đều không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào khóc lớn, đau thấu tim gan. Hoàng cân quân ở các nơi gặp khó, bọn hắn không phải không biết, nhưng là chỉ cần có Đại Hiền Lương Sư tại, bọn hắn liền cái gì cũng không sợ hãi. Mà giờ khắc này lãnh tụ của bọn họ, Đại Hiền Lương Sư, cũng rời đi nhân gian. Trong nháy mắt, tựa như thiên băng địa liệt, nhân sinh không còn có hy vọng. Trời không dung Lương Sư, vạn cổ như đêm dài. Là hắn giết Đại Hiền Lương Sư, chúng ta muốn vì Đại Hiền Lương Sư báo thù rửa hận. Cứu hận có thể làm cho người điên cuồng, có thể làm cho người quên sợ hãi. Phương Thanh Sơn không có quấy rầy Hoàng Cân Quân kêu rên, nhưng là Hoàng Cân Quân lại không có quên diệt Đại Hiền Lương Sư kẻ cầm đầu. Giết, giết hắn. Rộng tông thành đại môn mở ra, vô số Thái Bình Đạo, Trương Giác Tử Trung Phân Tử, cũng chính là một nhóm kia Hoàng Cân lực sĩ lôi cuốn lấy cái khác Hoàng Cân quân hướng phía Phương Thanh Sơn sát tướng tới. Trời gây nghiệt, còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống. Thấy cảnh này, Phương Thanh Sơn thần sắc không có chút nào cải biến, mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Mắt thấy hàng ngàn hàng vạn Hoàng Cân quân đánh tới, Phương Thanh Sơn chỉ là thủ huy tỷ bà, cơ cơ ống tay áo. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, mây sinh tây bắc, sương mù lên đông nam, cắt bay đá chạy, mây đen ép thành. Gió nổi lên, mây tụ, điện thiểm, lôi minh. Rơi. Phương Thanh Sơn lạnh lùng phun ra một chữ. Trong khoảnh khắc, đầy trời lôi rơi, rộng tông dưới thành, tựa như biến thành một mảnh lôi hải địa ngục. Sở hữu hướng phía Phương Thanh Sơn chém giết tới Hoàng Cân lực sĩ đều bị một đạo thiểm điện chém thành cho bụi. Đằng sau những cái kia lúc đầu bởi vì bi thương quá độ, bị cuốn mang mà đến phổ thông Hoàng Cân quân lập tức bị sợ ngây người, lại không dám vượt qua giới hạn. Trương Giác không biết số trời, vọng nghĩ nghịch thiên cải mệnh, vì thiên đạo chỗ vứt bỏ, Hoàng Cân lực sĩ không biết trời cao đất rộng, là thiên lôi chỗ bổ, các ngươi còn phải bước bọn hắn theo gót sao? Phương Thanh Sơn mở miệng, chữ chữ như sấm, từng tiếng nổ vang tại Hoàng Cân quân bên hai. Còn không bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng, chờ đến khi nào? Đang. Không có Hoàng Cân lực sĩ loại này cuồng nhiệt tử trung phân tử, Trương Giác đã chết, lại bị Phương Thanh Sơn phích lịch thủ đoạn hù dọa, lập tức liền có người gánh không được. Có một liền có hai, như là tinh tinh chi hỏa, cái thứ nhất binh tướng lưỡi đao mất đi, quỳ xuống đất đầu hàng, liền tựa như phát động nhiều xương nổ e mì bài hiệu ứng, còn lại Hoàng Cân quân đều đi theo từ bỏ chống cự. Ngay tại Phương Thanh Sơn diệt sát Trương Giác, bước hàng Hoàng Cân quân thời điểm, cách đó không xa có một đám người trải qua ban sơ không gọn, chấn kinh, ngạc nhiên, cho đến hiện tại mừng rỡ như điên, không chần chờ chút nào lên đài điểm tướng, sát tướng đi qua. Đám người này, liền trước kia bị Trương Giác nói bại Đổng Trác bọn người. Hắn vốn đang suy nghĩ đối phó thế nào triều đình, dù sao mình chiến bại, lại không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, Trương Giác thế mà chết rồi, Hoàng Cân quân đầu hàng, đây chính là một cái cơ hội thật tốt, chỉ nên nắm chắc tốt, đừng bảo là lúc trước thất bại, luận công hành thưởng. Liền phong đợi bái tướng cũng không đáng kể. Bụi mù dần dần lên, tiếng hét lớn âm thanh, tiếng chân đột nhiên loạn, Đổng Trác xuất lĩnh quân Hán các bộ, tụ họp lại, hướng phía nơi này buôn tập tới. Về phần nói Trương Giác là Phương Thanh Sơn nói giết, Hoàng Cân quân là Phương Thanh Sơn bức hàng, cùng hắn nửa xu quan hệ cũng không có, nhưng là Đổng Trác lại không có chút nào thèm quan tâm, không phải là của mình, chẳng lẽ không thể đoạt sao? Hắn nhưng là ký châu binh mã đại nguyên soái, hết thảy đều nên nghe mình. Về phần nói Phương Thanh Sơn sẽ không đồng ý, sẽ làm phản hay không kháng, hắn thấy hoàn toàn không là vấn đề, Trương Giác đều chết hết, còn có người dám coi trời bằng vùng, giết quan tạo phản sao. Nhưng mà, ngay tại Đổng Trác đắc chí vừa lòng chuẩn bị hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm, nửa đường giết ra một đội quân, ngăn ở giữa lộ. Chi đội ngũ này, tự nhiên chính là Điển Vi thống lĩnh Chư Thiên Quân. Làm cản. Nhìn thấy Điển Vi bọn người lại dám cản con đường của mình, Đổng Trác lập tức nổi giận, nghiêm nghị quát lớn. Bản tướng quân chính là Đông Trung Lang tướng. Trưởng quản ký châu chiến khu sở hữu sự vụ. Các ngươi còn không lui xuống, muốn vì đại nhân nhà ngươi chuốc họa sao? Ha ha, không có ý tứ, nơi này bây giờ bị chúa công nhà ta, Đông Lai quận Thái Thu Phương Thanh Sơn tiếp quản, các ngươi từ đâu tới liền về nơi đó đi đi. Tướng bên thua, còn dám ở trước mặt mình đùa nghịch vi phong. Điển Vi không gọt cười cười, lạnh lùng nói. Ngươi làm càn. Đổng Trác bị Điển Vi tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Tiến lên. Ta ngược lại muốn xem các nàng có dám hay không chặn đường. Nói, Đổng Trác vung tay lên, liền muốn xuất lĩnh dưới trướng binh mã xông lại. Hừ, chặn lên. Điển Vi thấy thế, đồng dạng vung tay lên, chỉ một thoáng, một phương bản cờ tại Chư Thiên quân đỉnh đầu hiện hiện, nhìn chằm chằm hướng phía Đổng Trác quân uy đè tới, tựa hồ chỉ cần Đổng Trác quân dám tới, bọn hắn liền muốn trực tiếp động thủ. Hắn làm sao dám, hắn làm sao dám. Thấy cảnh này, Đổng Trác run lên trong lòng, đã là sợ hãi, cũng là không thể tin được. Chẳng qua người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, thật tiếp tục đấu, mình cũng không có phần thắng, chỉ có thể gọi là nói. Để các ngươi thái thú đến đây trả lời. 3. Chương 168, ám thủ. Chờ lấy. Điển Vi nghe vậy lạnh lùng phun ra hai chữ, nếu không phải hiện tại vẫn chưa tới lúc trở mặt, liền đồng chắc lại dám hái quả đào, Điển Vi lúc này liền có thể đâm bạo đầu của hắn. Ngươi. Đồng chắc nghe vậy, mặt trong nháy mắt trở nên màu đỏ tím, nhưng lại không thể không dằn xuống phẫn nộ. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn sở dĩ dám mang người xuống lại, không ở ngoài dựa vào chính là mình chính là Trung Lang tướng, quyền trưởng toàn bộ Ký Châu chiến sự, Phương Thanh Sơn bất quá là một quận thái thú, là quan đồng liêu, hắn có thể lấy thế đè người. Nhưng mà cái này có một cái tiền đề, đó chính là Phương Thanh Sơn bọn người tuân thủ đã định quy tắc, không dám lấy hạ phạm thượng, không dám coi trời bằng vung giết quan tạo phản. Nhưng là rất rõ ràng, hiện thực cho hắn một bàn tay, do buộc cùng chủ, từ Điển Vi thái độ liền đó có thể thấy được Phương Thanh Sơn cũng không phải loại kia gò bó theo khuôn phép người, thậm chí khả năng cùng mình là giống nhau người. Đồng chắc là một cái rất am hiểu nắm lấy cơ hội người, cũng là một người rất thức thời. Cho nên, trong lịch sử hắn có thể phế đế vương, trong lòng bàn tay trụ cột, cự chư hầu. Cho nên, tại đối mặt Đinh Nguyên uy hiếp thời điểm, hắn có thể xuất ra vàng bạc châu báu, xích thố bảo mã tới lôi kéo Lữ Bố. Giờ phút này, hắn phát hiện mình quan chức tại Điển Vi, tại Phương Thanh Sơn bọn người trong mắt không đáng một đồng thời điểm, lập tức liền thay đổi tâm tính, không dám mạnh mẽ xuống tới, không dám vương ngạnh. Bởi vì cái này thời điểm, Phương Thanh Sơn không phải là địa vị so với hắn thấp thái thú, mà là có thể diệt sát Trương Giác hung nhân, dưới trướng càng có Chư Thiên Quân như vậy tinh binh cường tướng. Gặp qua Đồng Trung Lang tướng. Chỉ chốc lát sau, Phương Thanh Sơn liền đi theo Điển Vi đi tới. Ai nha, Phương huynh đa lễ. Đồng Trác nhìn thấy Phương Thanh Sơn sắc mặt lập tức liền thay đổi, một mặt cảm kích nói. May mắn mà có Phương huynh trước tới giải vây à, nếu không ta lão Đồng lần này coi như thẳng rồi, Phương huynh yên tâm, lần này ngươi lập xuống như thế công lao, bản Trung Lang tướng chắc chắn chi tiết thượng tấu, phong đợi bái tướng không đáng kể, đến lúc đó còn phải hướng ngươi lấy một chén rượu uống à. Đại trượng phu, co được giãn được, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nhìn thấy Đồng Trác biểu hiện, Phương Thanh Sơn không khỏi âm thầm gật đầu, quả nhiên có thể lưu danh sử xanh người. Mặc kệ là tên hay, vẫn là xấu tên, không có một cái là đơn giản. Trung Lang tướng quá khen, Trung Lang tướng quyền trưởng Kỳ Châu, Diệt Hoàng Cân, ngươi công lao đồng dạng có thể phong đợi bái tướng. Tiêu xài một chút cố kiệu người nhất người, Đồng Trác làm Kỳ Châu Hoàng Cân sự vụ binh mã đại nguyên soái, mặc dù bại, mặc dù là mình diệt Trương Giác, nhưng là sau cùng đều sẽ phân hắn một phần công lao, đã hắn không nghĩ thêm hái quả đào, Phương Thanh Sơn cũng nguyện ý cùng hắn ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Sở dĩ như vậy, lại là bởi vì hắn còn phải dựa vào Đồng Trác khi kia đẻ chết lạc đà sau cùng một cọng rơm. Khởi nghĩa Hoàng Cân mặc dù thanh thế to lớn, trực tiếp đem bấp bênh đại hán triều suy yếu bạo lộ ra, thành dây dẫn nổ, nhưng là chỉ bằng vào điểm này còn chưa đủ lấy để đại hán triều triệt để sụp đổ, dù sao trước sau 400 năm lòng người, cũng không phải một khi liền có thể tán đi. Mà chân chính đem đại hán triều từ bên bờ vực đẩy xuống chính là Đồng Trác, phế đế vương, đốt hoàng cung, rời Tây Đô. Từ Đồng Trác loạn chính bắt đầu, chư hầu cắt cứ hình thành, lúc kia đại hán triều mới tính là chân chính chỉ còn trên danh nghĩa. Trước đó, Phương Thanh Sơn cảm thấy vẫn là không cần phải gấp gáp lật đổ đại hán triều, súng bắn chim đầu đàn, hắn nhưng không muốn trở thành kế tiếp Trương Giác. Mà lại đạt được Cửu Tiết Trượng, đạt được Long Châu mảnh vỡ, đạt được Trương Giác pháp tướng, Phương Thanh Sơn giờ phút này muốn làm nhất sự tình liền trở về bế quan. Với hắn mà nói sự tình gì cũng không sánh nổi thực lực tăng lên tới trọng yếu. Chỗ dựa núi đảo, dựa vào nước dòng nước. Dựa vào người người đi. Cái khác hết thể đều là hư, chỉ có mình thực lực mới là chân thực, cũng chỉ có thực lực mới là hết thể căn bản. Giải quyết rộng tông Trương Giác, còn lại liền chỉ có Trương Lượng Trương Bảo hai người, Phương Thanh Sơn tự mình xuất thủ, Trương Lượng Trương Bảo hai người tự nhiên cũng không có cái gì ngoài ý muốn, hai cái kim đan vào lòng. Trương Giác ba huynh đệ chết, kỳ thật cũng liền mang ý nghĩa khởi nghĩa Hoàng Cân triệt để bại vong, mặc dù các nơi còn có vụn vặt lẻ tẻ Hoàng Cân quân, cũng đã không thành tài được. Ngoại trừ Trương Giác ba huynh đệ cùng dưới quyền bọn họ tử trung phần tử Hoàng Cân lực sĩ, Phương Thanh Sơn cũng không có nhiều tạo giết chóc, còn lại mấy chục vạn Hoàng Cân quân tất cả đều bị hắn hợp nhất. Bởi vì Phương Thanh Sơn uy hiếp, bởi vì Trương Giác chết đi, tín ngưỡng sụp đổ, cũng bởi vì quản hợi cái này Hoàng Cân đại tướng, cho nên, hợp nhất Hoàng Cân quân lại là rất là đơn giản. Cùng Thanh Châu, Phương Thanh Sơn chọn Thanh Tráng Niên tập kết quân đội, giao cho Vũ Cấm, Tang Bá, Đóng Mở, Quản Hợi, Trương Yến, Chu Thương bọn người thống lĩnh. Đúng vậy, ngoại trừ Trương Yến, Chu Thương những này Hoàng Cân cũ đem bên ngoài, còn có Đóng Mở cái ngoại ý muốn này niềm vui. Đóng Mở, Hà Bác Tứ Đình Trụ, cùng Nhan Lương, Văn Sú, Cao Lãm nổi danh, sau đầu hàng Tào Tháo, vì Ngũ Tử Lương tướng, cùng Vũ Cấm, Trương Liêu, Nhạc Tiến, Từ Hoàng đám người cũng liệt. Biết lượng biến đổi, xử lý thỏa đáng doanh trần, liệu chiến thế địa hình, đều như mà tính toán. Hắn cũng là bởi vì khởi nghĩa Hoàng Cân triệu tập nhập ngũ. Đồng Trác vì Trương Giác chỗ bại, dưới trướng ngoại trừ Hoa Hùng bọn người lãnh đạo Tây Lương Thiết Kỵ thắng thắng không tiêu, bại không nản, cũng lại chỉ có đóng mở dưới trướng thống lĩnh một doanh nhân mã trận thế không loạn, tự nhiên bị Phương Thanh Sơn xem ở trong mắt. Hỏi thăm phía dưới, mới biết lại là đóng mở, Phương Thanh Sơn đương nhiên sẽ không Phương Thanh Sơn như thế một cái cơ hội thật tốt không cần, lúc này liền triệu đóng mở nhập mình trong quân. Phương Thanh Sơn bây giờ mặc dù bất quá là Đông Lai quận thái thú, nhưng là hắn có thể diệt sát Trương Giác, có thể thấy được hắn dũng, phá hủy Hoàng Cân, có thể thấy được hắn công, hợp nhất Thái Bình, có thể thấy được hắn trí, hắn nhân, như thế, đóng mở lại có cái gì lý do cự tuyệt đâu. Thắng lợi trở về, Phương Thanh Sơn ngoại trừ đem Trương Giác ba huynh đệ đầu lâu để cho người ta hỏa tốc mang đến kinh thành báo tiệp đồng thời tranh công xin thưởng, còn đem quản hợi cùng đóng mở bí mật lưu tại Ký Châu. Tranh công xin thưởng rất bình thường, sở dĩ đem quản hợi cùng đóng mở hai người lưu tại Ký Châu, lại là Phương Thanh Sơn vì chuyện kế tiếp tính toán. Khởi nghĩa Hoàng Cân bị trấn áp, tiếp xuống liền hẳn là Đồng Trác vào kinh loạn thiên hạ, 18 chư hầu sẽ hổ lao, đến lúc đó liền quần hùng cát cứ, quân phiệt hỗn chiến cách cục. Phương Thanh Sơn dù nhưng đã chiếm cứ Thanh Châu, nhưng là mục tiêu của hắn thế nhưng là thiên hạ. Bây giờ mặc dù không tốt danh chính ngôn thuận chiếm cứ Ký Châu, nhưng là có thể bắt trước lúc trước tại Đông Lai quận thời điểm, được lũng trung thủ, một khi thời cơ chín muồi, binh tiến Ký Châu, nội ứng ngoại hợp phía dưới, tự nhiên không uổng phí thổi bày chi lực. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là có thể tiết kiệm nhất thống thiên hạ thời gian. Phương Thanh Sơn ý nghĩ là, thừa dịp 18 chư hầu thảo đồng thời điểm, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, quét ngang thiên hạ. Dù sao, hắn tại Tam Quốc đợi thời gian không lâu, cần phải nhanh một chút hoàn thành, không phải cắt sau khi hắn rời đi, sợ rằng sẽ hoành sinh biến số. Mà sở dĩ lưu lại quản hợi cùng đóng mở hai người lại là bởi vì lưu lại binh mã đều là Hoàng Cân quân, tự nhiên cần một cái Hoàng Cân tướng lĩnh, Trương Yến bọn người mới ném, mà lại những người này lúc đầu liền bọn hắn bộ hạ. Phương Thanh Sơn mặc dù không sợ bọn họ tạo phản, lại sợ phiền phức, sóng tốn thời gian, cho nên không thích hợp, tại lưu lại đóng mở, hắn vốn là Ký Châu người, có thể cùng quản hợi tương hỗ là chế ước. 3. Chương 169, Thôn Vệ. Điển Thanh Châu, Phủ Thứ Sử. Đồng dạng địa phương, một người như vậy, đồng dạng chẳng cảnh. Do Điển Vi xuất lĩnh chư thiên quân phong tỏa tứ phương, đừng bảo là người không có phận sự, liền hí trí tài mấy người cũng không thể tùy tiện tới gần. Trở lại Thanh Châu. Phương Thanh Sơn liền tướng quân chính đại quyền toàn quyền giao cho Hy Chí Tài cùng Quan Vũ hai người, mình thì là một đầu vùi vào trong mật thất, chuẩn bị đột phá kim đan cảnh giới. Phương Thanh Sơn đầu tiên là đem sở hữu, bất luận là mình cướp đoạt, vẫn là trong tay Trương Giác Long Châu mảnh vỡ đem ra. Thứ này thả ở những người khác trong tay, tối đa cũng liền chôn ở mộ tổ loại hình địa phương, thay đổi một cách vô chi vô giác cải tạo địa mạch, tăng cường nội tình, sau cùng hậu tích bạc phát. Nhưng là đối Phương Thanh Sơn tới nói, lại hết sức đơn giản. Hắn trực tiếp đem Chư Thiên Kỳ bản tế đi ra. Căn bản không cần nhiều dư động tác, Chư Thiên Kỳ bản trực tiếp quang hoa quét qua, liền đem khí vận Long Châu mảnh vỡ hút vào. Chư Thiên Kỳ bản lúc đầu liền kỷ nguyên chi mạng, độn đi một diễn hóa khí vận trí bảo. Dùng hắn đến hấp thu khí vận lại là không có gì thích hợp bằng. Đầu tiên Chư Thiên Kỳ bản chính là một kiện trưởng thành hình trí bảo, khí vận càng dày đặc, pháp bảo uy lực càng lớn. Tiếp theo, khí vận nhiều, liền có thể mở ra càng nhiều thế giới. Lại sau đó, liền những này khí vận mặc dù dùng tới mở chư thiên vạn giới, bị bàn cờ hấp thu, nhưng là cũng không có nghĩa là hoàn toàn tiêu hao, Phương Thanh Sơn không có đạt được chỗ tốt. Chư thiên kỳ bản chuẩn xác tới nói hẳn là Phương Thanh Sơn bản mệnh pháp bảo, vui buồn có nhau, trấn áp hắn khí vận, bàn cờ đạt được chỗ tốt, kỳ thật thì tương đương với là Phương Thanh Sơn đạt được chỗ tốt. Đại Hán triều 400 năm khí vận, mặc dù trong lúc đó tiêu hao không ít, lại nát, cũng không được đầy đủ. Nhưng là rơi tại trong tay Phương Thanh Sơn khí vận Long Châu mảnh vỡ nhưng cũng có hơn phân nửa, sợ là không dưới 150 năm khí vận. Đây chính là Phương Thanh Sơn đạt được Chư Thiên Kỳ bản đến nay, đạt được lớn nhất một bút khí vận. Ông! Theo khí vận bị bản cờ tiêu hóa, bản cờ bỗng nhiên run lên động. Mây khói nổi lên bốn phía, thiên âm lượn lờ. Minh Nguyệt treo mái hiên nhà, hạt kêu réo rắt. Có kim đồng ngọc nữ, tiên cầm tẩu thú vân vân các loại dị tượng. Cùng lúc đó ngoài phòng, vốn đang nói giữa ban ngày. Bên trên bầu trời lại là chòm sao long lánh. Nhất là tử vi tinh càng là hào quang tỏa sáng, tựa như tại ăn mừng cái gì giống như. Đây cũng là khí vận Long Châu mảnh vỡ, bên trong không chỉ là khí vận, còn có tử vi đế khí, Phương Thanh Sơn tiêu hóa về sau, tự nhiên liền đạt được tử vi tinh thần ưu ái. Trên bầu trời dị tượng, tự nhiên làm cho toàn bộ thiên hạ đều vì thế mà chấn động, phải biết đừng bảo là tử vi tinh thần dạng này đế vương tinh, liền phổ thông sao trời xuất hiện dị tượng, liền sẽ dẫn phát bạo động, trong lúc nhất thời, bất luận là triều đình quan tinh đài, vẫn là thế gia đại tộc, nhao nhao vận dụng hết thể nhân lực vật lực tài lực suy tính đến cùng xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc sau cùng lại không thu hoạch được gì, dù sao có chư thiên kỳ bản chấn áp che lấp, như thế nào bọn hắn có thể khảo sát. Đương nhiên đối đây hết thể Phương Thanh Sơn cũng không biết, hắn vừa mới tiêu hóa khí vận Long Châu, liền đem cửu tiết trượng đem ra. Còn không đợi hắn có dư thừa động tác, thế giới thụ liền mình từ trong nghe hoàng cung bay ra. Ngươi thật đúng là không kịp chờ đợi a. Thấy cảnh này, Phương Thanh Sơn không khỏi cười lắc đầu. Siêu, siêu, siêu. Không có Phương Thanh Sơn áp chế thế giới thụ sợi dễ như là bạch tuộc, toàn bộ đều quấn quanh ở cửu tiết trượng phía trên, như cùng một căn cây ngân châm vào đi, như là từng cái ống hút, muốn thôn phệ trong đó lực lượng. Đáng tiếc, cửu tiết trượng mặc dù cùng thế giới thụ chính là cùng bản đồng nguyên đồ vật, trên bản chất đều là kiến mục. Nhưng là bây giờ, trong tay Trương Giác cái này một khối kiến mục mảnh vỡ đã biến thành cửu tiết trượng, mà lại món pháp bảo này, mặc dù không có khí linh, lại là có linh tính, bản năng liền có thể xu lợi tránh hại. Hắn hiện tại là cửu tiết trượng, là pháp bảo, là độc lập cá thể, hắn cũng không muốn bị thế giới thụ đồng hóa, một lần nữa biến thành nguyên lai kiến mục. Cho nên, thế giới thụ sợi dễ đâm trên người cửu tiết trượng thời điểm, một mảnh thanh sáng long lánh, tạo thành một tầng màng bảo hộ, đem hắn ngăn cách bên ngoài. Trượng mặc dù lúc trước nhận lấy tổn thương, nhưng là so với mầm non thế giới thụ tới nói, lực lượng vẫn là cường đại hơn nhiều, cho nên mặc kệ thế giới thụ cố gắng thế nào, sau cùng đều chỉ có thể là không thể nào ngậm ăn. Căn bản là đâm không đi vào, cũng hút không đến, liền lại càng không cần phải nói đồng hóa. Nhìn thấy một màn này, Phương Thanh Sơn tự nhiên là muốn xuất thủ tương trợ, dù sao thế giới thụ kỳ thật chính là hắn thứ hai phân thân. Trượng mặc dù không tệ, trong tay Phương Thanh Sơn ngoại trừ thuần dương phi kiếm cùng chư thiên kỳ bàn bên ngoài, chỉ sợ cũng thuộc hắn chân quý nhất. Nhưng là so sánh với thế giới thụ, chỉ là cửu tiết trượng Phương Thanh Sơn vẫn là không quan tâm. Dù sao thế giới thụ là Phương Thanh Sơn phân thân liền không nói, vẹn vẹn là hắn cùng chư thiên kỳ bàn. Chính là có thể tiếp tục trưởng thành bảo bối, cũng đủ để cho Phương Thanh Sơn từ bỏ cửu tiết trượng. Định. Phương Thanh Sơn đầu tiên là tế ra chư thiên kỳ bản, đem cửu tiết trượng hoàn toàn định tại giữa không trung. Chém. Sau đó tế ra thuần dương phi kiếm, xa xa một chém. Nghẹn ngào một tiếng. Trượng phát ra một tiếng gào thét, hắn mặc dù cũng nghĩ đến tại đạo khí, nhưng là bất quá là hạ phẩm, mà thuần dương phi kiếm thế nhưng là tương đương với tuyệt phẩm sát phạt lợi khí. Mà dựa theo ngũ hành tới nói, kim khắc mộc. Cửu tiết trượng cũng đúng lúc bị thuần dương phi kiếm khắc chế. Lại thêm cửu tiết trượng lúc đầu liền nhận lấy trọng thương, tự nhiên kết quả không có cái gì ngoài ý muốn. Tại thuần dương phi kiếm chém giết dưới, cửu tiết trượng giữ vững được một lát, liền phát ra từng tiếng răng rắc xé vải thanh âm, đi theo, hóa thành một mảnh mảnh vỡ. Soạn. Nhìn thấy một màn này, thế giới thụ một trận rung động, lá cây va chạm, phát ra thiên âm, rất là êm hay, tựa hồ tại biểu đạt cao hứng tâm tình. Trượng bên trong trận pháp bị phá trừ, linh tính bị xóa bỏ. Còn lại tự nhiên là cản không được thế giới thụ thôn phệ. Trong khoảnh khắc, sở hữu cửu tiết trượng mảnh vỡ hóa thành xây một linh khí, tựa như là đông hấp thu trình độ, bị Phương Thanh Sơn thôn phệ đến thế giới chi thụ bên trong. Đạt được cố lực lượng này ra trì, chỉ một thoáng, cả cây thế giới thụ đều rất giống bị điên cuồng kích thích tố, điên cuồng trưởng thành. Thế giới thụ thân thể liên tiếp cất cao, thật sự là một cái hô hấp một cái biến hóa. Chỗ nhánh sinh lá, nếu như là lúc trước thế giới thụ vẫn chỉ là một bụi cây giống. Như vậy giờ phút này thế giới thụ cũng đã sơ bộ trưởng thành lên, chí ít có một gốc cây dáng vẻ. Cùng lúc đó, thế giới thụ sợi dễ có thể xâm nhập đến càng nhiều, càng xa thế giới cùng không gian bên trong hấp thu các loại linh khí, từ trong tiên giới trộm lấy tiên khí lượng cũng là đã tăng mấy lần không thôi. Đương nhiên những này đều không phải chủ yếu nhất là theo thế giới thụ trưởng thành, nguyên thần thứ hai thế mà đạt được một chút linh toái toái truyền thừa ký ức, cái này khó lường. Phải biết thế giới thụ đã từng thế nhưng là vĩnh sinh thế giới tính cả tiên phàm lượng giới cầu nối, cảnh giới kia chi cao là Phương Thanh Sơn hiện tại không thể đuổi kịp. Phương Thanh Sơn cùng nguyên thần thứ hai kỳ thật chính là một thể, nguyên thần thứ hai đạt được truyền thừa, cũng thì tương đương với Phương Thanh Sơn đạt được. Mặc dù hắn sẽ không dựa theo thế giới thụ con đường đi đi, nhưng là nó núi chi thạch có thể công ngọc, tham khảo một chút, lại là có thể để hắn nhìn trà minh tiền đường, ít đi rất nhiều đường quanh co. 3. Chương 170, Luyện hóa. Quả nhiên là lúc tới thiên địa đều đồng lực. Cảm nhận được nguyên thần thứ hai cùng mình cùng hưởng từng màn ký ức, Phương Thanh Sơn trong lòng không khỏi mừng lớn nói. Phương Thanh Sơn lúc đầu dự định là, nhất thống Sơn Hà về sau, mượn nhờ cả quốc gia khí vận, đột phá kim đan cảnh giới, lại không nghĩ tới bởi vì dung luyện khí vận Long Châu, thôn phệ thế giới thụ, khí vận căng vọt. Mặc dù chư thiên kỳ bản cũng không có vì vậy mở ra một cái thế giới, nhưng là Phương Thanh Sơn lại là càng thêm phân chấn cùng vui vẻ. Bởi vì nếu như là thiên long dạng này cấp thấp thế giới, đừng bảo là một cái, liền mười mấy, chính là mấy chục cái, bằng vào đại hán triều khí vận cùng thế giới thụ khí vận cũng có thể mở ra. Nhưng là vừa vận tương phản, thế mà một cái thế giới đều không thể mở ra, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa lần này mở ra thế giới không thể coi thường, e là cho dù không bằng Thục Sơn, vĩnh sinh thế giới, cũng chênh lệch sấp xỉ nhau, thậm chí cùng bọn hắn cùng cấp, thậm chí càng cao hơn một tầng. Đương nhiên, cái này phúc lợi còn phải đợi thế giới này mở ra về sau, Phương Thanh Sơn mới có thể hưởng thụ được. Hắn hiện tại có thể hưởng thụ được liền khí vận đã đầy đủ, đột phá kim đan cảnh giới bình cảnh cũng bởi vì thế giới thụ chuyển thừa mà biến thành hơi mỏng một tầng, đâm một cái là rách. Xem ra căn bản cũng không cần đợi đến ngày sau, hiện tại liền đột phá thời cơ tốt nhất. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Phương Thanh Sơn cũng sẽ không chết ôm kế hoạch mà không thay đổi. Chẳng qua tại đột phá kim đan cảnh giới trước đó, Phương Thanh Sơn vẫn là phải trước tiên đem Trương Giác ba huynh đệ pháp tướng kim đan cho luyện hóa. Thiên chi nói, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân chi nói, tổn hại không đủ để phụng có thừa. Thứ nhất gia tăng thần thông của mình, dù sao Phương Thanh Sơn thần thông mặc dù lợi hại, nhưng là đến cùng vẫn là ít một chút. Thứ hai cũng có thể tăng cường thần thông uy lực, dù sao Trương Giác ba huynh đệ trên bản chất là đạo gia người, tu luyện rất nhiều thần thông đều là thuộc tính ngũ hành, Phương Thanh Sơn vừa vặn dùng bọn hắn để đền bù thiếu sót của mình. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, tăng cường nội tình, nền vững chắc cơ sở, chỉ có dạng này mới sẽ không dao động căn cơ. Phương Thanh Sơn tâm niệm vừa động, bên người liền nhiều chỗ hai cái tráng lệ kim đan, đây chính là Trương Bảo Trương Lương hai người kim đan, mỗi một mai kim đan bên trong, đều có mười mấy đạo thần thông phụ lục hình thành trận pháp, những này thần thông đều là Trương Bảo hai người mấy chục năm như một ngày tân tân khổ khổ tu luyện ra được. Phương Thanh Sơn hiện tại phải làm liền hấp thu mình để mắt thần thông, chuyển hóa cái khác thần thông bổ túc thần thông của mình, kể từ đó, hắn thì tương đương với là đánh cắp những này kim đan cao thủ tu vi, đã giảm bớt đi vô số khổ công. Nhưng gặp hắn nhắm hai mắt lại vừa mở, có nhật nguyệt giao thế, hai đạo lăng lệ như kiếm ánh mắt xoát một chút đâm vào trong kim đan. Nghĩ Phương Thanh Sơn hiện tại là tu vi gì, mặc dù chỉ là phụ lục cảnh giới, nhưng là đừng bảo là kim đan, liền phong hỏa đại kiếp người với hắn mà nói cũng là có thể trong trở bàn tay chân áp. Trương Lương Trương Bảo hai người cũng không phải loại kia thiên chi kiêu tử, không phải bọn hắn cùng Trương Giác vui buồn có nhau, Trương Giác tu luyện đến nghịch thiên cải mệnh, bọn hắn làm sao có thể mới chỉ có kim đan cảnh giới. Cho nên, tại Phương Thanh Sơn kiếm mục đích điện xả dưới, kim đan căn bản cũng không có kiên trì một lát, phía trên liền lít nha lít nhít xuất hiện nói khe nước, đi theo ầm vang một tiếng tan rã ra, nồng đậm pháp lực liền bắt đầu tán loạn ra, kim đan vừa vỡ, nguyên khí tan rã, từng tòa thần thông pháp trận liền một lần nữa hiện ra. Mênh mông cuồn cuộn, mỗi một tòa đại trận đều là bành trướng mà lực lượng mãnh liệt. Chẳng qua nếu như không thể kịp thời hấp thu, như vậy những này đại trận cũng không kiên trì được bao lâu, liền sẽ tự hành tan rã, một lần nữa hóa thành thiên địa nguyên khí. Phương Thanh Sơn một mắt quét tới, lập tức loại thần thông trận pháp liền rõ ràng trong lòng. Phương Thanh Sơn đầu tiên là để thế giới thụ đem hắn toàn bộ thôn vệ đi vào, sau đó phun ra, tịnh hóa một lần về sau. Há miệng phun ra mười mấy nói khí lưu, đều là thuần túy pháp lực, một đụng phải cái này mười mấy tòa đại trận, lập tức thẩm thấu đi vào. Phương Thanh Sơn hiện tại phải làm liền như là tế luyện pháp bảo, dùng pháp lực đem những này thần thông trận pháp hoàn toàn luyện hóa, dạng này, liền có thể hoàn chỉnh đánh cắp những này thần thông, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Về phần còn lại trận pháp thần thông, Phương Thanh Sơn trực tiếp đem đùa chú của mình tế ra, đem hắn toàn bộ đánh nát, hóa thành thần thông nguyên khí, để thần thông của mình hấp thu. Trong lúc nhất thời, Phương Thanh Sơn trong óc, vô số huyền ảo tri thức kinh văn không ngừng chạy, có liên quan tới chính mình tu luyện thần thông, ngũ hành thần thông, kiếm quyết thần thông, cũng có hắn trước kia không có tu luyện qua thần thông, cái gì tát đậu thành binh, đàng vân giá vũ, hô phong hoán vũ, lớn nhỏ như ý vân vân, tràn đầy đại đạo huyền diệu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến ngày thứ 9, Phương Thanh Sơn chấn động trong lòng, trước mắt mười mấy tòa thần thông phát trận, đống nhiên nở lớn, đống nhiên thu nhỏ, như thế lặp đi lặp lại như vậy, vèo một cái, biến thành từng cái đồ án phù văn, dung nhập vào Phương Thanh Sơn phủ lục bên trong. Ầm ầm. Đầu tiên là đùa chú của hắn, đón gió gặp trướng, trên đó tựa như hóa thành một mảnh tinh hệ, thật nhiều thần thông liền sao trời, vây quanh hoạch tâm thần thông xoay tròn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Mặt ngoài, tường quang thủy khí, các loại dị tượng, để cho người ta xem xét phía dưới, liền biết chính là trọng bảo. Trung quanh thân thể, càng là nhấc lên một cỗ vô lượng gió lốc, pháp lực của hắn, lần nữa liên tục tăng lên gấp bội, bất luận thần thông, Phương Thanh Sơn vẹn vẹn là lực lượng, liền tựa như một đầu hình người bạo long. Tốt, rèn sắt khi còn nóng, lại đem Trương Giác pháp tướng luyện hóa. Tinh tế cảm thụ một chút đùa chú của mình cùng thân thể biến hóa, Phương Thanh Sơn không khỏi hài lòng khẽ gật đầu, không chần chờ, lại một lần nữa đem Trương Giác pháp tướng đem ra. Chẳng qua Trương Giác pháp tướng cùng Trương Bảo hai người kim đan khác biệt, hắn mặc dù bị trấn áp, nhưng là y y nguyên có linh trí, một khi để hắn đào thoát, đoạt xá trùng sinh, cái gì tuyệt đối không đáng kể. Cho nên, Phương Thanh Sơn trực tiếp đem Chư Thiên Kỳ bản tế ra, treo tại mật thất giữa không trung, thứ nhất là vì phòng ngừa Trương Giác đào tẩu, thứ hai cũng là miễn cho động tĩnh quá lớn, phá hủy mật thất, kinh động đến ngoại nhân, đương nhiên, càng quan trọng hơn vẫn là trấn áp Trương Giác, trở nên bị hắn nắm lấy cơ hội tự bạo, vậy mình nhưng liền xui xẻo thúc giục. Ai, Thái Bình đạo còn tốt chứ? Trương Giác bị Phương Thanh Sơn từ Ngũ Ngục Vương đỉnh bên trong phóng ra, toàn thân bị Ngũ Vân Đào Hoa chướng buộc chặt thành bánh trưng. Hắn cũng không có vọng động, quan sát một chút hoàn cảnh, nhìn một chút Phương Thanh Sơn không khỏi yếu ớt thở dài một hơi hỏi. Người cứ nói đi. Phương Thanh Sơn không trả lời mà hỏi lại. Trương Giác lại một lần nữa trùng điệp thở dài một hơi, Thái Bình Đạo mặc dù thanh thế to lớn, nhưng là hạch tâm tại mình tại Thái Bình Đạo ngay tại, mình bại, chết rồi. Thái Bình Đạo cũng liền cùng khởi nghĩa Trần Thắng Ngô Quảng không hề khác gì nhau. Đạo hữu hiện tại là muốn triệt để diệt sát ta sao? Trầm mặc một hồi, Trương Giác mở miệng nói. Không chỉ như đây Phương Thanh Sơn lắc đầu, ta còn muốn đem thần thông của ngươi biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phương Thanh Sơn không có dấu diếm, thản nhiên nói. Trương Giác nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức gật đầu nói, chỉ cần đạo hữu có thể thiện đái Hoàng Cân, liền cho ngươi lại như thế nào. 3. Chương 171, bắt đầu. Không hô. Phương Thanh Sơn âm thầm thở dài một hơi. Trương Giác cùng Trương Bảo Trương Lương hai người nhưng khác biệt, hắn nhưng là nghịch thiên cải mệnh cảnh giới, trên lệch một bước, liền có thể bước vào trường sinh cự phách hàng ngũ. Hắn thiên địa pháp tướng thật sự là quá cường đại, liền xem như lấy Phương Thanh Sơn hiện tại phụ lục, cũng khó có thể luyện hóa, mà lại liền xem như luyện hóa, cũng là mài nước công phu, chỉ có thể chậm rãi phân giải nó. Chẳng qua nếu như Trương Giác không phản kháng, ngược lại nguyện ý trợ Phương Thanh Sơn một chút sức lực, vậy liền không đồng dạng. Chẳng những an toàn được nhiều, mà lại có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Càng quan trọng hơn là có thể toàn bộ tiếp thu, không cần lãng phí. Kỳ thật Trương Giác làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu có thể, hắn cũng không nguyện ý nhận mệnh. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi. Đầu tiên là cùng khí vận kim long liều cái lưỡng bại câu thương, lại bị hắn chiều trước khi chết phản công gây thương tích, tổn thương càng thêm tổn thương. Cùng Phương Thanh Sơn một trận chiến, lại bị thương nặng, liền nhục thân đều bị chém, mặc dù còn có pháp tướng. Kỳ thật đã đến bệnh nguy kịch giai đoạn. Đương nhiên là có lấy pháp tướng, nếu là có thể đào thoát, còn có thể đoạt xá chúng sinh. Chỉ là thật sự có thể đào thoát sao? Trương Giác đối với cái này không báo bất cứ hy vọng nào. Lấy hắn hiện tại trọng thương pháp tướng, căn bản là không tránh thoát được Ngũ Vân Đào Hoa chướng kiện bảo bối này trói buộc, liền lại càng không cần phải nói, đỉnh đầu kia để hắn cảm thấy trái tim băng giá bàn cờ. Kia là một thanh treo lên đỉnh đầu lưới dao, để hắn căn bản sinh không nổi nửa điểm phản kháng lực lượng. Trừ cái đó ra, Trương Giác mặc dù còn không có vấn lạc, nhưng là tâm lại đã chết, cho nên không nguyện ý lại dãy rủa. Với hắn mà nói, kỳ thật tại Thanh Châu, tại Ti Lệ, tại Dự Châu, tại Kinh Châu này địa phương, Hoàng Cân nhiều lần gặp khó thời điểm, đang quản hợi, tại Sóng Mới, tại Trương Mạn Thành bọn người bại vong thời điểm, hắn cũng đã liệu đến Hoàng Cân quân chỉ sợ đi lên cùng đồ mặt lộ, nhất là tại hắn trọng thương phía dưới, không chiếm được khôi phục, thực lực giảm xuống đến nhất định giới hạn về sau, hắn liền biết xong, theo bị Phương Thanh Sơn chém giết nhục thân sát na. Kỳ thật hắn tâm liền đã chết. Mục đích của hắn là lật đổ Đại Hán Triều, thành lập một cái toàn chính quyền mới, tận sức tại kiến thiết một cái thiên hạ đại đồng xã hội, đáng tiếc đây hết thảy đều biến thành hoa trong gương trăng trong nước, cho nên hắn liền không tiếp tục vùng ấy. Trong lòng duy nhất không bỏ xuống được liền những cái kia đi theo mình khởi nghĩa, bị quấn mang vô tội lão bách tính, phổ thông Hoàng Cân quân dân, cho nên hắn nói Phương Thanh Sơn chỉ cần có thể thiện đái Hoàng Cân, liền tắc thành cho hắn thì thế nào. Càng quan trọng hơn là, Trương Giác biết, kỳ thật Phương Thanh Sơn cùng mình là giống nhau người, mục đích của bọn hắn đều là nhất trí, đều là muốn lật đổ Đại Hán Triều, chỉ bất quá mình thất bại, Phương Thanh Sơn còn không có bại lộ. Chí cùng mà nói hòa. Mặc dù mình thất bại, Phương Thanh Sơn càng là tự tay kết thúc mình, nhưng hắn vẫn là hy vọng, nguyện vọng của mình tại trong tay Phương Thanh Sơn đạt được thực hiện, cho nên hắn cũng nguyện ý thành toàn Phương Thanh Sơn. Đạo hữu yên tâm, ta sẽ thiện đái Hoàng Cân. Phương Thanh Sơn trịnh trọng khẽ gật đầu, ngoại trừ những cái kia ngu xuẩn mất không người. Ký Châu Hoàng Cân quân đều bị ta hợp nhất, Thanh Tráng Niên tập kết quân đội, do Quản Hợi, Trương Yến, Chu Thương bọn người xuất lĩnh, già yếu phân tán đến Thanh Châu bổ sung nhân khẩu. Như thế rất tốt. Phương Thanh Sơn nói thật, hay là lời nói dối, Trương Giác tự nhiên nghe được, mà lại Phương Thanh Sơn cũng không đáng lừa gạt mình một kẻ hấp hối sắp chết, lại thêm lại có Thanh Châu chuyện lúc trước, Trương Giác hoàn toàn tin tưởng Phương Thanh Sơn, ta thất bại, hy vọng đạo hữu có thể thành công. Lại một lần nữa lưu luyến nhìn một chút thế gian này, Trương Giác mắt nhắm lại, toàn bộ pháp tướng lập tức như là lúc trước kim đan nước toát ra. Ở giữa, Phương Thanh Sơn lại là đem tâm nhắc tới, tâm thần thời khắc thả trên chư thiên kỳ bản, một có bất thường, liền chuẩn bị tế ra trí bảo. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Mặc dù nói người sắp chết lời nói cũng thiện, nhưng là Phương Thanh Sơn cũng không muốn đem hy vọng ký thác trên người người khác, cho nên hắn thời khắc phòng bị. Cũng may Trương Giác tại sau cùng thời điểm cũng không có đùa nghịch thủ đoạn, chân chính thành toàn Phương Thanh Sơn. Pháp tướng tách ra, giống như kim đan, biến thành từng tòa thần thông trận pháp. So với Trương Bảo Trương Lương hai người, thần thông chẳng những nhiều, càng là lợi hại không biết bao nhiêu. Do xét cẩn thận một phen, có cùng Trương Bảo hai người lặp lại thần thông, có ngũ hành loại mình chướng mắt thần thông, Phương Thanh Sơn liền trực tiếp như là lúc trước, đánh nát trận pháp, hóa thành thần thông thuộc tính nguyên khí bổ sung đến mình đã có thần thông bên trong, mà cái khác không có, uy lực mạnh mẽ thần thông, như là thiên địa hồng lô loại hình thần thông, Phương Thanh Sơn trực tiếp phun ra bản mệnh nguyên khí, bắt đầu luyện hóa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, mười ngày, hai mươi ngày. Hết thể bỏ ra Phương Thanh Sơn 7749 ngày thời gian, lúc này mới hoàn toàn đem những này thần thông trận pháp luyện hóa, đây là tại Trương Giác từ bỏ chống lại, chủ động dung hợp tình huống dưới. Ông, mỗi một đạo thần thông phù văn lạc ấn tại Phương Thanh Sơn bản mạng phù lục bên trên thời điểm, phù lục đều sẽ run lên, liền đến càng thêm ngưng thực. Chính Phương Thanh Sơn tu luyện ngũ hành thần thông, kiếm quyết thần thông, lại thêm luyện hóa thất diệp ma quân, Trương Bảo, Trương Lương ba người kim đan phù lục, đã không dưới 20 loại. Bây giờ lại thêm Trương Giác thần thông, trong nháy mắt lật ra một cái lần. Mặc dù còn so ra kém Phương Hàn đột phá kim đan trước đó, 99 loại thần thông, nhưng là luận chất lượng tới nói, Phương Thanh Sơn thần thông lại là cũng không yếu. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm, thuần dương kiếm quyết, thiên độn kiếm quyết, ngũ hành thần lôi, đại thiết cắt thuật, thiên địa hồng lô. Đông. Một tiếng chuông khánh, không trung sinh lò xo to rõ, tử khí mờ mịt, khắp nơi trên đất hỏa thụ ngân hoa, dị hương sông vào mũi. Bốn góc rủ xuống mang, kim quang phổ chiếu. Từng kia từng sợi tường thụy chi khí lưu động, chiếu khắp trong ngoài. Ngũ hành ở giữa, ổn định tứ phương, như là lỗ đen, như là vòng xoáy, đem mặt khắc thần thông hóa thành sao trời hấp dẫn ở bên cạnh, lấy hắn làm trung tâm xoay tròn, tu ngũ hành chi pháp, luyện đạo ra thần thông. So với Phương Hàn ăn mặn vốn không kỵ, Phương Thanh Sơn tu luyện phụ lục, lại là càng thêm có hệ thống, không cần lo lắng lộn xộn, thậm chí khắc chế lẫn nhau, cũng không cần đợi đến trường sinh bí cảnh về sau, còn nặng hơn luyện thần thông của mình. Đem một vài không cần thần thông bỏ đi. Hảo hảo, nhất cổ tác khí, thừa dịp cỗ này sức lực, nhất cử đột phá kim đan, trở thành tiểu cự đầu. Phương Thanh Sơn hít sâu một hơi, đem thu hết hoàng cân nói, Trương Giác ba huynh đệ luyện chế các loại linh đan rượu dược đem ra, sau cùng ba cái thuần dương kim đan cũng lấy ra ngoài. Há mồm khẽ hấp, đem sở hữu đan dược đều nuốt vào, sau đó trong lòng khẽ động, tam muội chân hỏa bốc lên, nội luyện phù lục. Ông ngong. Theo Phương Thanh Sơn bắt đầu xung kích kim đan cảnh giới, quanh thân khí lưu khuấy động, hư không run rẩy, lập tức liền dẫn một trận đáng sợ phong bạo, nếu không có chư thiên kỳ bản chân áp, chỉ sợ giờ phút này toàn bộ phủ thứ sử đều biến thành một vùng phế tích. Áp xúc, tinh luyện, đi vu tồn tinh. Tại tam muội chân hỏa tác dụng dưới, cả cái phù lục cũng bắt đầu do hư chuyển thực, từ lớn biến thành nhỏ, do mặt phẳng biến thành lập thể. Đương nhiên tiêu hao pháp lực cũng là cực kỳ khủng bố, mỗi một khắc mỗi một máy mắt, thiêu đốt pháp lực đều là hải lượng, đây cũng chính là Phương Thanh Sơn. Đổi một người, không đến một thời ba khác, đừng bảo là đột phá, trực tiếp liền bị ép khô. 3. Chương 172, nửa bước kim đan. Đỉnh một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Phương Thanh Sơn khoanh chân ngồi ở trong mật thất, đỉnh đầu thế giới thụ, cây đâm chư thiên vạn giới, quán thông tiên phàm hai đạo, vô lượng thiên địa nguyên khí từ thế giới khác nhau, khác biệt không gian tụ tập tới, quán chú đến Phương Thanh Sơn trong thân thể. Giờ phút này mật thất bên ngoài, trên phủ thứ sử không. Một cái nối liền đất trời cái phếu vòng xoáy lơ lửng, đem toàn bộ Thanh Châu, thậm chí phủ cận hải vực linh khí liên tục không ngừng thôn phệ tới, theo Phương Thanh Sơn tiên hậu thiên ngũ hành chân khí vận chuyển hóa thành pháp lực. Này kim đan mặc dù cùng kia kim đan không giống, nhưng vẫn là một cái chất cải biến. Thiên địa bởi vì ta mà tồn tại, nhật nguyệt bởi vì ta mà vận hành, phong vân bởi vì ta mà dao động, kim tính bất hủ, thiên cổ mà trường tồn. Phù văn đang thu nhỏ lại, trận pháp tại ngưng tụ. Cả cái phù lục đều rất giống bị gãy chồng chất lên nhau, như là nhu diện, do hai chiều hướng phía ba chiều chuyển hóa. Một điểm bất hủ kim sáng long lánh, mặc dù yếu ớt, lại như là một ngọn đèn sáng. Vô lượng linh khí theo Phương Thanh Sơn phun ra nuốt vào dung nhập phù lục bên trong, các loại thần thông trận pháp tại tam muội chân hỏa cùng Phương Thanh Sơn ý chí dưới, không ngừng thuế biến, xung kích kim đan. mỗi một khắc liền có vài chục vạn nguyên anh đan nguyên khí bị tiêu hao, liền Phương Thanh Sơn tài đại khí thô, giờ phút này cũng có chút chịu đựng không được. Khá lắm, thế giới thụ, tiên hậu thiên ngũ hành chân khí, thuần dương kim đan, các loại đạo gia linh đan thế mà còn là không đủ, xem ra ta có chút năm lớn. Cảm nhận được thể nội nhập không đủ xuất pháp lực, Phương Thanh Sơn sắc mặt rốt cục bắt đầu thay đổi. Xem ra, dục tốc bất đạt, chỉ có thể trước ngưng tụ hư đan. Phương Thanh Sơn lúc đầu muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp ngưng tụ kim đan, nhưng là giờ phút này phát hiện mình lại có chút chuẩn bị không đủ, cho dù thế giới thụ thuế biến, thôn phệ nguyên khí từng cấp số nhân gia tăng, lại lấy được hoàng cân nói cất giữ thật nhiều linh đan diệu dược, lại thêm mình tốc độ khôi phục cùng thuần dương kim đan, thế mà cuối cùng vẫn là không đủ, Phương Thanh Sơn đành phải lùi lại mà cầu việc khác, trước đem hư đan ngưng kết. Dạng này cũng tốt, bước chân bước lớn dễ dàng kéo tới trứng, hoãn một chút, chưa nếm không là một chuyện tốt. Phương Thanh Sơn chậm chậm thở ra một hơi, trực tiếp đem ngũ ngục vương đỉnh bên trong sở hữu thiên ma, bao quát thập bát âm dương ma vương trực tiếp bạo tạc, trùng trùng điệp điệp hóa thành một đầu pháp lực dòng lũ hướng phía phụ lục bên trong vọt tới. Xuy, giống như là một tòa hỏa diệm sơn, bị người chống rông rội xuống một cái hồ nước dầu. Một trận tiên âm vang rội đến, mạn thiên hoa vũ rực rỡ, một viên hư ảo kim đan loáng thoáng nổi lên. Chỉ một thoáng, Phương Thanh Sơn tâm thần một mảnh không minh. Ngoài mật thất, phong vân khuấy động, giữa thiên địa đại lực không ngừng chấn động, cầu vồng hoành không, tường quang thủy khí hóa thành đủ loại dị tượng như có tường thủy hiện thế. Phương Thanh Sơn mặc dù cũng không hề hoàn toàn đột phá kim đan cảnh giới, nhưng là kia chỉ là bởi vì pháp lực không đủ mà thôi, cảnh giới đã đến. Nhưng gặp đỉnh đầu, một viên mặc dù hư ảo, nhưng là đồng dạng hào quang rực rỡ kim đan lơ lửng, trừng to bằng đầu người, tràn ra ánh sáng vô lượng huy, trong đó có vô số lớn đạo thần thông lưu chuyển, đại thiết cắt thuật, ngũ hành thần lôi, đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm, thiên địa hồng lô. Cùng lúc đó, Lạc Dương trong hoàng cung, Trương Giác ba huynh đệ bị diệt, Ký Châu Hoàng Cân triệt đệ bị bình định, Đổng Trác Khải hoàn hồi kinh, mang về Trương Giác ba huynh đệ đầu lâu, một trận khắp tám châu, tác động đến thiên hạ khởi nghĩa Hoàng Cân rốt cục lắng lại, triều đình tự nhiên luận công hành thưởng. Trong đó Đổng Trác mặc dù lúc trước bị Trương Giác đánh bại, đến mức binh bại như núi đổ, kém chút để Hoàng Cân cho tàn lại cháy, vốn nên là hạ ngục luận tội, nhưng là đã hiện tại Ký Châu Hoàng Cân bình tĩnh trở lại, Trương Giác ba huynh đệ đầu lâu vừa bày ở trước mắt, mặc dù không phải hắn tự tay làm, nhưng là nhất là Ký Châu binh mã đại nguyên soái, công lao tự nhiên có hắn một phần. Đổng Trác phong Lương Châu thứ sử, trấn Bắc tướng quân, ban thưởng quan nội hầu. Đồng dạng, đã bình định Trường Xã cùng Nam Dương Hoàng Cân Hoàng Phổ Tung, Chu Tuấn hai người tự nhiên cũng bởi vì công thăng quan tiến tước, cùng Đổng Trác phản phất. Cái khác có công người, như Tào Tháo, Tôn Kiên, Công Tôn Toản mấy người cũng đều có ban thưởng. Để triều đình duy nhất không thể quyết định, liền là cho Hoàng Cân tuyệt địa một kích, triệt để kết thúc khởi nghĩa Hoàng Cân Phương Thanh Sơn, không biết như thế nào ban thưởng. Phương Thanh Sơn làm Đông Lai quận thái thú, nhưng là dẫn đầu đã bình định Đông Lai, thậm chí Thanh Châu Hoàng Cân, vẹn vẹn là bằng vào điểm này, công lao liền không nhỏ. Sau đó, càng là binh ra Thanh Châu, tự mình chém giết Trương Giác, triệt để phá hủy Ký Châu Hoàng Cân. Có thể nói, vẹn vẹn là một mình hắn, công lao liền có thể so sánh Hoàng Phổ Tung đám người. Nhưng là đồng dạng, Phương Thanh Sơn vấn đề cũng không nhỏ, thân là Đông Lai quận thái thú, bình định Thanh Châu về sau, cũng không có lui về, ngược lại thực tế cắt cứ Thanh Châu, bình định Thanh Châu, Ký Châu lưỡng địa Hoàng Cân về sau, vẹn vẹn là hợp nhất Hoàng Cân quân, liền đạt đến mấy chục vạn. Chẳng những công cao chấn chủ, bây giờ Thanh Châu thực lực càng là một loại cường đại uy hiếp. Đến mức triều đình không biết như thế nào đối mặt hắn. Ban thưởng đi, vốn là đuôi to khó vẫy, lại cho hắn danh nghĩa, chẳng phải là nuôi hổ gây họa, hậu hoạn vô tận. Nhưng là không ban thưởng, thậm chí khiển trách đi, cũng không làm được. Phương Thanh Sơn hiện tại có thể nói có công lớn khắp thiên hạ, nếu là không thưởng, ngược lại phạt, để người trong thiên hạ thấy thế nào. Tá ma giết lửa. Có mới nối cũ, qua cầu rút ván, muốn là như thế này, lúc đầu liền bấp bênh đại hán triều liền càng thêm lung lay sắp đổ. Đương nhiên, những này đều không phải chủ yếu nhất vẫn là Phương Thanh Sơn thực lực. Hắn có thể lấy đất đai một quận thực lực, quét ngang toàn bộ Thanh Châu, lúc đầu thực lực liền rất mạnh, về sau, càng là hợp nhất Thanh Châu, Ký Châu lưỡng địa Hoàng Cân, nghiễm nhiên liền một cái quái vật khổng lồ, không dám nói hắn liền kế tiếp Hoàng Cân Thái Bình Đạo, nhưng là chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Nhất là Phương Thanh Sơn thực lực, giống như Trương Giác, liền như là vũ khí hạt nhân, bản thân liền một sự uy hiếp. Chém giết Trương Giác liền không nói, vẹn vẹn là nhìn xem đao loạt Thanh Châu trên không, thiên hạ đều có thể nhìn thấy dị tượng, tất cả mọi người trầm mặc. Khởi nghĩa Hoàng Cân vừa mới lắng lại, lúc này nếu là không cẩn thận đem Phương Thanh Sơn bức phản, chỉ sợ triều đình cũng thật đến phân băng tan rã thời điểm. Các ngươi nói a, bình thường không phải rất có thể nói sao? Lúc này làm sao câm? Đến cùng nên một cái gì chương trình? Hán Linh Đế lạnh lùng quét một vòng trên cung điện triều đình trọng thần, gầm thét lên. Gặp tất cả mọi người vẫn là không mở miệng, Hán Linh Đế trực tiếp chỉ mặt gọi tên nói, Viên Mối ngươi tới nói. Viên gia tứ thế tam công, Viên Mối càng là đứng hàng thái phó, gặp Hán Linh Đế chọn lấy hắn, biết không tránh thoát, lúc này đi ra cất cao giọng nói, Đông Lai quận Thái Thú Phương Thanh Sơn có công lớn tại triều, không thể không thưởng, tư coi là, có thể phong làm Vũ Châu Thứ Sử, Trấn Nam Tướng Quân, ban thưởng Liệt Hầu, về phần Thanh Châu cùng Đông Lai quận khác phái nhân thủ. Các ngươi nghĩ sao? Hán Linh Đế nghe vậy hướng những người khác hỏi. Chúng thần bàn lại. Cái khác triều thần không chần chờ chút nào, chăm miệng một lời nói. Hừ. Hán Linh Đế thấy thế, cũng không dễ chịu tại mình thắng, hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, cứ làm như thế đi. 3. Chương 173, nhao nhao hỗn loạn. Thánh chỉ nói, Đông Lai Thái Thú còn không tiếp chỉ. Thanh Châu Phủ Thứ Sử, một cái tiểu hoàng môn mang theo triều đình thánh chỉ đến đây tuyên chỉ, trên đường đi vênh váo tự đắc, nhìn thấy Phương Thanh Sơn về sau, càng là cao ngạo ngẩng đầu một cái, ra hiệu Phương Thanh Sơn bài hương án, tắm rửa đốt hương, cung kính tiếp chỉ. Làm càn. Phương Thanh Sơn còn chưa mở lời, Điển Vi, Quan Vũ bọn người đồng thời một tiếng gầm thét, tựa như sấm sét giữa trời quang, nổ tiểu hoàng môn mắt nổi đồng đóm, nếu không phải giết tiểu hoàng môn ảnh hưởng không tốt, bọn hắn cũng không nguyện ý tự hạ thân phận, liền một tiếng này giống, liền có thể muốn tính mạng của hắn. Tiểu hoàng môn lúc đầu coi là có thể cáo mượn oai hùng, lại làm sao biết, đạt được chính là ra vai phủ đầu, bị Điển Vi vừa hô, lúc này liền mất hết đảm lực khí, mồ hôi lạnh một thân, toàn thân đánh bẩy, mặt không có chút máu, hai mắt vô thần. Hừ. Nhìn thấy tiểu hoàng môn dáng vẻ, Điển Vi hừ lạnh một tiếng, một bước bước qua đến, một tay lấy thánh chỉ đoạt lấy, quay người đưa cho Phương Thanh Sơn. Đối với một màn này, đừng bảo là Quan Vũ bọn người, liền Hí Chí Tài, Quách Gia, Tôn Càn bọn người là làm như không thấy. Đối bọn hắn tới nói, chỉ biết chúa công, mà không biết hoàng đế. Phương Thanh Sơn tiếp nhận thánh chỉ xem xét, không khỏi khẽ cười một tiếng, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Phương Thanh Sơn lúc đầu liền muốn tại Đổng Trác loạn chính trước đó, tận khả năng phát triển thực lực, một khi thiên hạ có biến, hắn có thể lấy gió thu quét lá vàng chi thế, lấy tốc độ nhanh nhất, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho nên, Phương Thanh Sơn tại hợp nhất ký châu Hoàng Cân, cũng không hề hoàn toàn đem bọn hắn mang về, mà là đem quản hợi, đóng mở lưu lại. Hiện tại triều đình lại để cho mình đảm nhiệm Vũ Châu Thứ Sử, đây không phải ngủ gật tới có gối đầu sao. Để mình có thể danh chính ngôn thuận hơn. Trưởng khống một châu quân chính đại quyền. Phương Thanh Sơn đem thánh chỉ truyền xuống, Hí Chí Tài bọn người gặp về sau, cũng người người mặt lộ vẻ vui mừng, cùng nhau không người nói. Chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công. Đã triều đình phong ta làm Vũ Châu Thứ Sử, như vậy tiếp xuống liền phải thật tốt mưu đồ một phen. Phương Thanh Sơn cười nói. Nhị đệ, tam đệ, trở lại chốn cũ, lần này liền từ các ngươi dẫn đội, Quách Gia vì quân sư, tiếp quản Vũ Châu quân quyền. Đốt. Vâng. Quan Vũ, Trương Phi, Quách Gia ba người cùng nhau đồng ý. Về phần Thanh Châu bên này, liền giao cho Chí Tài. Vâng. Đám người ngay trước tiểu hoàng môn trước mặt, không có chút nào giấu giếm bố cục thiên hạ. Bởi vì Phương Thanh Sơn căn bản cũng không sợ triều đình, thực lực liền hắn lực lượng, mà lại tiểu hoàng môn nếu là thông minh, trở về tốt nhất tránh nặng tìm nhẹ, nếu không, dưới sự phẫn nộ hoàng đế, bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn hắn mệnh, dù sao không làm gì được Phương Thanh Sơn, tiểu hoàng môn chính là một cái rất tốt cho hạ giận đối tượng. Quả nhiên, tiểu hoàng môn mặc dù ương ngạnh, nhưng là có thể tại hoàng cung sinh hoạt người, tuyệt đối không phải là không có đầu óc. Nhìn thấy Phương Thanh Sơn bọn người không kiêng nể gì như thế, trong đôi mắt tất cả đều là sợ hãi, nhưng biểu hiện gì đều không có, túi đầu, hận không thể có một cái lỗ chui vào, để cho người ta không thấy mình, cũng nghe không được hết thảy. Ngay tại triều đình trấn an Phương Thanh Sơn về sau, lúc đầu muốn điều động Hoàng Phổ Tung đến đây kết quả Thanh Châu, loại trừ Phương Thanh Sơn ấn ký, dùng địa phương một lần nữa quy về Vương Hóa, đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Hoàng Phổ Tung chân trước còn không hề rời đi kinh thành, chân sau liền phát sinh Lương Châu phản loạn, thế là lại khẩn cấp điều động hắn tiến đến bình loạn, Thanh Châu Thứ Sử lập tức lại không xuống dưới. Đối với cái này, Phương Thanh Sơn căn bản cũng không để ý, Thanh Châu đã bị mình chiếm lĩnh xuống tới, ăn vào miệng bên trong đồ vật, tuyệt đối không thể phun ra, bất kể là ai đi tới Thanh Châu, nếu như thức thời còn tốt, chỉ là ra không, nếu như không thức thời, như vậy nơi này liền hắn nơi táng thân. Hắn hiện tại tinh lực chủ yếu liền đặt ở Ký Châu cùng Vũ Châu bên trên. Cùng trong lịch sử đồng dạng, bây giờ Ký Châu vẫn là rơi vào trong tay Hàn Phước, người này là Viên Gia môn sinh, cùng Viên Gia mắt đi mày lại, Phương Thanh Sơn đem Tôn Càn phái tới, để hắn phối hợp đóng mở cùng quản hợi hai người, thay đổi một cách vô tri vô giác thực hành do nông thôn vây quanh thành thị. Mà Vũ Châu mặc dù không có Lưu Ngu, nhưng là vẫn có Công Tôn Toản, người này chiến công chói lọi, cũng có được sở hữu võ tướng kiệt ngạo bất tuần, chính là triều đình lưu tại U Châu một cây gai. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Công Tôn Toản rất có thể như là trong lịch sử, dã tâm bành trướng, ủng quân tự trọng, đánh giết thứ sử Châu Mục Lưu Ngu, cũng cưỡng ép triều đình sứ giả, đạt được tổng đốc phương Bắc bốn châu trao quyền, trở thành phương Bắc cường đại nhất chư hầu một trong. Đáng tiếc đây hết thể theo Phương Thanh Sơn nhập U, hết thể đều cải biến. Đến cùng Phương Thanh Sơn cùng hắn còn có một chút hương hỏa tình, mà lại, muốn hoàn toàn trưởng khống U Châu, Công Tôn Toản liền một cái tránh không khỏi chướng ngại, cho nên tiến vào U Châu chuyện thứ nhất, Phương Thanh Sơn liền đơn thương độc mã tiến vào Bạch Mã Nghĩa Tổng quân doanh. Không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhất lực hàng thập hội, lấy lực lượng một người, ép tới Công Tôn Toản, ép tới Bạch Mã Nghĩa Tổng không thể chống đỡ một chút nào, không dám nói như vậy triệt để thu phục Công Tôn Toản, chí ít tạm thời ép phục hắn luôn rồi. Về phần ngày sau làm sao bây giờ, liền hoàn toàn không phải Phương Thanh Sơn chuyện phải suy tính. Hắn sở dĩ tự mình đến, ngoại trừ cùng Công Tôn Toản một chút hương hỏa tình bên ngoài, cũng là bởi vì một thân đang đối kháng với ngoại tộc chiến đấu bên trong công lớn lao chỗ này, Bạch Mã Nghĩa Tổng cũng là một chi khó được tinh binh. Mà liền tại Phương Thanh Sơn bố cục U Châu cùng Ký Châu, nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, triều đình lại là họa vô đơn chí. Đầu tiên là Lương Châu phản loạn, đi theo Linh Đế bệnh nặng, không lâu băng hà, trong nháy mắt thành Đại Hán hoàn toàn sụp đổ dây dẫn nổ. Văn thần võ tướng, ngoại thích hoạn quan ở giữa ngươi tới ta đi, lục đục với nhau, đầu tiên là đại tướng quân Hà Tiến cầm quyền, muốn tru sát hoạn quan, triệu Đồng Trác vào kinh, lấy uy hiếp Thái Hậu, mà mười chuyện thường lại là tiên hạ thủ vi cường mưu đồ bí mật triệu đại tướng quân Hà Tiến, giết tại trong hoàng cung. Lần này liền chọc tổ ong vò vẽ, toàn bộ đều loạn, Hà Tiến vừa chết, Viên Thiệu các thuộc cấp lãnh binh vào cung, muốn thanh quân Trác, chu hoạn quan. Trương Nhượng bọn người tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cưỡng ép Thiếu Đế Lưu Biện cùng Trần Lưu Vương Lưu Hiệp đào tẩu. Đúng lúc gặp Đồng Trác vào kinh, cơ hội trời cho, tại Lý Nho mưu đồ dưới, mang thiên tử, trong lòng bàn tay trụ cột, uy chấn thiên hạ. Loạn thế, tự nhiên là chính quyền tạo ra từ bán súng. Cứ như vậy triều đình liền đã rơi vào trong tay Đồng Trác. Ở giữa cũng phát sinh Đinh Nguyên vào kinh sự tình, Ngựa Xích Thố, Lữ Bố cũng lần thứ nhất bước vào lớn trong cục. Đồng Trác đi Hoắc Quang sự tình, phế đế vương. Chấm giết Hà Thái Hậu, uy thế nhất thời có 102, chính biến thất bại Viên Thiệu các thế gia đại tộc tự nhiên không cam lòng thất bại, thế là liền có Tào Tháo đâm đồng, có Viên Thiệu bọn người cử binh, đánh tiếng quân Trác, Chu Đồng Trác cờ hiệu, binh phát Lạc Dương. Mặc dù Tào Tháo bọn người hướng Phương Thanh Sơn phát tới thiết mời, nhưng là Phương Thanh Sơn lại hoàn toàn không để ý đến. Hắn chính là muốn để Đồng Trác cùng 18 lộ chư hầu liều cái lưỡng bại câu thương, để mình ngư ông đắc lợi, lại nơi đó sẽ gia nhập vào. Ngay tại 18 lộ chư hầu thảo đồng thời điểm, Phương Thanh Sơn cũng chặt chẽ bố trí, chỉ đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương, Phương Thanh Sơn liền bình phát tử, tịnh, ký ba châu, nhất cử trưởng khống phương Bắc năm châu tại, chiếm cứ nửa Giang Sơn. 3. Chương 174, Nhất thống Sơn Hà. Phát viên ra tứ thế tam công, danh tiếng vu tứ hải, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ. Viên Thiệu lấy viên ra danh nghĩa tuyên bố hịch văn, triệu tập anh hùng thiên hạ cộng đồng thảo phạt Đồng Trác. Trong lúc nhất thời, quân hùng hưởng ứng. 18 lộ chư hầu hối tụ toàn táo. Mặc dù bởi vì Phương Thanh Sơn cái này con bướm chấp động, không có Công Tôn Toản cùng Bắc Hải Thái Thu Khổng Dung, nhưng là lại nhiều Kinh Châu Mục Lưu Biểu cùng Ích Châu Mục Lưu Lưu Yên. Lại thêm hậu tướng quân Nam Dương Thái Thú Viên Thuật, Ký Châu Mục Hàn Phước, Dự Châu Thứ Sử Khổng Trụ, Duyên Châu Thứ Sử Lưu Đại, Hà Nội Quận Thái Thú Vương Công, Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc, Đông Quận Thái Thú Kiều Mạo, Sơn Dương Thái Thú Viên Di, Tế Bắc Tướng Bảo Thư, Quảng Lăng Thái Thú Trương Siêu, Thượng Đảng Thái Thú Trương Dương, Ô Trình Hầu Trưởng Ba Thái Thú Tôn Kiên, Khang Hương Hầu Bột Hải Thái Thú Viên Thiệu, Tiêu Kỵ Hiệu Ý Tào Tháo, Tây Lương Thái Thú Mã Đẳng, Từ Châu Thứ Sử Đào Khiêm, vẫn là góp đủ 18 lộ chư hầu. Ở giữa mặc dù không có Công Tôn Toản, nhưng Lưu Bị vẫn là tới, hơn nữa còn là ba huynh đệ, không có Quan Vũ Trương Phi, lại là nhiều Trần Đáo cùng Ngụy Duyên. 18 lộ chư hầu, ít mang theo mấy ngàn binh mã, nhiều hơn vạn, hội tụ vào một chỗ, nói ít cũng có mười mấy vạn, thô thô nhìn lại, liên doanh mấy chục dặm. Binh cường mã tráng, võ tướng như mây, khí thế phi phàm. Đám người lấy Viên Thiệu vì minh chủ, binh phát tỷ thủy quan. Mà Đồng Trác lại lấy Hoa Hùng vì kiêu kỵ hiệu ý, trấn thủ tỷ thủy quan. Không có Quan Vũ, Hoa Hùng cũng liền chết được không có như vậy biệt khuất, đồng dạng là liền chiến liền thắng, đầu tiên là Bảo Trung, sau có Du Thiệp, Phan Phượng, đáng tiếc đều không phải Hoa Hùng chi địch. Liên quân xuất sư bất lợi, liên chiến liên bại, sĩ khí sa sút, không có cách nào, chư hầu một trong Tôn Kiên chờ lệnh xuất chiến. Giang Đông mãnh hổ tự nhiên không thể coi thường, thực lực bản thân liền không nói, dưới trướng còn có hoàng cái các mấy viên tướng lĩnh công thành đoạt đất cũng không đáng kể. Đáng tiếc không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Tôn Kiên không có chính diện thua với Hoa Hùng, lại bởi vì Viên Thuật một điểm tư tâm, lương thảo cung ứng không được, dẫn đến binh bại như núi đổ. Tổ Mậu chiến tử, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương trọng thương, thậm chí Tôn Kiên cũng kém một chút chiến tử. Lần này Viên Thiệu ngồi không yên, tứ thế tam công thật là lớn tên tuổi, nhưng là liên quân dưới sự chỉ huy của hắn chẳng những không có chút nào tiến triển, ngược lại tổn binh hao tướng, chính là vì Viên gia tên tuổi, hắn cũng muốn xuất ra một chút thủ đoạn. Thế là liền có Nhan Lương chiến Hoa Hùng. Mặc dù Nhan Lương không như Quan Vũ xúc thế liều mạng ba đao, nhưng Hoa Hùng vẫn là bởi vì liền chiến liền thắng mà khinh địch, quả nhiên là tính cách quyết định vận mệnh, sau cùng mệnh tang Nhan Lương chi thủ. Hoa Hùng vừa chết, tỷ thủy quan binh mã tự nhiên tựa như cùng chim sợ cảnh cong, liên tục hướng phía Lạc Dương phát ra cầu cứu mệnh lệnh, đồng thời treo trên cao miễn chiến bài, ỷ vào thành tường cao dày, tử thủ quan hải. Viên Thiệu bọn người xem xét cái này không được a, thế là liền chia binh hai đường, một đường tiếp tục tấn công mạnh tỷ thủy quan, một đường đi vòng Hổ Lao quan hạ. Lịch sử quan tính, thành tựu Lữ Bố uy danh, Hổ Lao quan hạ nhất chiến thành danh, bất luận là Viên Thiệu thủ hạ Nhan Lương Văn Sú, vẫn là Viên Thuật thủ hạ Kỳ Linh, lại hoặc là Tôn Kiên, Tào Tháo thủ hạ Hạ Hầu Huyên bọn người, đơn đả độc đấu, thậm chí xa luân chiến thế mà đều không phải hắn đối thủ. Sau cùng không có cách nào, Nhan Lương Văn Sú, Kỳ Linh, Tôn Kiên, Hạ Hầu Huyên bọn người không muốn thể diện, hợp nhau tấn công, lúc này mới đánh bại Lữ Bố. Liên tại dưới Hổ Lao quan, thiên hạ chú mục thời điểm, U Châu, Thanh Châu, Ký Châu, Tịnh Châu, Từ Châu đã tại Phương Thanh Sơn mưu đồ dưới, hoặc là kinh doanh đến như thùng sát, hoặc là đã thẩm thấu đến trong nháy mắt tức phá. Theo Phương Thanh Sơn chém giết Trương Giác ba huynh đệ, theo hắn có được Thanh Châu, U Châu, Nam nhìn Trung Nguyên, cùng ngày đó Đông Lai quận thời điểm không thể so sánh nổi, phát hạ cầu hiền khiến ngược lại là thật đưa tới thật nhiều hiện tại. Văn thần có Lỗ Túc, Trương Thiệu, Mã Lương, Điền Trù bọn người. Võ tướng có Triệu Vân, Cam Ninh, Chu Thái, Vũ An Quốc bọn người. Ngoài ra còn có một chút nhân tài đặc thủ, như là Hoa Đà, Mã Quân bọn người. Có những người này trợ giúp, Phương Thanh Sơn mới có thể tại chư hầu hội chiến Hổ Lao quan thời điểm, tùy tiện đem phương Bắc Nam Châu bỏ vào trong túi. Phương Thanh Sơn bái hí trí tài cùng Quách Gia vì tả hữu quân sư, bái Trương Thiệu làm trưởng sử, quan sát Nam Châu chính quyền, lấy Lô Túc, Mã Lương, Điền Trụ, Tôn Càn bọn người vì phó. Lại để cho Quan Vũ trấn Tịnh Châu, Triệu Vân, Chu Thương vì phó, lấy Trương Phi trấn Lưu Châu, Chu Thái, Vũ Cấm vì phó, lấy Thái Sử Từ trấn Thanh Châu, Vũ An Quốc, Cam Ninh vì phó, lấy Hoàng Trung trấn Từ Châu, Quản Hợi, Tăng Bá vì phó, lấy Công Tôn Toản trấn Ký Châu, đóng mở vì phó. Mà Điển Vi thống lĩnh thân vệ chư thiên quân, đi theo tại Phương Thanh Sơn bên cạnh. Tại 18 lộ chư hầu cùng đồng chắc chiến đến hôn thiên ám địa thời điểm, Phương Thanh Sơn một mặt đem phương Bắc Nam Châu bỏ vào trong túi, một bên phong quan khóa nói, không cho tin tức tiết ra ngoài, ít nhất cũng phải các Viên Thiệu bọn hắn phân ra thắng bại về sau mới có thể để cho bọn hắn biết, ngoài ra để cho Quan Vũ, Trương Phi binh ra Tịnh Châu, U Châu, thảo phạt ngoại tộc, thứ nhất luyện binh, thứ hai cũng là vì suy yếu tiên ti, hung nô bọn người thực lực, thứ ba liền uy hiếp, để bọn hắn không dám ở mình thu thập sơn hà thời điểm quấy rối, miễn cho liên lụy quá nhiều tinh lực. Thời gian từng giờ trôi qua, bánh xe lịch sử quần quận hướng về phía trước. Hổ Lao quan bị phá, đồng trác tại Lý Nho theo đề nghị, hỏa thiêu Lạc Dương, rời đô Trường An, hiệu tiên Tần Cố Sự. Kế này không thể bảo là không ổn, 18 lộ chư hầu, quả nhiên là đồng sàng dị mộng, Tào Tháo truy đồng trác đại bại, Tôn Kiên đạt được Ngọc Tỷ truyền quốc lập tức chạy trốn, trong lúc nhất thời, tuyên uy hiển hách liên minh trong nháy mắt tan rã. Nhưng là người tính không bằng trời tính, Lý Nho nghĩ đến mặc dù rất tốt, nhưng là, đồng trác lại thay đổi, lúc trước dã tâm, hùng tài đại lược, đến bây giờ hoàn toàn không có, chỉ có một cái ngồi ăn rồi chờ chết lao đầu tử. Mà vào lúc này, Phương Thanh Sơn nhất cử cầm xuống phương Bắc Nam Châu, uy trấn ngoại tộc tin tức rốt cục chuyển tới, thiên hạ lập tức một mảnh xôn xao. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi, đường lui bị đoạn, lại cùng đồng trác lưỡng bại câu thương. Phương Thanh Sơn sớm ngay tại chờ đợi ngày này, hắn phái Thái Sử Từ cùng Cam Ninh xuất đã sớm kiến tạo tốt hải quân, binh ra Thanh Châu, đi đường biển, công Dương Châu. Ngoại trừ U Châu, Tịnh Châu lưu một viên đại tướng cùng nhất định binh mã, những người khác ngựa Phương Thanh Sơn tất cả đều phái ra ngoài. Binh phát Triển Châu, Hiến Châu, Ti Lệ, Ung Châu, uy hiếp Lương Châu, Ích Châu cùng Giao Châu. Chư hầu thủ hạ mặc dù nhân tài đông đúc, nhưng là đến cùng không so được Phương Thanh Sơn nhất lực hàng thập hội, hợp nhất hoàng cân quân mấy chục vạn, bản thân bồi dưỡng mười mấy vạn, lại thêm binh ra biên cảnh, trấn nhiếp ngoại tộc, kéo một chi hung nô, tiên ti đội ngũ cũng có hơn mấy chục vạn. Trăm vạn binh mã, binh cường mã tráng, lại có thượng tướng thống lĩnh, lương thảo dồi dào, cũng không chơi âm mưu gì, trực tiếp một đường quét ngang qua. Mặc dù có Vu Cát, Trương Lỗ, Tả Từ bọn người vây công mai phục, nhưng là lấy Phương Thanh Sơn bây giờ tu vi, lại thêm mấy món chí bảo mang theo, những người này tự nhiên chính là bánh bao thịt đánh chó có đi không về. ngoại trừ cho Phương Thanh Sơn gia tăng một chút nội tình hoàn toàn không có lên đến hiệu quả gì. Chư hầu thảo đồng về sau, trước sau thời gian nửa năm, Phương Thanh Sơn lợi dụng phương Bắc Nam Châu thực lực nhất thống Sơn Hà, không chỉ là đem Đại Hán nguyên bản thực lực chỉnh hợp cùng một chỗ, càng là khai cương quách thổ, sinh sinh ra bên ngoài mở rộng một vòng. 3. Chương 175, Kim Đan. Lạc Dương, Hoàng Cung, Quan Tinh Đài. Phương Thanh Sơn tay vịn mà đứng, bệ nghệ thiên hạ. Nhưng thấy một mảnh ca múa mừng cảnh Thái Bình, thiên hạ mặc dù vừa mới bình định, nhưng là Thái Bình thịnh thế đã trải qua sơ bộ hiện hiện. Mặt ngoài, phồn hoa một mảnh, ngựa xe như nước, nhưng là Phương Thanh Sơn nhìn thấy lại là thiên hạ. Đây không phải nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, mà là chân chân chính chính thấy được thiên hạ. Nhất thống thiên hạ về sau, Phương Thanh Sơn làm chuyện thứ nhất không phải đại xá thiên hạ, không phải khôi phục dân sinh, cũng không phải cái khác, mà là cả nước xây miếu. Phàm là châu phủ chỗ, tất có lớn miếu, quận huyện chỗ tất có bên trong miếu, đình hương chỗ, tất có miếu nhỏ. Mà những này miếu thờ ba phụng không phải đạo gia tam thanh, cũng không phải Phật môn nhị tổ, ngược lại Phương Thanh Sơn. Ban đầu đưa ra chuyện này thời điểm, ngoại trừ Thanh Châu cả đám, thiên hạ có thể nói một mảnh xôn xao. Thượng thư gián ngôn có thể nói là chỗ nào cũng có. Đáng tiếc Phương Thanh Sơn khư khư cố chấp, cái gì phản đối đều không có hiệu. Hắn sở dĩ đi vào Tam Quốc, ban đầu mục đích, kỳ thật chính là vì thu thập khí vận mà đến, nhất thống Tam Quốc đều chỉ là bổ sung, bất quá là vì tốt hơn thu thập khí vận thôi. Mà bắt trước Bồ Tát Thiên Tôn, xây miếu cung phụng, tụ thiên hạ hương hỏa, tự nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Lấy Phương Thanh Sơn thực lực tuyệt đối cứng rắn đẩy xuống, tự nhiên thuận lý thành trương hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Bởi vì lớn đến châu phủ, nhỏ đến nông thôn đều có Phương Thanh Sơn miếu thờ, cung phụng đều là hắn, thông qua những này miếu thờ, Phương Thanh Sơn liền có thể giám sát thiên hạ. Thông qua những này miếu thờ, Phương Thanh Sơn có thể thấy rõ ràng, một cỗ khí màu trắng vận từ ngàn vạn lão bách tính đỉnh đầu hội tụ đến Phương Thanh Sơn đỉnh đầu, sau cùng hóa thành một mảnh kim hoàng, rơi vào chư thiên kỳ bàn bên trong, mờ mịt tử sắc, diễn hóa thành rồng, phi long tại thiên, trùng trùng điệp điệp, uy nghiêm đến cực điểm. Đương nhiên, nương theo lấy khí vận mà đến, còn có thật nhiều tạp niệm, cầu tử, cầu bình an, cầu bội thu, cầu thăng quan phát tài, cầu bánh từ trên trời rớt xuống, dù sao các loại cầu. Hương hỏa có độc, những này liền hương hỏa không tốt một mặt, một khi để những ý niệm này nhiễm đến trong nguyên thần, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Đương nhiên cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, những này nguyện lực, chỉ cần loại trừ những tạp chất này, cũng là không tầm thường bảo bối. Cái khác thế giới liền không nói, vĩnh sinh thế giới bên trong, vũ hóa môn, quần tinh môn các môn phái lớn tiểu thiên thế giới bên trong, đều nuôi dưỡng nước cờ lấy ngàn vạn, thậm chí ước vạn bách tính, chuyên môn cung cấp nguyện lực. Phương Hàn đạt được mở thức hải thứ hai biện pháp, liền muốn dùng đến cái này nguyện lực. Cũng may Phương Thanh Sơn có chư thiên kỳ bản, có thế giới thụ các trí bảo, ngược lại là có thể đem những này hương hỏa tịnh hóa thành vô hại nguyện lực. Ngoại trừ khí vận cùng nguyện lực bên ngoài, Phương Thanh Sơn nhất thống thiên hạ đạt được chỗ tốt lớn nhất, liền đại hán triều 400 năm tích xúc. Đạo khí đều có hai kiện, một liền cao tổ trạm bạch xà trạm long kiếm, giống như cựu tiết trượng, chính là một kiện hạ phẩm đạo khí. Còn có một cái càng là đứng hàng thượng phẩm đạo khí, so sánh thuần dương phi kiếm, chính là kia ngọc tỷ truyền quốc. Đáng tiếc kiện bảo bối này, chính là khí vận trọng bảo, một khi rời đi tam quốc thế giới, phẩm cấp liền sẽ hạ xuống. Trừ cái đó ra thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược càng là trồng chất như núi. Đạt được nhiều như vậy bảo bối tốt, Phương Thanh Sơn tự nhiên liền muốn bế quan hảo hảo tiêu hóa một chút. Phương Thanh Sơn đầu tiên là đem các loại thuộc tính ngũ hành thiên tài địa bảo đem ra. Hắn chuẩn bị trước đem đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm tu luyện tới đại viên mãn, dạng này có thể để cho mình căn cơ càng thêm kiên cố. Thiên thạch vũ trụ, ngàn năm hàn thiết, dung nham núi lửa, vạn năm huyền băng, thạch trung hỏa, trong nước lửa, vạn năm thụ tâm, đại địa long căn, sơn nhạc châu. Chư thiên kỳ bản bao phủ mật thất. Phương Thanh Sơn ngồi ngay ngắn ở một cái bồ đoàn bên trên, ngưng thần tinh khí, trước người lít nha lít nhít trải rộng các loại ngũ hành thiên tài địa bảo. Một đoạn thời khắc, Phương Thanh Sơn miệng rộng mở ra, phun ra vô số đạo pháp lực quấn quanh ở những bảo bối này bên trên, đem luyện hóa thành năm đi tinh khí. Ngoại trừ những thiên tài địa bảo này, còn có nhất thống thiên hạ thời điểm, Phương Thanh Sơn chém giết tả từ bọn người Kim Đan, pháp tướng bên trong ngũ hành thần thông, cũng bị Phương Thanh Sơn đánh nát, hóa thành ngũ hành tinh hoa. Liên tục không ngừng bị Phương Thanh Sơn đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm cùng ngũ hành thần lôi các ngũ hành thần thông hấp thu. Phương Thanh Sơn ngũ hành thần thông lúc đầu cũng đã tế luyện đến trình độ nhất định, hắn cảnh giới của mình cũng đủ rồi, hiện tại lại có nhiều như vậy ngũ hành tinh hoa bổ sung tiến đến. Sau đó liền có thể nhìn thấy, đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm cùng ngũ hành thần lôi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được viên mãn. Theo đại lượng ngũ hành tinh hoa tan nhập thần thông phủ văn bên trong, một tia tiêu xương diệt hồn. Sắc bén phá diệt ngũ hành thần châm cùng chu yêu diệt ma, chí cương chí dương ngũ hành thần lôi ngưng luyện ra tới. Cho đến hơn phân nửa ngũ hành bảo vật đều bị hấp thu về sau, nhưng gặp Phương Thanh Sơn đỉnh đầu một mảnh ngũ hành áng mây hội tụ, hoặc là hóa thành từng đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện, hoặc là hóa thành từng cây màu châm, để cho người ta không rét mà run, hoặc là hóa thành từng đạo thần lôi, để người nhìn mà phát khiếp. Là thời điểm đột phá kim đan cảnh giới. Phương Thanh Sơn nhìn đến đây không khỏi âm thầm khẽ gật đầu. Đem lớn năm đi diệt tuyệt thần thông các ngũ hành thần thông tu luyện đến viên mãn, hấp thu tả từ bọn người thần thông, Phương Thanh Sơn lại một lần nữa trải sửa lại một chút phụ lục bên trong thần thông, chỉ để lại 9981 môn thần thông, đạt đến một cái viên mãn cảnh giới. Lần này, thu hết thiên hạ, lại thêm Tây Hán tích lũy, Phương Thanh Sơn có thể nói chuẩn bị đầy đủ, cảnh giới sớm là đủ rồi, lại có vô lượng pháp lực chèo chống. Đột phá đối Phương Thanh Sơn tới nói cũng đã là nước chảy thành sông. Cơ hồ là sát na quan cảnh, nhưng gặp Phương Thanh Sơn phủ lục lắc mình biến hóa, hóa thành một hạt ánh vàng rực rỡ Minh Châu. Ngã hữu Minh Châu nhất hỏa, cựu tại Trần Lao quan tỏa, kim nhật trần tận quan sinh, chiếu phá sơn hà vạn đoá. Phương Thanh Sơn ngửa mặt lên trời một trận thét dài, kim đan tỏa ra ánh sáng chói lọi, bốn phía có ngọc nữ tay nâng lư hương, kim đồng ôm ấp pháp kiếm, thỏ ngọc kim ô chơi đùa, huyền sư ngọc tượng buôn đầu, huyền hạ khổng tức nhảy múa. Kỳ lân vượn trắng đánh cờ vân vân các loại dị tượng. Cùng lúc đó, kim đan quang mang vừa thu lại, đem Phương Thanh Sơn nuốt vào trong đó. Kim đan thành tựu, chỗ có thần thông sẽ cùng nhục thân đều sẽ tiến hành một phen rèn luyện, sau cùng nhục thân thọ nguyên tăng nhiều, mà thần thông cũng càng thêm linh hoạt. Dịch cân phạt thủy, thoát thai hoàn cốt. Quang mang lóe lên, Phương Thanh Sơn lại xuất hiện, nhưng thấy một tịch áo trắng, tay áo đồng bền, băng cơ ngọc cốt, hình như có nhân luân chi khí lưu động, đôi mắt có nhật nguyệt thăng rơi. Tựa hồ có thể đáng xem thiên địa huyền cơ, cả người khí chất đều lần nữa sinh biến hóa, tiên phong đạo cốt. Đến một bước này, Phương Thanh Sơn liền thiên cổ tiểu cự đầu, hắn rõ ràng cảm nhận được tuổi thọ của mình đến gần vô hạn vạn cổ năm tháng. Không sai biệt lắm, ta cũng nên rời đi nơi này. Đột phá kim đan, thu thập khí vận, Phương Thanh Sơn có thể nói vượt mức hoàn thành kế hoạch của mình, mặc dù còn chưa tới thời gian, nhưng Phương Thanh Sơn vẫn là quyết định rời đi, bởi vì lưu lại nữa cũng không có tác dụng quá lớn. Chẳng qua trước lúc rời đi, Phương Thanh Sơn còn có một việc phải làm, đó chính là lưu lại một cái phân thân thay thế mình, nếu không mình vừa rời đi, tân tân khổ khổ thành lập vương triều chẳng phải là không được bao lâu liền băng liệt, tôi công bận rộn một trận. 3. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, biến đổi bất ngờ. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Phương Thanh Sơn lại một lần nữa xuất hiện tại huyết nhục nê đàm bên trong thời điểm, liền phát hiện cách đó không xa, gió nổi mây phun. Gió lớn như tiễn, vòi rồng tứ phương. Cuồng phong gào rít giận dữ, quỷ khóc thần hào. Chớp mắt về sau, lại gặp một mảnh lôi quang tung xuống, tựa như xé rách thiên địa, trong nháy mắt mây tiêu mưa tễ. Tốt một cái tam thai cửu nạn, hắc nhật phong thai, xem ra các ngươi thái nhất môn quả nhiên là bá đạo đã quen, ở ngay trước mặt ta đều dám khi dễ ta vũ hóa môn đệ tử, hôm nay nếu là không lấy ra chút thủ đoạn, ngày sau ta vũ hóa môn đệ tử còn như thế nào hành tẩu thiên hạ. Đi theo. Phương Thanh Sơn liền nghe được một trận thanh âm quen thuộc, chính là đại tỷ Phương Thanh Tuyết. Nhìn tới vẫn là đuổi kịp. Thấy cảnh này, Phương Thanh Sơn không khỏi âm thầm gật đầu, thân thể nhoáng một cái, đi tới gần, cũng không có lập tức xuất hiện, mà là ẩn nút. Hắn biết giờ phút này có Phương Thanh Tuyết tại đối phó mấy cái thái nhất môn đệ tử vẫn là không có vấn đề, mặc dù nàng còn không có đột phá kim đan. Hừ, Phương Thanh Tuyết, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng là đến cùng còn không có đột phá kim đan, không biết thiên cổ tiểu cự đầu lợi hại. Các ngươi cùng lên đi, ngay ngắn ngươi cùng ứng thiên tình cũng không ít liên thủ, ta ngược lại muốn xem các ngươi cản không ngăn được ta thái nhất đại pháp tam thai cửu nạn. Triệu Huyền Nhất lạnh lùng nói. Nói so hát thêm hai, liền ngươi nếu là đã luyện thành tam thai cửu nạn, vẫn là chỉ có hiện tại chút tu vi ấy. Không nói đột phá trường sinh, chí ít cũng là thần thông 10 tầng, nghịch thiên cải mệnh, còn cần ở đây cùng chúng ta nói nhảm. Lúc kia, liền thái nhất môn trưởng môn người ứng cử cũng có ngươi một tịch chi vị. Phương Thanh Tuyết cười lạnh một tiếng. Sư tỷ không cần cùng những này người vô sỉ nói nhảm, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, bọn hắn đã làm lần đầu tiên, liền trơ trách chúng ta làm 15. Phương Hàn bị thái nhất môn làm cho kem chút cùng đường mặt lộ, đối Triệu Huyền Nhất bọn người tự nhiên hận thấu xương, giờ phút này có Phương Thanh Tuyết cái này người trợ giúp, tự nhiên là muốn bỏ đá xuống giếng, chúng ta xuất thủ một lượt đi, đã hắn thái nhất môn đệ tử dám giết ta vũ hóa môn đệ tử, ta vũ hóa môn đệ tử giết hai cái thái nhất môn đệ tử nghĩ đến cũng không có cái gì ghê gớm. Thanh Tuyết, nhớ năm đó, người ta sơ lần lúc gặp mặt, mới vừa vặn đột phá thần thông bí cảnh không đến bao lâu, cũng có thể liên thủ chấn áp kim đan cảnh giới nước cổ thiên ma, bây giờ cái này Triệu Huyền Nhất mặc dù lợi hại, nhưng là chúng ta như thế nào năm đó cảnh giới, chỉ cần chúng ta liên thủ, đem bọn hắn tất cả mọi người một mẹ hốt gọn tuyệt đối không thành vấn đề. Ứng Thiên Tình tận dụng mọi thứ, muốn mê hoặc Phương Thanh Tuyết liên thủ, đem Thái Nhất Môn Triệu Huyền Nhất bọn người thu thập. Thứ nhất là báo một tiễn mối thù, dù sao lúc trước Thái Nhất Môn phát ra chiếu lệnh, triệu tập thiên hạ chính đạo truy sát mình, mặc dù không có nhận tổn thất gì, nhưng là nghị hắn Ứng Thiên Tình, cũng là Tiên Thiên Ma Tông tiên nhị đại, lúc nào chật vật như vậy qua. Lại có liền nếu như Phương Thanh Tuyết thật đáp ứng liên thủ với hắn đối phó Thái Nhất Môn, một khi lan truyền ra ngoài, chuyện kia nhưng là khác rồi. Đến lúc đó mình chẳng những có thể lấy danh chính ngôn thuận truy cầu Phương Thanh Tuyết, đồng thời phân hóa Vũ Hóa Môn cùng Thái Nhất Môn, nhất cử lưỡng tiện. Làm càn, Phương Thanh Tuyết chẳng lẽ các ngươi thật muốn trợ trụ vi ngược, phản ra chính đạo, rơi vào ma đạo sao? Nghe Ứng Thiên Tình, Triệu Huyền Nhất sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn mặc dù cũng là thiên chi kiêu tử, càng là đột phá kim đan cảnh giới. Nhưng là Phương Thanh Tuyết cùng Ứng Thiên Tình hai người càng là cao minh, đối phó một người, chính mình cũng không làm gì được, nếu là thật để bọn hắn liên thủ, nhóm người mình hôm nay sợ rằng thật đúng là liền giữ nhiều lành ít. Ha ha, hiện tại biết sợ, ngươi không phải đã sớm đem chúng ta đánh nhập ma đạo sao? Phương Hàn nắm lấy cơ hội châm chọc khiêu khích nói. Nhìn xem bóp méo khuôn mặt Lộc Mệnh Chân Nhân bọn người, Phương Hàn không khỏi hung hăng xả được cơn giận. Tốt. Phương Thanh Tuyết khoát tay áo, tiên ma bất lưỡng lập, cùng một chỗ vượt qua nạn sinh tử quan, cùng một chỗ đối phó thiên ma thì cũng thôi đi, nếu là thật cùng một chỗ đối phó Thái Nhất Môn, đến lúc đó chỉ sợ, mình liền thật chỉ có thêm nhập ma đạo, Vũ Hóa Môn cũng sẽ không phù hộ mình, mà lại nếu như Thái Nhất Môn quyết tâm, chỉ sợ ma đạo đều che chở không bảo vệ được chính mình. Ứng Thiên Tình ngươi đi đi, tiên ma bất lưỡng lập, chúng ta không phải người một đường, Thái Nhất Môn khi dễ ta Vũ Hóa Môn đệ tử, khi dễ Phương gia ta người, ta tự nhiên sẽ lấy lại công đạo, không cần ngươi hỗ trợ. Ai, đáng tiếc. Gặp Phương Thanh Tuyết nói đến chém đinh chặt sắt, Ứng Thiên Tình cũng biết chuyện không thể làm, thở dài một tiếng. Cũng không biết là vì không thể giết Lộc Mệnh Chân Nhân bọn người, vẫn là vì không thể tiến thêm một bước lôi kéo cùng Phương Thanh Tuyết quan hệ. Đã như vậy, núi cao sông dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói, Ứng Thiên Tình thân thể vọt tới, hóa thành một đạo ma ảnh, liền muốn rời khỏi. Hừ, muốn đi, hỏi qua ta không có. Gặp Phương Thanh Tuyết cũng không cùng ý liên thủ với Ứng Thiên Tình, Triệu Huyền Nhất không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù Phương Thanh Tuyết liên thủ với Ứng Thiên Tình coi như giết mình, bọn hắn sau cùng cũng không dễ chịu, Thái Nhất Môn tất nhiên sẽ vì chính mình báo thù. Dù sao Triệu Huyền Nhất tại Thái Nhất Môn địa vị thế nhưng là tương đương với cả nạ ạn bọn người ở tại Vũ Hóa Môn địa vị. Thế nhưng là coi như báo thù, coi như giết bọn hắn hai người thì thế nào? Mình đã chết rồi. Cũng may Phương Thanh Tuyết cũng không dám coi trời bằng vung. Đã bọn hắn không dám liên thủ, Triệu Huyền Nhất giờ phút này lại mạnh mẽ lên, hắn truy sát Ứng Thiên Tình lâu như vậy, tự nhiên không nguyện ý để hắn tại mình mí mắt dưới chạy đi. Nhìn thấy Ứng Thiên Tình hóa thành một đạo ma ảnh phóng lên tận trời, Triệu Huyền Nhất không nói hai lời vung tay lên, đánh ra chín đạo hình rồng kim quang, trên dưới tứ phương như thế một cuốn quanh, liền muốn đem Ứng Thiên Tình giam ở trong đó. Hết biện pháp. Nhìn đến đây, Ứng Thiên Tình cười lạnh một tiếng, hai tay kéo một phát, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nhưng gặp một khe hở không gian đảo qua, chín đạo hình rồng kim quang tại chỗ tăng dã. Đối với cái này, Phương Thanh Sơn lại là không có chút nào lạ lẫm, bởi vì hắn dùng chính là đại thiết cắt thuật. Hừ. Hiển nhiên chính mình thủ đoạn bị Ứng Thiên Tình bài trừ, Triệu Huyền Nhất một bước phóng ra liền muốn tiếp tục xuất thủ. Chờ một chút đi, chúng ta vẫn là trước tính toán ngươi khi dễ Phương Hàn sự tình đi. Lại làm sao biết, Phương Thanh Tuyết một bước phóng ra ngăn ở trước người hắn, dù bận vẫn ung dung nói. Phương Thanh Tuyết ngươi làm càn, ngươi đây là muốn giúp ma đạo sao? Triệu Huyền Nhất phẫn nộ gầm thét lên. Ta cũng không phải Phương Hàn, không phải cho ta chụp mũ lung tung, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi Thái Nhất Môn khi dễ ta Vũ Hóa Môn, mà không cho phép chúng ta lấy lại danh dự. Phương Thanh Tuyết hờ hững nói. Ngươi nhìn xem Phương Thanh Tuyết ngăn ở trước người mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ứng Thiên Tình rời đi, Triệu Huyền Nhất vốn đang giận không kèm được, chẳng qua trong nháy mắt, lại là nhuẩn miệng cười. Phương Thanh Tuyết thấy thế, lông mi cao vẩy một cái. Đúng vào lúc này, một cổ trích nhiệt khí tức nhào tới trước mặt. Một áng lửa hiện lên, một vầng mặt trời chói chang rơi xuống, loang thoáng hiện ra một tôn đạo nhân, uyển như thần linh, hạ xuống tại chỗ. Lại vừa vặn ngăn ở Ứng Thiên Tình đằng trước. Đại Nhật Hỏa Thai. Thấy cảnh này, Phương Thanh Tuyết cùng Ứng Trời Mời đồng thời tự lẩm bẩm. Đồng thời Phương Thanh Tuyết cũng biết Triệu Huyền Nhất vì cái gì bình tĩnh lại, hóa ra là giúp đỡ đến. 3. Chương 177, Hoa Thiên Đô. Đến rồi. Nhìn thấy Tống Duy Một xuất hiện, núp trong bóng tối Phương Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng. Theo Tống Duy Một xuất hiện, ở đây sắc mặt của mọi người ngoại trừ Phương Thanh Tuyết cũng thay đổi. Mặc kệ là Thái Nhất Môn một phương cao hứng, vẫn là Ứng Tiên Thiên cảm thấy khó giải quyết, liền Phương Hàn cũng thế. Dù sao hắn còn bị Thái Nhất Môn xem như ma đầu. Cho nên chỉ cần Thái Nhất Môn không thoải mái, hắn liền vui vẻ, Thái Nhất Môn vui vẻ, hắn liền không thoải mái. Phương Thanh Tuyết ngươi rất tốt, có thể biết đại cục, không cùng ma đầu thông đồng làm bậy, không hổ là ta tiên đạo đệ tử. Tống Duy vừa xuất hiện về sau, cũng không có đi quản ứng tiên thiên, ngược lại mở miệng tán thưởng Phương Thanh Tuyết. Hừ, làm sao một cái không được, lại tới một cái, làm ta vũ hóa môn dễ khi dễ sao. Đáng tiếc Phương Thanh Tuyết cũng không lĩnh tỉnh, cười lạnh nói. Ta Thái Nhất Môn cùng vũ hóa môn đồng khí liên tri, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít sự tỉnh cũng không cần nói. Tống Duy một khoát tay háo nói, ta đến là vì đối phó ứng thiên tỉnh, đến cho các ngươi vũ hóa môn sự tỉnh, tự nhiên có vũ hóa môn người nói chuyện đến xử lý. Nói, Tống Duy một đôi lấy hư không vừa chắp tay, khách khách khí khí nói, cho mời Hoa sư huynh. Lời vừa nói ra, Phương Thanh Tuyết sắc mặt không khỏi biến đổi, âm thầm ám đạo không ổn. Vũ hóa môn đệ tử bên trong, Phương Thanh Tuyết những người khác không sợ, bao quát là Lăng Tiêu, cả nạ ạn bọn người, Duy chỉ có đối Hoa Thiên Đô rất là kiêng kỵ. Một thân chẳng những tu vi cao thâm, đạt được bản vũ tiên tôn truyền thừa, nội tình thâm hậu, tại vũ hóa môn bên trong thực lực càng là rắc rối khó gỡ, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau vũ hóa môn trưởng môn liền hắn. Phương Thanh Tuyết không nghĩ tới, vì chỉ là một cái Phương Hàn, thế mà liền Hoa Thiên Đô đều hấp dẫn tới. Mặc kệ Phương Thanh Tuyết nghĩ như thế nào, theo Tống Duy một thoại âm rơi xuống. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một cỗ vô thượng đại lực phá không mà đến, liền phụ cận Thái Nguyên Tiên phủ đều vì thế mà chấn động. Trong chốc lát, trước mắt mọi người một hoa, liền gặp một cái thân mặc áo xanh, nhìn qua bình thường, tựa như thư sinh tay trói gà không chặt xuất hiện ở tại chỗ. Hoa Thiên Đô ra sân mặc dù không có khua chiêng gõ trống, vũ khí mở đường cảnh tượng hoành tráng, nhưng là mọi người tại đây nhưng không có một cái làm khinh thường hắn. Liền Phương Thanh Sơn nhìn thấy Hoa Thiên Đô cũng không khỏi đến vì đó dùng một cái. Mặc dù Trương Giác cùng Hoa Thiên Đô cùng là nghịch thiên cải mệnh tu vi, nhưng là liền nhãn lực của hắn đến xem, Hoa Thiên Đô so với Trương Giác thế mà còn cao hơn nữa một cái cấp độ. Kỳ thật cái này cũng không có cái gì kỳ quái đâu, Trương Giác mặc dù đạt được 3 quyển thiên thư, nhưng là đến cùng tam quốc thế giới này hạn chế truyền thừa. Mà Hoa Thiên Đô đạt được truyền thừa lại là vĩnh sinh thế giới bản vũ tiên tôn cùng bổn nguyên đạo nhân truyền thừa. Lại thêm Trương Giác chỉ là theo thời thế mà sinh người bình thường, mà Hoa Thiên Đô lại là vĩnh sinh thế giới chi cao pháp bảo vĩnh sinh chi môn bên trong thần bí ưu ác tính cùng Hoa Thiên Quân linh hồn kết hợp sản phẩm. Hoa Thiên Đô mặc dù lợi hại, nhưng là ta cũng không phải ăn chay. Mặc dù Hoa Thiên Đô thực lực có chút vượt quá Phương Thanh Sơn đoán trước, nhưng là hắn cũng không có sợ hãi. Đạo thành kim đan, 9981 loại thần thông, vạn pháp quý nhất. Phòng ngự có ngũ vân đảo hoa trướng, ngũ ngục vương đỉnh, công kích có huyết thương khung, Trảm Long kiếm, thậm chí thuần dương phi kiếm. Càng có thế giới thụ liên tục không ngừng vì chính mình cung cấp nguyên khí. Liền xem như không chiến thắng được Hoa Thiên Đô, nhưng là chiến thành một cái ngang tay, đối phương Thanh Sơn tới nói lại cũng không là việc khó gì. Gặp qua Hoa sư huynh. Lại nói trên trận, nhìn thấy Hoa Thiên Đô xuất hiện, Phương Thanh Tuyết lúc này một bước phóng ra, thi lễ một cái sau đó lớn tiếng dọa người nói. Sư huynh tới đúng lúc, Thái Nhất Môn lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, tùy tiện vũ nhục ta vũ hóa môn. Ngươi thân là đệ tử chân truyền thứ nhất, giữ gìn môn phái uy nghiêm không thể đổ cho người khác, còn xin sư huynh xuất thủ, đem Triệu Huyền Nhất bọn người bắt giữ. Nghe được Phương Thanh Tuyết, bất luận là Triệu Huyền Nhất, vẫn là Tống Duy Một, thậm chí là Phúc Lộc chân nhân bọn người, đều mặt không đổi sắc. Bởi vì bọn hắn biết, Hoa Thiên Đô sẽ không bắt bọn hắn như thế nào, một là bởi vì Thái Nhất Môn uy danh, thứ hai cũng là bởi vì Hoa Thiên Đô cùng Thái Nhất Môn rất thân cận. Chỉ là việc nhỏ, còn không đến mức để hắn trở mặt. Đúng vậy. Tại Triệu Huyền Nhất bọn người xem ra, chuyện lúc trước bất quá là việc rất nhỏ. Quả nhiên, Hoa Thiên Đô nghe Phương Thanh Tuyết bức thoái vị, sắc mặt không có đầy hào biến hóa, thản nhiên nói, sự tình từ đầu đến cuối ngọn nguồn ta đều biết, hết thể căn nguyên vẫn là ở chỗ ngươi. Nói, Hoa Thiên Đô hai mắt hướng phía Phương Hàn quét tới, một luồng áp lực vô hình đem hắn bao phủ. Vì tăng thực lực lên, không từ thủ đoạn, lần trước liền cảnh cáo ngươi tiên đạo đệ tử không cần sử dụng ma đạo pháp bảo, không nghĩ tới ngươi vẫn là xem như gió bên tai. Phương Hàn mặc dù không tệ, nhưng là tại Hoa Thiên Đô uy áp dưới, lại là lung lay sắp đổ, toàn thân mồ hôi đầm địa. Phương Thanh Tuyết thấy thế vội vàng một bước phóng ra ngăn ở Phương Hàn trước người, Phương Hàn thừa cơ tế ra hai kiện bảo bối, lúc này mới chậm thở ra một hơi. Chỉ vào Hoa Thiên Đô cái mũi liền chửi ầm lên, của ngươi vẫn là vũ hóa môn đệ tử chân truyền thứ nhất, cánh tay ra bên ngoài ngoặt coi như xong, thế mà còn nói không giữ lời, 10 năm ước hẹn mới vừa vặn định ra, nhìn thấy thực lực của ta tăng lên quá nhanh. Thế mà liền muốn chèn ép, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ hạng người. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta thay mặt trưởng giáo túc cha môn phái, ma bảo chính là không thể dùng. Đối với Phương Thanh Sơn, Hoa Thiên Đô coi như là gió bên tai, hoàn toàn không thèm để ý, khoát tay háo nói, tốt, những sự tình này chờ trở lại môn phái lại thảo luận chính là, lúc trước cùng Thái Nhất môn sự tình bất quá là hiểu lầm, như vậy bỏ qua như thế nào? Nói, Hoa Thiên Đô quay đầu đối Tống Duy vừa cùng Triệu Huyền Nhất hai người hỏi. Toàn bằng Hoa Sư Huynh phân phó. Đối với cái này, Tống Duy một hai người tự nhiên không có điều gì dị nghị. Như thế liền tốt. Hoa Thiên Đô khẽ gật đầu, sau đó đối Phương Thanh Tuyết ba người nói, chuyện chỗ này, các ngươi liền lập tức cùng ta về Vũ Hóa Môn đi. Ừ, ngươi mặc dù là đệ tử chân truyền thứ nhất, nhưng là còn không phải trưởng môn, không quản được trên người ta đến, tay không muốn kéo dài quá dài. Phương Thanh Tuyết lạnh lùng nói. Ngươi biết ta tại sao muốn để ngươi trở về. Hoa Thiên Đô thản nhiên nói, không nên ép ta xuất thủ. Thật sao? Ta cũng đang muốn thử một chút ngươi cái này đệ nhất chân truyền chất lượng. Phương Thanh Tuyết mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng lại là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, khi tuổi chưa qua là âm dương cảnh giới, liền dám đi vớt yêu thần phân thân dâu hùm, bây giờ Hoa Thiên Đô khi dễ đến đỉnh đầu nàng, tự nhiên là không có nửa điểm lùi bước. Đã như vậy, ta liền để ngươi đừng có hy vọng tốt. Hoa Thiên Đô thấy thế, cũng không có cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, thản nhiên nói. Lúc đầu ta Vũ Hóa Môn chân truyền đệ tử muốn tỉ võ, cần bên trên thiên hình đài, chẳng qua đã ở bên ngoài, hết thảy liền giản lược. Dừng một chút, Hoa Thiên Đô tiếp tục nói, đừng bảo là ta lấn phụ các ngươi, ngươi, Ứng Thiên Tình, Phương Hàn, các ngươi cùng lên đi, nếu như có thể từ thủ hạ ta vượt qua, ta liền mặc kệ, nếu là không được, các ngươi liền ngoan ngoãn cùng ta trở về, như thế nào? Không cần Phương Hàn, liền ta cùng Thanh Tuyết hai người. Phương Thanh Tuyết còn chưa mở lời, Ứng Thiên Tình liền một lời đáp ứng. Phương Thanh Tuyết nghe vậy, cũng không do dự, khẽ gật đầu. 3. Chương 178, tính toán. Giết. Như là đã nói chuyện, Phương Thanh Tuyết lúc này liền tiên hạ thủ vi cường, dù sao bọn hắn đối mặt thế nhưng là Hoa Thiên Đô, luận tu vi ở xa bọn hắn phía trên, luận nội tình, cũng có hơn chứ không kém, luận thiên tư cũng không kém bọn hắn mảy may. Nhưng gặp Phương Thanh Tuyết một bước phóng ra, run tay đánh ra một mảnh lôi quang, trong chốc lát ngưng kết thành một tấm bùa chú, vạn đạo hào quang bắn ra. Phù lục phía trên, từng đạo thần thông phù văn chặt chẽ liên hệ với nhau, tản ra khắc thần bí. Đây chính là Phương Thanh Tuyết cô đọng phù lục, nhưng gặp trên đó lôi quang tùy tiện, vòng vòng đan sen, vây quanh trung ương một đoàn không thể nắm lấy mang theo từng tia vận mệnh khí cơ thần thông. Phù lục vừa ra, kinh người uy áp liền bao dung tứ phương. Triệu Huyền Nhất, Thống Duy một hai người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Phương Thanh Tuyết mặc dù còn không có đột phá kim đan, nhưng nhìn cái dạng này, thật giao thủ. Ai thắng ai thua thật đúng là vì cũng chưa biết. Ha ha, tốt, Thanh Tuyết nhìn ta. Nhìn thấy Phương Thanh Tuyết xuất thủ, Ứng Thiên Tình tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Chơi sụp đổ. Vừa mới nói xong, nhưng gặp Ứng Trời mời hai tay nhất trả sát, hướng phía Hoa Thiên Đô một điểm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. V-N. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, không gian băng diệt, lấy Hoa Thiên Đô làm trung tâm, một cái lô đen liền xuất hiện. Ứng Thiên Tình vừa động thủ liền 3000 đại thần thông đại băng diệt thuật. Không có ích lợi gì, tu vi của các ngươi quá thấp, trừ phi vận dụng đạo khí, nếu không, mơ tưởng dựa dẫm vào ta đào thoát. Đối mặt Phương Thanh Tuyết cùng Ứng Thiên Tình lôi đình một kích, Hoa Thiên Đô lại là mặt không đổi sắc, thản nhiên nói. Trong lòng hơi động, nhưng gặp từng vòng hàn quang bạch mang tứ tán ra, trực tiếp đem quanh thân không gian toàn bộ đông kết. Trời ra rét huyền minh kình. Lấy một địch hai, Hoa Thiên Đô thi triển một môn thần thông, đứng thẳng hư không. Không nhúc nhích tí nào, bất luận là lôi đỉnh phụ lục, vẫn là hư không băng diệt, thế mà không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Hừ, ngươi cũng quá để ý mình. Phương Thanh Tuyết cười lạnh một tiếng, quay đầu đối Ứng Thiên Tình nói. Đồng loạt ra tay. Tốt. Ứng Thiên Tình nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Có vật hôn thành, thiên thiên mà sinh. Theo Ứng Thiên Tình thoại âm rơi xuống, nhưng gặp một tôn anh tuấn không tưởng nổi ma thần từ trong thân thể của hắn từng bước một đi ra, tôn này ma thần vừa đi. Một vừa ngâm sướng không hiểu chú ngữ. Trong lúc nhất thời, tuyên cổ, táo bạo, giết chóc khí tức chấn động toàn bộ không gian. Vô lượng sát cơ hiện hiện, tựa như muốn diệt tuyệt thiên địa, tàn sát thế gian. Đương nhiên, đây không phải pháp tướng, Ứng Thiên Tình chẳng qua mới kim đan cảnh giới, tại sao có thể có pháp tướng đâu. Đây bất quá là hắn thần thông mang đến dị tượng thôi. Cùng lúc đó, Phương Thanh Tuyết há mồm phun một cái, một đạo phù văn xuất hiện tại không trung. Đạo phù này văn bên trên, một cái lôi chữ thoáng hiện. Cùng Ứng Thiên Tình vừa vặn tương phản chính là, Phương Thanh Tuyết bên này để lộ ra lại là chí tôn, đến quý, bá đạo, uy nghiêm khí tức, tựa như một tôn chấp trưởng thiên phạt lôi đế hành tẩu nhân gian, hàng yêu diệt ma, thưởng thiện phạt ác. Lúc đầu Phương Thanh Tuyết hai người thi triển thần thông hẳn là không hợp nhau, như nước lửa, không nói liên thủ đối địch, chính bọn hắn không nội chiến coi như tốt. Nhưng là, để cho người ta kinh ngạc chính là, theo hai người thần thông thi triển, ứng thiên tình ma thần cùng Phương Thanh Tuyết Lôi Đế thế mà không phải tương hỗ bài xích, ngược lại là có một loại dung hợp, hình thành một loại không biết tên phủ văn thần thông xu thế. Ma đạo hợp nhất. Nhìn đến đây, Hoa Thiên Đô thần sắc cũng không khỏi đến biến đổi, hắn không nghĩ tới, ứng thiên tình hai người thế mà làm được ma đạo hợp nhất. Ừ, mặc dù có chút kinh diễm, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là không chung lâu cát. Hoa Thiên Đô hừ lạnh một tiếng, hai mắt nổ lên mãnh liệt tinh mang, trọn vẹn xông ra trăm trượng có hơn, quanh thân pháp lực liên tục tăng lên. Lực, bàn vũ đại lực, phá diệt hết thảy. Hoa Thiên Đô đấm ra một quyền, chín cái thức hải đồng thời bạo động, vô cùng đại lực gia trì, cùng Phương Thanh Tuyết hai người liên hợp thần thông đụng vào nhau. Mà liên tại bọn hắn đánh cho hôn thiên ám địa thời điểm, Tống Duy vừa cùng Triệu Huyền Nhất hai người liếc nhau, sau đó đối một bên Lục Đại Chân Nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đã sớm đối phương lạnh hận thấu xương, lại ghen tị ghen ghét Phúc Thọ Chân Nhân đồng thời bay ra, chiếm cứ trên dưới tứ phương, đem Phương Hàn bao bọc vây quanh, liên thủ dừng lại một đạo thần thông trận pháp, muốn đem Phương Hàn phong ấn trấn áp. Tốt một cái thái nhất môn, thế mà nói không giữ lời, lật lọng. Gặp Phúc Thọ Chân Nhân bọn người thế mà ra tay với mình, Phương Hàn lập tức nổi giận, cũng may hắn đối thái nhất môn người cũng không yên lòng, trong lòng lưu lại một tia chú ý trên người bọn hắn, nếu không, liền lần này, mình chẳng phải là phải thua thiệt lớn. Chúng ta chỉ là giúp Hoa Sư huynh bắt giữ ngươi, miễn cho ngươi trốn. Đối với Phương Hàn gào thét, Phúc Thọ Chân Nhân bọn người nhàn nhạt hồi đáp. Kỳ thật bọn hắn sở dĩ xuất thủ, Phương Hàn cũng không phải là mục đích, đánh cỏ động rắn, dương đông kích tây mới là mục đích của bọn hắn. Tống Duy vừa cùng Triệu Huyền Nhất hai người có ý đồ mưu lợi là phối hợp Hoa Thiên Đô, đem Phương Thanh Tuyết cùng Ma Soái đều lưu tại nơi này, dạng này đã đạt đến truy na ứng thiên tình mục đích, lại để cho Hoa Thiên Đô triệt để đảo hướng thái nhất môn, suy yếu vũ hóa môn đồng thời tăng cường thái nhất môn, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là Phương Thanh Tuyết hai người không hổ là thiên chi tiêu tử, hai người liên thủ liền Hoa Thiên Đô không cách dùng bảo, một lát cũng bắt không được bọn hắn, mà lại bọn hắn còn biết trong tay Phương Thanh Tuyết có bất diệt thiểm điện cái này tuyệt phẩm đạo khí, muốn triệt để hủy diệt bọn hắn chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Tập kích Phương Hàn liền là muốn phân tán chú ý của bọn hắn, cho Hoa Thiên Đô cơ hội trọng thương bọn hắn, sau đó hai người bọn họ đang xuất thủ một kích chí mạng. Về phần Phương Hàn, nếu là có thể bắt lấy hắn, cướp đoạt trong tay hắn mấy món chí bảo, Tống Duy một hai người cũng là vui vẻ tiếp nhận. Dù sao trong tay bọn họ tốt nhất pháp bảo cũng chỉ cùng Phương Hàn đánh đồng thôi. Hừ, muốn chấn áp ta, vậy liền nhìn xem rốt cục ai chấn áp ai. Phương Hàn giờ phút này cũng không thèm đếm xỉa, từ khi Hoa Thiên Đô xuất hiện, Phương Hàn liền biết hôm nay khó mà thiện, bất quá hắn cũng không phải ngồi chờ chết người, coi như muốn chạy trốn, hắn cũng sẽ không để cho người khác tốt hơn. Đoạt mệnh chủ y, phá cho ta. Nhưng buông lạnh run tay đánh ra một viên ngân chủ y. Không có huyết thương khung, Phương Hàn lại thêm một viên đoạt mệnh chủ y, vật này cũng là tuyệt phẩm bảo khí, nhất giỏi về tấn công kiên, bài trừ cấm chế trận pháp, dùng ở đây lại là tại phù hợp cực kỳ. Xoẹt xẹt. Quả nhiên, đoạt mệnh chủ y vừa ra, công kích đến Lục Đại Chân Nhân trận pháp nhược điểm bên trên, lúc này liền đâm một cái liền phá. Chấn ngục tháp, cho ta ra. Phá vỡ trận pháp về sau, Phương Hàn ngay sau đó lại móc ra một tòa bảo tháp 9 tầng, đón gió gặp trướng, trong chốc lát, thông thiên triệt địa, một cỗ quy khư thôn tính sức cắn nuốt bộc phát, bầu trời vì đó tối sầm lại, tựa hồ ngay cả tia sáng đều bị hút thu vào. Lục Đại Chân Nhân căn bản cũng không có nghĩ đến Phương Hàn hung tàn như vậy, đối mặt bọn hắn 6 người liên thủ, thế mà còn có thể phấn khởi phản kích, mà lại phản kích lại như thế mãnh liệt, một cái lảo đảo, kém chút liền bị hấp dẫn. Cho ta vào đi. Còn không đợi bọn hắn ổn định thân hình, liền gặp một mực long chảo từ hư giữa không trung đưa ra ngoài, hướng phía Lục Đại Chân Nhân vỗ. 6 người liền triệt để đã mất đi sức phản kháng, siêu 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 6 lần, toàn bộ hấp thụ vào trong tháp. 3. Chương 179, xuất thủ. Ngươi dám? Lúc đầu Tống Duy Nhất cùng Triệu Huyền Nhất hai người phái ra Lục Đại Chân Nhân liên thủ trấn áp Phương Hàn, chính là muốn phân tán Phương Thanh Tuyết chú ý, từ đó chế tạo sơ hở, để Hoa Thiên Đô nhất cử trọng thương bọn hắn, hai người tại lôi đỉnh một kích, đưa bọn hắn bên trên hoàng tuyển. Đáng tiếc kế hoạch không có biến hóa nhanh, ngay tại hai người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Phương Thanh Tuyết thời điểm, lại chợt nghe Phúc Thọ Chân Nhân bọn người kinh hô, nhìn lại, lập tức khỏe mắt. Phương Hàn, ngươi muốn chết. Giờ khắc này, Triệu Huyền Nhất cũng không lo được đánh lén Phương Thanh Tuyết. Thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Phương Hàn trước người, run tay đánh ra thái nhất môn hắc nhật phong hai. Chỉ một thoáng, lạnh lạnh buốt thiên địa biến, vô ảnh vô hình cắt vàng xoáy. Có thể thổi thiên địa ngầm, thiện phá quỷ thần sầu, liệt thạch băng sườn núi ác, thổi nhân mạng tức đừng. Không được. Nhanh thôi động thế giới thụ đem lỗ chân lông ngăn chặn, tuyệt đối không nên để hắn chui nhập thể nội. Diêm thấy thế lập tức kinh hãi, không đợi Phương Hàn thôi động, lúc này liền đem giao phục hoàng tuyển đồ trận pháp mở ra, phát ra một mảnh tối tăm mở mịt hoàng quang đem Phương Hàn hộ ở trong đó. Phương Hàn có Diêm nhắc nhở, cũng liền tranh thủ thôi động thế giới thụ, sợi dễ diễn sinh, thế mà ngăn chặn ở hắn sở hữu lỗ chân lông. Mặc dù Phương Thanh Sơn cướp đoạt Hải Sơn trong tay thế giới thụ mảnh vỡ, nhưng Phương Hàn vẫn là mặt khác tìm được một khối thế giới thụ mảnh vỡ, đem thế giới thụ một lần nữa dựng dục đi ra. Bởi vì thể nội có thế giới thụ tọa chấn, bên ngoài lại có hoàng tuyển đồ bảo hộ, Phương Hàn mặc dù bị Hắc Nhật Phong thai thổi đến ngũ tạng đảo ngược, tủy não thành rán, đến cùng phản ứng rất nhanh, cũng không có vì vậy hóa thành cho tàn. Tốt một cái thái nhất môn, quả nhiên là không biết xấu hổ. Ngay tại Phương Hàn bị Hắc Nhật Phong thai môn thần thông này bao khỏa, dùng sức xoay tròn, tựa hồ cối xay, đem hắn vây khốn, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, đem hắn xóa bỏ thời điểm, một đạo thanh lanh thanh âm vang lên. Phá! Đi theo, liền gặp một mảnh lôi quang thoáng hiện, lốp bốp một trận ngũ lôi vanh đỉnh, lúc này liền đem Hắc Phong quét sạch sành xanh. Người nào? Triệu Huyền Nhất thấy mình Hắc Nhật Phong thai thế mà bị người trong lúc phất tay, dễ như trở bàn tay phá trừ, quả nhiên là vừa sợ vừa giận. Người nào? Vũ Hóa Môn người của Phương gia. Đến giờ phút này, Phương Thanh Sơn cũng không còn tránh giấu đi, từng bước đi ra. Gặp qua Tam công tử. Phương Hàn nhìn thấy Phương Thanh Sơn xuất hiện, quả nhiên là vừa mừng vừa sợ vừa lo. Kinh chính là, Phương Thanh Sơn thế mà Vân Đạm Phong khinh liền phá trừ Triệu Huyền Nhất thần thông. Phải biết Triệu Huyền Nhất thế nhưng là thái nhất môn kim đan chân truyền, nhìn như vậy đến, Phương Thanh Sơn tu vi chỉ sợ cũng không yếu tại Phương Thanh Tuyết. Lần trước gặp Phương Thanh Sơn thời điểm, Phương Hàn còn có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của hắn. Lần này gặp lại, lại có loại nhìn hoa thiên đô cảm giác, cái này làm sao không để Phương Hàn cảm thấy chấn kinh. Vui vẻ tự nhiên chính là phía bên mình lại thêm một người trợ giúp, hơn nữa còn là so sánh, thậm chí so Phương Thanh Tuyết cao thủ còn lợi hại hơn, phần thắng tăng lên. Lo lắng vẫn là hoa thiên đô, Phương Thanh Sơn mặc dù lợi hại, cũng cho mình nhìn hoa thiên đô ảo giác, nhưng là hoa thiên đô thế nhưng là vũ hóa môn chân truyền đệ nhất nhân, lại có nghịch thiên cải mệnh cảnh giới, Phương Thanh Tuyết hai người liên thủ, ma đạo một thể. Thế mà đều không làm gì được hắn mảy may, hắn cũng không biết nhiều Phương Thanh Sơn đến cùng có thể không thể thay đổi kết cục. Không sai, Phương Hàn ngươi rất không tệ, không có cho ta vũ hóa môn, cho Phương gia ta mất mặt. Phương Thanh Sơn trước là đối phương lạnh biểu thị ra khẳng định, sau đó khoát tay một cái nói. Ngươi đứng ở một bên đi thôi, tiếp xuống liền giao cho ta, ta ngược lại muốn xem người nào có thể khi dễ ta vũ hóa môn, người của Phương gia ta, thái nhất môn, thật là lớn tên tuổi. Nói sau cùng. Phương Thanh Sơn trực tiếp liền xuất thủ. Nhưng gặp Phương Thanh Sơn cong ngón đúng ra, bạch quang lóe lên, một kiếm quang lạnh 14 châu. Đại tự tại huyền kim kiếm khí. Cửu Long hộ thể. Triệu Huyền Nhất gặp Phương Thanh Sơn không nói hai lời, liền động thủ, mà lại vừa ra tay liền vũ hóa môn tám đại tuyệt kỷ một trong đại tự tại huyền kim kiếm khí, khí thế hung hùng, liền tranh thủ hộ thể thần thông phát huy ra. Nhưng gặp kim quang lóe lên, chín đầu thần long xoay quanh tại thân thể của mình bốn phía. Xoẹt xẹt. Một tiếng xé vải. Cửu Long hộ thể thế mà trong nháy mắt liền bị xé nứt ra. Đại tự tại huyền kim kiếm khí trực tiếp chạm tại Triệu Huyền Nhất trên thân thể. Oanh! Vô thượng đại lực, trực tiếp liền đem nó chém bay, nếu không phải trên người hắn còn có một cái thượng phẩm bảo khí pháp ý, liền lần này liền có thể để cho chịu không nổi. Triệu sư đệ. Từ Phương Thanh Sơn ra sân, đến Triệu Huyền Nhất bị chém bay, trong lúc này bất quá là mấy hơi thở sự tình. Không chỉ là Tống Duy Nhất không nghĩ tới Triệu Huyền Nhất bị bại nhanh như vậy. Liền Hoa Thiên Đô ba người cũng lấy làm kinh hãi. Tiểu đệ. Nhìn thấy Phương Thanh Sơn xuất hiện, Phương Thanh Tuyết cũng không khỏi đến lấy làm kinh hãi, nhất là cảm nhận được tu vi của hắn so với mình thêm gần một bước, cư nhưng đã đột phá kim đan, liền lấy Phương Thanh Tuyết tâm cảnh cũng không khỏi phải có chút tắt lưới. Là hắn. Không chỉ là Phương Thanh Tuyết, ứng thiên tình cảm thụ càng thêm phức tạp. Hắn cũng nhận ra Phương Thanh Sơn, nghĩ lần trước gặp Phương Thanh Sơn thời điểm, hắn mới vừa vặn đột phá thần thông bí cảnh, không có tu luyện thần thông. Không có đem ra được pháp bảo, mình còn muốn bố thí, lại không nghĩ tới gặp lại lần nữa, Phương Thanh Sơn không chỉ là tu vi đổi kịp mình, trọng yếu nhất chính là, ứng thiên tình thế mà từ trên thân Phương Thanh Sơn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Sĩ biệt tam nhật, khi thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Triệu sư đệ ngươi không sao chứ? Tống Duy Nhất đỡ lên Triệu Huyền Nhất, nhìn thấy bảo quang ảm đạm, xuất hiện nói khe nước pháp ý hề, trong lòng không khỏi chấn động. Còn chưa chết. Triệu Huyền Nhất lắc đầu. Nhìn xem Phương Thanh Sơn không khỏi có chút lòng còn sợ hãi. Mọi người cùng là chính đạo, vị đạo hữu này xuất thủ không khỏi quá mức tàn nhẫn đi. Nhìn thấy Triệu Huyền Nhất không có việc gì, Tống Duy Nhất yên lòng về sau, lúc này liền giận không kềm được trả đũa. Ha ha, nói đen chính là bọn ngươi, nói trắng ra cũng là các ngươi, lúc trước các ngươi khi dễ Phương Hàn thời điểm, tại sao không nói là chính đạo?
Phương Thanh Sơn cười lạnh nói. Tốt một cái Thái Nhất Môn, các ngươi cho là mình là ai?
Là thiên đế sao?
Chỉ hiệu bảo ngựa, luôn xuất phát tùy.
Ngươi Tống duy nhất nói không lại Phương Thanh Sơn, Triệu Huyền nhất đều không tiếp nổi Phương Thanh Sơn một kiếm, chính hắn cũng giống như thế.
Nói không lại, cũng đánh không lại, tự nhiên là chỉ có cầu viện. Tống duy nhất quay đầu đối Hoa Thiên Đô nói, hôm nay chúng ta nhận thua, còn xin Hoa sư huynh để bọn hắn thả ta 6 vị sư đệ.
Ừm, đã như vậy, Phương Hàn ngươi thả Phúc Thọ chân nhân 6 người đi.
Hoa Thiên Đô nghe vậy, khẽ gật đầu, đương nhiên nói với Phương Hàn đến.
Phương Hàn thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng, Lý cũng không để ý đến Hoa Thiên Đô, mà là đưa ánh mắt về phía Phương Thanh Sơn cùng Phương Thanh Tuyết.
Thả ngươi có thể, xuất ra thành ý.
Phương Thanh Sơn thản nhiên nói.
Có ý tứ gì?
Triệu duy nhất nói.
Được làm vua thua làm giặc, đã bị người bắt, nghĩ phải thả người, tự nhiên là muốn xuất ra tiền chuộc, đây không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?
Phương Thanh Sơn không nhanh không chậm nói.
Đây không có khả năng.
Hôm nay nhận thua, đã là Tống duy nhất hai người lần đầu tiên sự tình, nếu là còn phải cầm tiền chuộc, vậy coi như trở lại Thái Nhất Môn, bọn hắn cũng không có quả ngon để ăn.
3.
Chương 180, giao thủ.
Sư đệ, ngươi qua, các ngươi không thể lại dung túng Phương Hàn. Nếu không ngày sau rơi vào ma đạo liền hối hận thì đã muộn.
Hoa Thiên Đô ngữ trọng tâm trường nói.
Những này cũng không nhọc đến Hoa sư huynh lo lắng. Ngày sau Phương Hàn nếu như dám can đảm rơi vào ma đạo, tự nhiên có sư đệ ta tự mình xuất thủ thu thập hắn. Trên trời dưới đất, thiên đường của nhân gian đều không có hắn ẩn thân địa phương.
Phương Thanh Sơn quét Phương Hàn một chút, thản nhiên nói.
Nói như vậy, sư đệ không nể mặt ta đúng không?
Hoa Thiên Đô sắc mặt dần dần mở đi.
Nể mặt ngươi.
Phương Thanh Sơn cười lạnh nói. Vậy ai đến cho ta tỉ, cho Phương gia ta mặt mũi.
Phương Hàn chính là mình người của Phương gia, Hoa Thiên Đô chèn ép hắn thời điểm tại sao không có nghĩ đến nhìn thấy trên mặt của mình, tha hắn một lần.
Lúc này để cho mình xem ở do mặt mũi hắn thả Thái Nhất Môn người, còn không phải cảm thấy quả hồng mềm dễ mà bóp, tự cho là bằng vào mình vũ hóa môn đệ nhất chân truyền, bằng vào nghịch thiên cải mệnh tu vi, liền có thể uy hiếp mình, thật sự là thật lớn khuôn mặt.
Hoa Thiên Đô sắc mặt lập tức âm trầm, đen đến tựa như có thể chảy ra nước. Âm trầm nói, ta vũ hóa môn là tiên đạo đại phái, cùng Thái Nhất Môn vui buồn có nhau. Tuyệt đối không thể sinh mâu thuẫn gì.
Nếu không ngày sau ma đạo xâm lấn, sinh linh đồ thán, còn thế nào giắt tay?
Sư đệ coi là thật nguyện ý nhận cái này phá hư tiên đạo hòa bình trách nhiệm.
Đừng, không phải cho ta chụp mũ lung tung.
Phương Thanh Sơn khoát tay áo, làm ra một bộ tiểu sinh hơi sợ dáng vẻ.
Ta nhát gan, nhưng chịu không được ngươi dọa, dù sao cũng không phải ta bắt người. Ngươi vẫn là hỏi chính Phương Hàn có nguyện ý hay không thả người đi.
Đương nhiên không nguyện ý, Thái Nhất Môn những này ngụy quân tử, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, lật lọng, người nếu không trừ, trời tất chu trì, ta đây là thay trời hành đạo, nghĩ phải thả người, để Thái Nhất Môn người đến ta vũ hóa môn đến lĩnh người.
Phương Hàn cũng không phải một cái chịu thua người, nhất là rõ ràng nhìn ra Phương Thanh Sơn cùng Phương Thanh Tuyết đều đứng tại phía bên mình thời điểm, càng là không kiêng nể gì cả.
Tốt tốt tốt, xem ra ta không thi triển thủ đoạn. Các ngươi thật cho là mình có thể lật trời đúng thế.
Nhìn thấy Phương Thanh Sơn cùng Phương Hàn kẻ sướng người họa, Hoa Thiên Đô rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng.
Cái này là được rồi nha, nói cho cùng, vẫn là nắm tay người nào lớn nghe ai, ngươi nếu là có thể cầm xuống chúng ta, tự nhiên không có điều gì dị nghị.
Phương Thanh Sơn sớm liền đợi đến hắn câu nói này.
Tiểu đệ, ngươi được không?
Phương Thanh Tuyết vừa mới thế nhưng là thử một chút Hoa Thiên Đô uy lực, mặc dù nàng còn không có đem hết toàn lực. Nhưng là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, nhưng cũng biết Hoa Thiên Đô đích thật là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ.
Đại tỷ yên tâm, không có bỏ cánh cam, không ôm đồ sứ sống, ta đã đứng ra, coi như không chiến thắng được hắn, nhưng là bảo trì một cái bất bại hoàn cảnh vẫn là có thể.
Phương Thanh Sơn rất là tự tin nói.
Tốt, đã như vậy, kia liền buông tay đi làm đi, cho hắn biết người của Phương gia ta cũng không phải tốt như vậy chèn ép, coi như sau cùng không phải là đối thủ, được một cái, cũng muốn để hắn chịu không nổi.
Phương Thanh Tuyết lạnh lùng nói,
Phương Hàn là mình người của Phương gia, không có trái với môn quy, làm như thế nào xử phạt, tự nhiên có bọn hắn người của Phương gia mình quyết định, huống hồ trên người hắn còn có hoàng tuyển đồ, Phương Thanh Tuyết tự nhiên không thể từ bỏ hắn.
Lấy Phương Thanh Tuyết tu vi, như là không quan tâm thi triển tiểu số mệnh thuật, phối hợp bất diệt thiểm điện, thật đúng là khả năng để Hoa Thiên Đô lật thuyền trong mương.
Không đến mức Phương Thanh Sơn khoát tay nào nói, đại tỷ ngươi chú ý Tống duy nhất hai người chính là, Hoa Thiên Đô liền giao cho ta.
Nói nhưng gặp Phương Thanh Sơn một bước phóng ra, phong vân biến sắc.
Đại ngũ hành thiên cương thần lôi.
Vừa mới nói xong, nhưng gặp bên trên bầu trời nổi lên tinh tế dày đặc cổ lão lôi văn, từng cái có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tĩnh mịch cổ phác, giảng thuật thiên lôi chi đạo, ngũ hành chi đạo, hàng yêu diệt ma, thưởng thiện phạt ác. Đây là thiên kiếp chi đạo, chí cương chí dương. Chốc lát, lôi âm chấn thiên. Trăm ngàn văn tự phút chốc nhất chuyển, từ trong đó phun ra hắc quang, tả hữu nhất chuyển, ngũ hành quy nhất, ngưng tụ thành cương lôi, xen lẫn thành lưới, vào đầu chụp xuống. Giờ khắc này, đầy trời lôi đình bạo tẩu, thiểm điện tứ ngược. Ừm, cái này lôi pháp. Thấy cảnh này, Phương Thanh Tuyết lại là hai mắt sáng lên, nàng chính là điện mẫu chuyển thế, lại chấp trưởng bất diệt thiểm điện, đối lôi đỉnh chi đạo có thể nói hiểu rõ rất sâu, nhưng là Phương Thanh Sơn thi triển ngũ hành cương lôi lại là cùng vĩnh sinh thế giới lôi pháp voi khác lạ, chẳng qua trăm sông đổ về một biển, đảo là cho nàng không nhỏ giận dát. Điều trùng tiểu kỹ. Hoa Thiên Đô trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng hơi động, trên đầu của hắn xông ra một cái bóng mờ, cái bóng này người mặc một bộ thêu thùa ngàn vầng trăng sáng cùng con tinh, còn có sơn hà đại địa đồ án. Quỷ bí nhất chính là, cái bóng này, có 9 cái tay, 5 cái đầu, chân đạp một cái cự quy, còn có một cái cá lớn, 9 tay đều cầm pháp khí, đao, kiếm, cung, thương, trụ y, xiên, bình, dây thừng, côn. Trước có Phương Thanh Tuyết, sau có Phương Thanh Sơn, Hoa Thiên Đô quyết định tốc chiến tốc thắng, lấy tồi khô lạp hủ chi lực nói cho đám người, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn. Cho nên, không có hai lời, trực tiếp đem mình pháp tướng đều tế đi ra. Pháp tướng vừa ra, phong vân biến sắc, bao dung tứ phương, đại thủ ra bên ngoài rôi ra, kéo một cái. Xoẹt xẹt. Một tiếng xé vải, lôi vân trong khoảnh khắc liền bị xé rách thành hai nửa. Hừ, ngươi có pháp tướng thì ngon sao? Phương Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, vỗ trán một cái, nhưng mỗi ngày môn xuất vân chỉ riêng chìm nổi, một viên kim đan bốc lên, nở rộ vô lượng hào quang. Tốt một viên kim đan. Ông trời của ta, 9981 mai thần thông. Khó trách dám khiêu chiến Hoa Thiên Đô. Nhiều như vậy thần thông, hắn là tu luyện thế nào? Thức hải của hắn có thể gánh chịu nhiều như vậy thần thông. Nhìn thấy Phương Thanh Sơn kim đan, mọi người tại đây một mảnh xôn xao, liền Hoa Thiên Đô đều hung hăng chấn kinh một thanh. Tống Duy Nhất cùng Triệu Huyền Nhất hai người càng là ước ao ghen tị. 9981 mai thần thông A, đây chính là suy đại pháp loa, gõ đại pháp trống, có thành tiên tư chất A. Người này đang chết. Hai người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra ý tứ này. Phương Hàn, Phương gia các ngươi cái này tam công tử, chỉ có thể là bạn, không thể làm địch. Liên Diêm nhìn đến đây, đều trầm mặc nửa ngày, khuyên bảo Phương Hàn nói. Ta biết. Phương Hàn khẽ gật đầu, hắn mặc dù không cách nào vô thiên, nhưng là đối phương Thanh Sơn lại là từ vừa mới bắt đầu đều duy trì lòng kính sợ. Theo tu vi càng cao, Phương Thanh Sơn lại như cũ để cho mình ngưỡng mộ núi cao, hắn đương nhiên sẽ không có đầu góc đi đứng ở Phương Thanh Sơn đối diện. Ở đây duy nhất thay Phương Thanh Sơn cảm thấy cao hứng liền chỉ có Phương Thanh Tuyết. Mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem Phương Thanh Sơn, nhìn xem tiểu đệ của mình từ năm đó tiên thiên không đủ, đi cho tới bây giờ có thể khiêu chiến Hoa Thiên Đô tình trạng, một thời gian cũng là cảm khái vạn phần. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm, đi. Mặc kệ đám người như thế nào chấn kinh, kim đan ở giữa không trung quay tròn bắt đầu xoay tròn, như là khổng tức xoay đuôi, tung xuống vô lượng ngũ thải quang hoa, một nắm thải châm thiên nữ tán hoa hướng phía Hoa Thiên Đô pháp tướng tập đánh tới. 3. Chương 181, cân sức ngang tài. Xoát xoát xoát. Từng đạo thần quang bắn ra mà ra, đủ mọi màu sắc, lộng lẫy vô cùng. Mơ hồ trong đó, một đạo cao vút khổng tức tiếng kêu to phóng lên tận trời. Bao phủ tại toàn bộ Thái Nguyên Tiên phủ trước. Một cỗ kinh khủng khí tức tử vong tràn ngập ra, đó là một loại mất hồn diệt xương, xé rách hết thảy, hủy diệt hết thảy kinh khủng khí cơ. Tại chỗ liền bộc phát ra vô lượng uy áp. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm. Phương Thanh Sơn tại Tam Quốc bên trong, mượn nhờ thật nhiều kim đan pháp tướng bên trong ngũ hành thần thông, cùng đại hán triều mấy trăm năm tích xúc, liền như là Phương Hàn tại ngũ hành địa bên trong nhất cử đem ngũ đế đại ma tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Môn này hợp xa kỳ thư bên trên trung cực thần thông cũng rốt cục bị hắn tế luyện đến cảnh giới viên mãn. Đương nhiên, cảnh giới viên mãn không phải nói môn thần thông này uy lực đã đạt đến cực hạn. Theo Phương Thanh Sơn đối ngũ hành chi đạo lý giải tăng lên, tu vi tăng lên, thậm chí dung luyện càng nhiều, lợi hại hơn ngũ hành tinh hoa, môn thần thông này uy lực ý nghĩa nguyên có thể nương theo hắn trưởng thành. Thần thông thật lợi hại. Liên Hoa Thiên Đô nhìn thấy cái môn này thần thông cũng không khỏi phải do chung cảm khái, không dám khinh thường. Nhất là Diêm sau khi xem, càng là sinh ra một loại cùng Phương Thanh Tuyết lúc trước nhìn thấy Phương Thanh Sơn thi triển ngũ hành thần lôi cảm giác. Làm sao có thể, trên đời này ngoại trừ đại ngũ hành thuật còn có lợi hại như vậy, tinh diệu ngũ hành đạo pháp. Nghe được Diêm tự lẩm bẩm, Phương Hàn không khỏi tò mò hỏi, thế nào? Có cái gì không đúng sao? Ta giao cho ngươi Diêm là kim thân cái này ngũ đế đại ma thần thông, kỳ thật chính là 3000 lớn đạo thần thông đại ngũ hành thuật, cái này có thể nói là toàn bộ thế giới cao cấp nhất ngũ hành đạo pháp, lại không nghĩ tới nhà ngươi vị này Tam công tử, lại thi triển một môn chưa từng nghe thấy, lại thế mà không kém chút nào đại ngũ hành thuật thần thông, quả thực là không thể tưởng tượng nổi.
Ồ! Phương Hàn nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức liền lắc đầu, cũng không thèm để ý nói, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, ngươi mặc dù kiến thức rộng rãi, cũng chưa chắc biết sở hữu, đã tồn tại, tự nhiên có đạo lý của hắn, không thể so với xoắn suýt những thứ này. Một quyền phá vạn pháp, bàn vũ đại lực, phá. Cùng lúc đó, Hoa Thiên Đô thanh âm trầm thấp vang lên, phía sau năm đầu chín cánh tay pháp tướng đỗng nhiên vừa tăng, biến thành một cái kình thiên cự nhân, chín cái như núi cao lớn nhỏ nắm đấm cùng nhau hoành ra. Bàn võ đại lực thần thông. Trong lúc nhất thời, Hoa Thiên Đô tựa như biến thành võ đạo thánh nhân, hoặc là thượng cổ vu tộc, truy tinh cầm nguyệt. Chẳng qua cùng võ đạo thánh nhân cùng thượng cổ vu tộc có chút không giống chính là, Hoa Thiên Đô môn thần thông này vẫn là pháp đạo thần thông, mà không phải võ đạo cùng vu tộc nhục thân thần thông. Môn thần thông này chính là Hoa Thiên Đô đến từ thượng cổ bản vũ tiên tôn truyền thừa, càng chuẩn xác mà nói, cái này kỳ thật chính là bổn nguyên đạo nhân đại bản nguyên thuật, cùng vũ hóa môn đại âm dương thuật, trong tay Phương Hàn đại ngũ hành thuật, đại luân hồi thuật, đều là 3000 lớn đạo thần thông một trong. Môn thần thông này tu luyện thành công, nó nhưng mở 9 cái thức hải, người tu luyện pháp lực hùng hồn đến cực điểm. Pháp lực cơ hồ có thể vĩnh viễn tăng trưởng, lại không cần lo lắng bạo thể mà chết. Môn thần thông này là lấy hùng hậu đến không tưởng nổi pháp lực đè người, mà không phải vô cùng gây nên lực đạo phá pháp. Chẳng qua trăm sông đổ về một biển, đến nhất định giới hạn về sau, đều có thể làm đến nhất lực phá vạn pháp. Mặc kệ cái này lực là pháp lực vẫn là ma lực. Keng. Bàn võ đại lực thần thông cùng đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm đụng vào nhau, bắn ra hồng trung đại lữ tiếng vang. Thần châm chỗ đến, toàn bộ không gian đều rất giống bị đánh thành cái sàng đồng dạng, mà Hoa Thiên Đô nắm đấm những nơi đi qua, cũng đồng dạng không gian vỡ vụn. Hai cỗ cực hạn lực lượng đụng vào nhau, tự nhiên bạo phát ra cực hạn uy lực. Hô. Hoa Thiên Đô thân thể nhoáng một cái, không tự chủ được liền lùi lại mấy chục bước, chân như gõ trống, đông 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 không dứt bên hai, kém chút lui trở về quy khư trong thông đạo, hắn hai chân rơi xuống đất, như thần châm định hải, cái tràng diện này đều bỗng nhiên lay động một cái. Phương Thanh Sơn càng là thân như lưu tinh, hoành bay ra ngoài gần dặm chi địa. Có chút khó giải quyết. Hai người ánh mắt tại giữa không trung va chạm, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được một tia ngưng trọng. Phương Thanh Sơn ngược lại là không có quá mức kinh ngạc, dù sao Hoa Thiên Đô đến cùng so với mình tu vi cao, coi như mình thi triển chính là đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm, người ta thi triển bản võ đại lực thần thông đồng dạng không hề yếu. Mà Hoa Thiên Đô ngược lại là thật bị Phương Thanh Sơn cho chấn một cái, cảnh giới kém 3 cái, lấy hắn nội tình, kinh nghiệm của hắn, hắn thần thông, Phương Thanh Sơn thế mà chỉ là hơi rơi xuống một điểm hạ phong, cái này làm sao không để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là một tên kinh địch. Nhìn thấy Phương Thanh Sơn, Hoa Thiên Đô trong lòng trong nháy mắt tràn đầy sự uy hiếp mạnh mẽ. Làm vũ hóa môn đệ tử chân truyền thứ nhất, lúc đầu Hoa Thiên Đô căn bản cũng không có hắn hạ chân truyền đệ tử để vào mắt, hắn tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng tiến bộ, vũ hóa môn sớm muộn là muốn giao đến trong tay mình. Mặc kệ là Đông Lăng Tiêu, vẫn là Nam Giả Nam, hoặc là Phương Thanh Tuyết bọn người, đều không có cho hắn uy hiếp. Nhưng là hôm nay cùng Phương Thanh Sơn giao thủ một cái, hắn lại bỗng nhiên dâng lên cô này kiêng kỵ. Phương Hàn tiến bộ đã tính mau. Phương Thanh Sơn so sánh với thế mà chỉ có hơn chứ không kém, nhất là hắn hiện tại bất quá là kim đan cảnh giới, thế mà cùng mình giao thủ chỉ là hơi rơi xuống hạ phong, loại kia hắn cùng mình cùng một cảnh giới thời điểm, mình chẳng phải là muốn bị nghiền thành cặn bã. Nghĩ tới đây, Hoa Thiên Đô trong lòng không khỏi một mảnh vẻ lo lắng. Không chỉ là hắn, liền mọi người vây xem cũng bị giật nảy mình. Hoa Thiên Đô A. Đó là nhân vật nào, bất luận là Triệu Huyền Nhất bọn người, còn là Nhật Nguyệt Kiếm Phái chư vị. Thậm chí Phương Thanh Tuyết cùng Phương Hàn kỳ thật đều chuẩn bị tùy thời xuất thủ tương trợ, lại làm sao biết Phương Thanh Sơn hung mãnh như vậy, thế mà phụ giao thủ một cái, liền đánh lui Hoa Thiên Đô, mặc dù chính hắn lui đến càng nhiều. Nhất là, Hoa Thiên Đô còn thi triển bản vũ đại lực môn này tuyệt thế thần thông, thế mà bất quá là vừa mới chiếm thượng phong, cái này làm sao không để đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Tốt một cái vũ hóa môn, tốt một cái phương gia khó lường a. Đúng vậy à, trước có Hoa Thiên Đô, Lang Tiêu, Già Nam, Phương Thanh Tuyết, hiện tại lại toát ra một cái Phương Hàn, một cái Phương Thanh Sơn, nếu là bọn họ đều trưởng thành, cái này tiên đạo đệ nhất châu cửa chỉ sợ cũng đến đổi một cái. Lao thiên đợi Phương ra cũng quá tốt rồi, thiên tài từng cái ra bên ngoài bước lên, hơn nữa còn không phải phổ thông thiên tài. Hắc hắc, lần này thái nhất môn người muốn bắt gấp. Bên hai nghe được Nhật Nguyệt Kiếm Phái, quần tinh môn bọn người trò chuyện, nhìn nhìn lại Phương Thanh Sơn biểu hiện, Triệu Huyền Nhất cùng Tống Duy Nhất sắc mặt hai người âm trầm đến cơ hồ có thể nhỏ ra băng tới. Lời của mọi người, Hoa Thiên Đô tự nhiên cũng nghe đến, trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ sát ý,
Phương Thanh Sơn là thật uy hiếp đến chính mình. Cái này chiến đấu lực liền không nói, 9981 môn thần thông kim đan, đây chính là có thành tiền tư chất, một khi trở lại vũ hóa môn, tất nhiên sẽ bị môn phái tuyệt đối coi trọng. Ngươi chớ coi trách ta, ai bảo ngươi sắp ngăn cản đường của ta. Nhìn xem Phương Thanh Sơn, Hoa Thiên Đô thầm nghĩ trong lòng. Hắn mặc dù không dám giết Phương Thanh Sơn, nhưng là trấn áp Phương Thanh Sơn, trong lòng lưu lại một đạo bóng ma, một sơ hở, vẫn là có thể. 3. Chương 182, Đại Hoang Cổ Lô. Vũ hóa môn chân truyền đệ tử là không thể tự mình động thủ, cho dù có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn, cũng chỉ có thể bên trên thiên hình đài, tại môn phái giám sát dưới, tại trước mắt bao người mới có thể kết thúc. Hiện tại mặc dù không có tại môn phái, mặc dù nói ngộ biến tùng quyền, nhưng là Hoa Thiên Đô đã thường, trọng thương Phương Thanh Sơn có thể, lấy hắn tại vũ hóa môn địa vị, cùng phía sau bản vũ tiên tảng, môn phái nhiều nhất trùng điệp trừng phạt, nhưng là nếu như hắn dám phế đi, thậm chí giết Phương Thanh Sơn, chuyện kia có thể lớn chuyện. Liền xem như sau cùng Hoa Thiên Đô đại phát thần uy, đem tất cả mọi người giết, tin tức cũng giấu giếm không được. Bởi vì Nhật Nguyệt kiếm phái những người kia liền không nói, mặc dù là chân truyền đệ tử, nhưng là cũng không có cái gì trọng lượng cấp nhân vật. Nhưng là Thái Nhất Môn Triệu Huyền Nhất, tống duy nhất có thể mang một chân truyền, ứng thiên tỉnh càng là tiên thiên ma tông ứng tiên thiên nhi tử, Phương Thanh Tuyết chính là điện mẫu truyền thế, thâm thụ trưởng môn coi trọng, một khi hắn diệt Phương Thanh Tuyết bọn người, chính hắn cũng liền đi đến cuối con đường. Chẳng qua mặc dù không thể giết Phương Thanh Sơn, thậm chí cũng không thể phế đi hắn, nhưng là cho trong lòng của hắn chế tạo một điểm sơ hở, làm một điểm ma chướng, vẻ lo lắng, ngăn cản một chút hắn phi tốc tăng lên bộ pháp vẫn là có thể. Cái này tương đương với đá mài đao, đang rèn luyện Phương Thanh Sơn, cho dù nặng nề một chút, môn phái cũng không gặp qua tại mình rất. Đương nhiên nếu như Phương Thanh Sơn từ đây không gượng dậy nổi, môn phái liền càng thêm sẽ không nói cái gì, thiên tài, trưởng thành mới là thiên tài, không độ được khảm nhi thiên tài đều là phế vật. Như thế nào đáng giá môn phái coi trọng, liền hắn Hoa Thiên Đô, năm đó không phải cũng là trải qua trùng điệp gặp trắc trở mới có địa vị hôm nay sao? Đại Hoang Cổ Lô, cho ta nuốt. Giờ khắc này, Hoa Thiên Đô thế mà trực tiếp đem cùng bản võ đại lực thần thông cùng một chỗ đạt được Đại Hoang Cổ Lô cái này thượng phẩm đạo khí tế đi ra. Nhưng gặp Đại Hoang Cổ Lô từ Hoa Thiên Đô bàn tay bay ra, đón gió gặp trướng, trong chốc lát hóa thành một ngụm thiên địa hồng lô. Hoa Thiên Đô cong ngón đúng ra, keng, phát ra một tiếng chuông khánh. Trong lúc nhất thời Đại Hoang Cổ Lô bên trong đống nhiên xuất hiện một tôn đen nhánh vực sâu, bộc phát ra âm bạo hút vào chi lực, bầu trời vì đó tối sầm lại, lại đem tia sáng đều hấp thụ đi vào, không gian vô tận vào bên trong sụp đổ. Nghĩ Hoa Thiên Đô cảnh giới gì, nghịch thiên cải mệnh, trên lệch một bước liền có thể bước vào trường sinh cự phách hàng ngũ, lại thêm tu luyện bản võ đại lực thần thông, pháp lực vô hạn, giờ khắc này, Đại Hoang Cổ Lô cái này thượng phẩm đạo khí uy lực trong tay hắn hoàn toàn bạo phát ra. Phương Thanh Sơn không ngờ đến Hoa Thiên Đô như thế quả quyết, mắt thấy bản võ đại lực thần thông không có làm sao mình, sau một khắc trực tiếp liền tế ra thượng phẩm đạo khí. Đứng núi chịu sào, một cái lảo đảo, thế mà kém chút bị Đại Hoang Cổ Lô trực tiếp cho hút vào. Mau lui lại. Không chỉ là hắn, bốn phía xem náo nhiệt đám người cũng nhận vạ lây. Đại Hoang Cổ Lô bộc phát vô tận thôn phệ chi lực tác động đến ra, từng cái cũng giống như lục bình không dễ, nhao nhao hướng phía Đại Hoang Cổ Lô quăng tới. May mắn Hoa Thiên Đô cũng không có nhằm vào bọn họ, chẳng qua là bị dư ba tác động đến, nhưng cũng dọa đến đám người luôn cuống tay chân tế ra bản thân giữ nhà pháp bảo, ổn định thân hình, sau đó xa xa đột mở. Bọn hắn không nghĩ tới, Phương Thanh Sơn cùng Hoa Thiên Đô thế mà đánh cho kịch liệt như vậy, đầu tiên là bản võ đại lực thần thông, hiện tại liền thượng phẩm đạo khí đều tế đi ra. Đáng chết, Hoa Thiên Đô hắn muốn làm gì? Thấy cảnh này, Phương Thanh Tuyết càng là giận không kèm được, nếu không phải biết rõ trong tay Phương Thanh Sơn đồng dạng có đạo khí. Giờ khác này Phương Thanh Tuyết liền muốn tế ra bất diệt thiểm điện xuống tới. Còn có thể làm gì? Chèn ép đối lập chứ sao? Ứng thiên tình đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng nói, tam đệ đã uy hiếp nghiêm trọng hắn Hoa Thiên Đô, cho nên hắn muốn toàn lực xuất thủ chèn ép. Thanh Tuyết, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Ứng thiên tình đã là xun xoe cũng là đồng dạng cảm nhận được bất an, Hoa Thiên Đô liền nói khí đều tế ra tới, chỉ sợ sẽ không tại lưu thủ, ta sợ tam đệ gặp nguy hiểm. Hừ, kia là tam đệ ta, không phải tam đệ ngươi. Nghe được ứng thiên tình làm cho thân thiết như vậy, Phương Thanh Tuyết không khỏi hừ lạnh một tiếng. Về phần hỗ trợ, hiện tại còn không cần. Tốt một cái Hoa Thiên Đô, tốt một cái đệ nhất chân truyền, quả nhiên là thịnh danh chi hạ kỳ thật khó phó. Ngay tại ứng thiên tình hơi nghi hoặc một chút Phương Thanh Tuyết phản ứng thời điểm, Phương Thanh Sơn rốt cục bạo phát. Đối phó ta một cái chỉ là kim đan cảnh giới người thế mà đều muốn sử dụng đạo khí, chẳng qua ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có đạo khí sao. Ngâm. Có tiếng kiếm reo vang lên. Mới nổi lên như mưa đều, dần dần như là thủy triều đánh tới, tựa như lôi minh, sau đó một nháy mắt bỗng nhiên cất cao,
sóng lớn vô bờ, sóng lớn kích trời, vỡ nát mây tầng. Có thiểm điện phá không, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lạnh cả tim, lúc đầu càn quét bốn phía thôn phệ chi lực lập tức vì đó mà ngừng lại. Đạo khí. Thượng phẩm đạo khí. Hơn nữa còn là hình kiếm sát phạt đạo khí. Nhìn điệu bộ này sợ là có thể so sánh tuyệt phẩm A. Gió êm sóng lặng về sau, đám người chỉ thấy hoa thiên đô đỉnh đầu một ngụm thiên địa hồng lô, Phương Thanh Sơn tay cầm một thanh kiếm sắc giằng co. Lúc trước cảm khái vũ hóa môn sắp quật khởi thanh âm giờ khắc này lại một lần nữa trong lòng mọi người hiện lên. Tu vi tạm thời không đề cập tới, trong tay hoa thiên đô đại hoang cổ lô, trong tay Phương Thanh Sơn thuần dương phi kiếm, lại thêm trong tay Phương Thanh Tuyết bất diệt thiểm điện, đây là đám người không biết, giao phục hoàng tuyển đồ liền tại trong tay Phương Hàn, không nói cái khác, vẹn vẹn là nơi này liền có ba kiện đạo khí. Mà lại những này đạo khí còn không phải hạ phẩm, trung phẩm, kém nhất đều là thượng phẩm. Trong tay hoa thiên đô đại hoang cổ lô được từ bản vũ tiên tàng, chính là mở ra cái này cọc bảo tàng chìa khóa, hoa thiên đô cũng bởi vậy tại vũ hóa môn địa vị tôn sùng. Trong tay Phương Thanh Sơn thuần dương phi kiếm đám người mặc dù không biết là lai lịch gì, nhưng là vẹn vẹn là hắn chính là sát phạt lợi khí liền để cho người ta không thể khinh thường. Mà trong tay Phương Thanh Tuyết bất diệt thiểm điện đồng dạng dính đến thượng cổ lôi đế truyền thừa. Phải biết, phổ thông hạ phẩm đạo khí, cũng có thể làm cho trường sinh cự phách tâm động mà ra tay. Liền lại càng không cần phải nói những này thượng phẩm, thậm chí tuyệt phẩm đạo khí, cái này làm sao không để đám người ước ao ghen tị. Nhất là Triệu Huyền Nhất cùng Tống Duy Nhất hai người, khá lắm bản tới bắt đầu chỉ là muốn tính toán diện Phương Thanh Tuyết lôi kéo hoa thiên đô, giờ phút này càng là hận không thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hai người liếc nhau, trong mắt hiện lên vô số tính toán. Lại nói bên này, hoa thiên đô nhìn thấy Phương Thanh Sơn thế mà cũng lấy ra một kiện không kém đại hoang cổ lô thượng phẩm đạo khí, vẫn là sát phạt lợi khí. Thầm nghĩ muốn chấn áp Phương Thanh Sơn ý nghĩ liền càng động. Cũng không nhiều lời, hai tay bắt ấn, chín đại thức hải cùng nhau bạo động, vô lượng pháp lực chen trúc như thủy triều quán chú đến đại hoang cổ lô bên trong. Ông! Đại hoang cổ lô toàn thân chấn động, một cỗ khó tả hoang mạc nóng rực khí tức bắt đầu bốc lên, xa xa khóa chặt Phương Thanh Sơn. Toàn thân siết chặt, Phương Thanh Sơn chỉ cảm thấy tứ phương động hư thế giới như kim thiết, ẩn ẩn muốn đem hắn giam cầm tại nguyên chỗ. Giờ khắc này, Phương Thanh Sơn tựa hồ đi tới thượng cổ hồng hoang chưa tích thời điểm, mười mặt trời nô lên cao. Đại hoang cổ lô hóa thành một vòng đại nhật, trực tiếp hướng phía Phương Thanh Sơn đập xuống. 3. Chương 183, cùng một chỗ. Giết. Phương Thanh Sơn hít sâu một hơi, lấy thuần dương kiếm quyết thôi động thuần dương phi kiếm. Tâm tùy ý động, kiếm tùy ý đi, chỉ một thoáng kiếm, một sợi kiếm quang xuất hiện tại cái này hoang vắng mà cực nóng thế giới bên trong, chí cương chí dương, thuần dương vô cực, đạo vận do trời sinh. Một vòng, ba lượt, năm vòng, bảy vòng, cửu luân, thậm chí mười vòng đại nhật tại Phương Thanh Sơn phía sau dâng lên, quang mang vạn trượng, phổ chiếu tứ phương, theo kiếm quang lưu động, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một vòng hoàn toàn mới đại nhật, trực tiếp hướng phía đại hoang cổ lô đánh tới. Kiếm động như phù quang, kiếm quang liễm diễm, thuần dương vô cực, một kiếm ra, đại nhật rơi, kiếm rơi ra. Keng. Thuần dương phi kiếm cùng đại hoang cổ lô va chạm, sắt thép va chạm, tựa như thiên tướng nổi trống. Thánh tăng đụng trùng, sóng âm còn như thực chất, hỏa tinh bắn tung tóe, cùng với cuồng phong càn quét, đây không phải phổ thông gió, mà là thuộc về không gian gió. Đại hoang cổ lô diễn hóa cấm cố thế giới vỡ vụn, thuần dương phi kiếm diễn hóa kiếm giới đồng dạng mẫn diệt. Lần này hai người đảo là chân chính liều mạng cái cân sức ngang tài. Đại hoang cổ lô mặc dù không tệ, nhưng là đến cùng không phải sát phạt lợi khí. Mà thuần dương phi kiếm trên bản chất lực công kích liền muốn thắng qua đại hoang cổ lô, huống chi, còn có tới tuyệt phối thuần dương kiếm quyết. Cả hai được ra, tự nhiên làm ra một thêm một lớn hơn hai hiệu quả. Về phần nói hoa thiên đô bản vũ đại lực, chín đại thức hải, pháp lực vô tận. Phương Thanh Sơn tu luyện tiên hậu thiên ngũ hành chân khí đồng dạng chân khí hùng hậu, lại thêm thế giới thụ thôn vệ chi lực, pháp lực so sánh với hoa thiên đô cũng là không thua bao nhiêu. Lần này, đám người còn đến không kịp nói một câu xúc động, liền cảm thấy một cỗ khó nói lên lời hoảng sợ xông lên đầu. Nơi này là nơi nào? Nơi này chính là Thái Nguyên Tiên Phủ. Chính là huyền hoàng đại thế giới bảo tàng lớn nhất một trong, là Thái Nguyên Tiên Tôn tự mình mở ra đi ra một mảnh hư không, ở giữa còn ẩn giấu đi một tôn tiên khí. Ở giữa trải rộng các loại cấm chế lợi hại, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người tu đạo tiến về trong đó tầm bảo, liền trường sinh bí cảnh cao thủ đều bị thiệt lớn, Thái Nhất Môn một mực liền đang mưu đồ như thế nào cướp đoạt Thái Nguyên Tiên Phủ, thế nhưng là ngại trong đó tiên pháp cấm chế không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ... Phương Thanh Sơn cùng Hoa Thiên Đô hai người tay cầm thượng phẩm đạo khí ở phía trước ra tay đánh nhau, động tĩnh chi lớn, tác động đến tứ phương, không cẩn thận, liền đưa tới Thái Nguyên Tiên Phủ phản ứng dây chuyền. Chỉ một thoáng, chỉ gặp toàn bộ Thái Nguyên Tiên Phủ cũng vì đó chấn động, một đạo lại một đạo cấm chế bắt đầu bị kích hoạt,
ánh sáng vô lượng hoa nở rộ, bảo quang trùng thiên. Nhưng là giờ khắc này, không có có người dám đến hưng phấn, cao hứng, tương phản, liền Hoa Thiên Đô đều dâng lên một cỗ hoảng sợ, cũng không lo được cùng Phương Thanh Sơn giao thủ, trong lòng hơi động, thu pháp tướng, thu đạo khí, quay người liền chui vào sau lưng Quy Khư Thông Đạo. Cùng nguyên lai không giống, nguyên lai Thái Nguyên Tiên Phủ cấm chỉ cũng bị kích hoạt lên, nhưng là bất quá là Phương Hàn dùng Ngũ Ngục Vương đỉnh xô ra đến, mà bây giờ nhưng là chính hắn cùng Phương Thanh Sơn hai người toàn lực hành động hai kiện thượng phẩm đạo khí, dẫn phát phản ứng dây chuyền, tự nhiên không thể so sánh nổi. Không tốt, Thái Nguyên Tiên Phủ cấm chỉ bị kích hoạt lên. Đáng chết, đi mau. Trốn a. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Không nên cản tại phía trước ta. Cảm nhận được Thái Nguyên Tiên Phủ cấm chế gợn sóng như là gợn sóng choáng tản ra đến, uy thế cực lớn, trong hư không loáng thoáng nghe được trời long đất nở trường hào thành, lại tựa hồ ước vạn liệt mã phi nước đại bắn vọt, tất cả mọi người hận không thể chắp cánh, cấp tốc thoát đi nơi đây, tiến vào Quy Khư Thông Đạo. Bảo vật tuy tốt, nhưng là cũng phải có mệnh hưởng mới được. Nếu là ngày bình thường thận trọng đến tầm bảo thì cũng thôi đi, giờ phút này bởi vì Phương Thanh Sơn hai người chiến đấu đưa tới Thái Nguyên Tiên Phủ trận pháp cấm chế phản ứng dây chuyền. Nếu là ai còn không biết sống chết muốn tầm bảo, vậy đơn giản là đầu bị cửa kẹp, không nhìn thấy Hoa Thiên Đô ngay lập tức liền chạy sao. Đi. Phương Thanh Sơn cũng hơi biến sắc, hắn mặc dù không sợ, nhưng là cũng không muốn bị giam ở trong đó, nói một tiếng, ngũ hành độn pháp mở ra, theo sát Hoa Thiên Đô liền tiến vào Quy Khư trong thông đạo. Giờ khắc này không có người chú ý tới, Triệu Huyền Nhất cùng Tống Duy Nhất trên mặt của hai người thế mà đồng thời lộ ra một tia quỷ dị. Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất các ngươi muốn chết, ta nếu không chết. Nhất định để các ngươi hồn phi phách tán. Đám người lúc đầu đang tranh nhau chen lấn hướng phía Quy Khư Thông Đạo chui vào, lại không nghĩ tới nửa đường nghe được Phương Hàn thê lương thanh âm. Nhìn lại, nguyên lai mọi người ở đây đều một mạch thời điểm chạy trốn, Triệu Huyền Nhất cùng Tống Duy Nhất hai người nắm lấy cơ hội, liên thủ đối phương lạnh dốc sức một kích, chẳng những đoạn hắn con đường phía trước, càng là trực tiếp đem hắn đánh vào hậu phương Thái Nguyên Tiên Phủ bên trong. Ừm. Chạy ở phía trước Phương Thanh Sơn tự nhiên cũng cảm nhận được hậu phương động tĩnh. Hắn không nghĩ tới trực tiếp cản lại Hoa Thiên Đô, Phương Hàn vẫn là không có trốn qua bị buộc như Thái Nguyên Tiên Phủ hạ tràng. Bất quá hắn cũng không thế nào lo lắng Phương Hàn, không nói đến hắn chính là khí vận chi tử, chính là đánh không chết tiểu cường, mọi thứ đều sẽ gặp dư hóa lành, nộ nạn hóa may. Vẹn vẹn là trong thức hải của hắn thế giới thụ liền để hắn không chết được. Về phần nói, Phương Thanh Sơn vì cái gì biết Phương Hàn cũng có thế giới thụ? Rất đơn giản, dù sao trong đầu hắn thế giới thụ cùng Phương Hàn thể nội thế giới thụ đồng căn đồng nguyên, tự nhiên sẽ có cảm ứng. Mà thế giới thụ dạng này đỉnh cấp linh căn, vì cái gì có thể đồng thời xuất hiện hai gốc, cái này Phương Thanh Sơn cũng không biết, có lẽ đây chính là nhân vật chính định luật đi. Bất quá hắn mặc dù không lo lắng Phương Hàn, nhưng là Triệu Huyền Nhất cùng Tống Duy Nhất hai người lại không thể không ra tay giáo huấn. Lúc trước mình cùng Phương Thanh Tuyết không tại vậy thì thôi, ở ngay trước mặt chính mình, thế mà còn dám ám toán Phương Hàn, quả thực là không đem mình để vào mắt. Thái Nhất Môn quả nhiên là bá đạo đã quen. Bọn hắn cho là mình không dám ra tay đối phó bọn hắn hay sao? Các ngươi cũng đi đi. Phương Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, trong lòng hơi động, pháp lực hội tụ thành một trường che trời đại thủ, hướng phía Tống Duy Nhất hai người đánh ra. Không. Không muốn. Hai người vốn đang tại vì ám toán đến Phương Hàn mà cảm thấy đắc chí, lại không nghĩ tới trong nháy mắt mình liền bước hắn theo gót. Một cỗ vô thượng đại lực va chạm trên người mình, mặc dù không có tạo thành cái gì thương thế, nhưng lại làm cho bọn họ trực tiếp nện vào Thái Nguyên Tiên Phủ cấm chỉ bên trong. Phương Thanh Sơn, Thái Nhất Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Hoảng sợ, trong tuyệt vọng, Tống Duy Nhất hai người cũng chỉ có thể đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại. Hừ, ta chờ. Phương Thanh Sơn không gọt lên tiếng. Phương Sư Đệ, ngươi làm sao dám làm như thế, ngươi có thể gánh chịu nổi ta Vũ Hóa Môn cùng Thái Nhất Môn khai chiến hậu quả sao? Ra Quy Khư Thông Đạo, một lần nữa trở lại huyết nhục nghe đàm bên trong, đối diện liền nghe được Hoa Thiên Đô chất vấn khiển trách. Gánh không gánh chịu nổi ta không biết, ta chỉ biết là, ta là Vũ Hóa Môn đệ tử, đừng nghĩ ở trước mặt ta khi dễ người một nhà, còn có thể toàn thân trở ra. Phương Thanh Sơn không buồn không vui nói. Ngươi, ngu xuẩn mất khôn, không biết đại cục, xem ra ta chỉ có đưa ngươi cầm xuống lại nói. Hoa Thiên Đô trong mắt hàn quang lóe lên. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao cầm xuống. Phương Thanh Sơn còn chưa mở lời, liền nghe được vừa mới đi ra Phương Thanh Tuyết lạnh giọng nói. Ba. Chương 184, quần quần sóng ngầm. Nhưng gặp Phương Thanh Tuyết vừa mới đứng vững, liền đem bất diệt thiểm điện cái này tuyệt phẩm đạo khí cho tế đi ra. Trong lúc nhất thời, nhưng gặp đỉnh đầu sông ra quần quần lôi vân, một tôn cùng Hoa Thiên Đô thiên địa pháp tướng không khác nhau lắm về độ lớn lôi thần hiện ra. Tôn này lôi thần chân đạp mây đen, người khoác thiểm điện pháp bảo, mang ngũ phương quan, uy nghiêm quản lý trung, quân lâm thiên hạ,
sở hữu lôi điện đều thuộc về hắn thống lĩnh, âm dương nhị khí vì hắn mà tồn tại, mở to mắt, chính là trăm vạn phích lịch lấp lánh, giống như trong cặp mắt ẩn giấu đi thế giới sở hữu lôi điện. Giống như Phương Thanh Sơn cảm thụ, lúc trước khi dễ Phương Hàn coi như xong, Triệu Huyền Nhất hai người lại dám ở ngay trước mặt chính mình hạ độc thủ, cái này khiến tiêu ngạo Phương Thanh Tuyết làm sao có thể chịu đựng. Cái này thì cũng thôi đi, dù sao Phương Thanh Sơn đã xuất thủ, đem bọn hắn đồng dạng đánh vào Thái Nguyên Tiên Phủ bên trong. Thế nhưng là không nghĩ tới, Hoa Thiên Đô thế mà lúc này còn cánh tay ra bên ngoài ngoặt, thế mà còn muốn cầm xuống tiểu đệ, Phương Thanh Tuyết trong mắt Phượng lập tức sát khí lộ ra. Vì Phương Hàn, nàng đều có thể không ngại cực khổ, từ tiểu tiên giới bên trong phá quan mà ra, viễn phó hải ngoại, liền lại càng không cần phải nói Phương Thanh Sơn cái này thân đệ đệ. Hoa Thiên Đô nếu là dám coi trời bằng vùng, nàng cũng không để ý thi triển tiểu số mệnh thuật, đến lúc đó ngược lại muốn xem đến cùng ai có thể cười nói sau cùng. Cùng lúc đó, cùng hắn đi ra đến Ứng Thiên Tỉnh tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, hắn mặc dù không có bất diệt thiểm điện loại bảo bối này, nhưng cũng đem kim đan của mình xá lợi cho tế đi ra, kiên định đứng tại Phương Thanh Tuyết bên này. Lại thêm một bên Phương Thanh Sơn dù bận vận ung dung vuốt ve thuần dương phi kiếm, Hoa Thiên Đô sắc mặt tựa như mở sừng lượm, đẹp mắt cực kỳ. Một cái Phương Thanh Sơn đã để hắn rất là khó giải quyết, lại thêm Phương Thanh Tuyết cùng Ứng Thiên Tỉnh, hắn thật đúng là không có nắm chắc tất thắng. Tốt tốt tốt, các ngươi có thể, ta cũng không hướng các ngươi xuất thủ, miễn cho chuyển về môn phái nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Hoa Thiên Đô biết sự tình không thể trái, cũng không có ý định xuất thủ, chẳng qua ngoài miệng lại sẽ không yếu sĩ khí. Các ngươi đem Thái Nhất Môn hai cái một chữ chân truyền đệ tử đẩy vào Thái Nguyên Tiên Phủ bên trong, Thái Nhất Môn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ta hiện tại liền trở lại môn phái bên trong, hướng trưởng môn bẩm báo, các ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng ứng đối trưởng môn vấn trách đi. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, vừa vặn, chúng ta cũng muốn trở về cáo ngươi lấy hình, hãy đợi lấy đi. Phương Thanh Sơn thản nhiên nói. Thật sao? Hoa Thiên Đô lạnh lùng quét Phương Thanh Sơn mấy người một chút, quay người, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Thanh Tuyết ta cũng nên đi, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Hoa Thiên Đô đi, Ứng Thiên Tỉnh cũng hướng phía Phương Thanh Tuyết đưa ra cáo tử. Tam đệ, chúng ta cũng đi thôi. Phương Thanh Tuyết đối Phương Thanh Sơn nói. Hồi đến môn phái bên trong, ta và ngươi đi mời trưởng môn xuất thủ, nhìn xem có thể không thể đem Phương Hàn cứu ra. Đại tỷ yên tâm, Phương Hàn kẻ này trời sinh có đại tiên duyên, khí vận kéo dài, chỉ cần trưởng môn xuất thủ cứu rút, hắn không có việc gì. Phương Thanh Sơn cười nói. Ồ, ngươi có nắm chắc như vậy? Phương Thanh Tuyết kinh ngạc hỏi. Giao phục hoàng tuyển đồ ở trên người hắn. Phương Thanh Sơn cười để một điểm. Quả nhiên ở trên người hắn. Phương Thanh Tuyết nghe vậy, sắc mặt ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Phương Hàn chỉ là một giới nô buộc, thế mà đi tới hôm nay, hơn nữa còn dám cùng Hoa Thiên Đô định ra 10 năm sinh tử ước hẹn, cái này không có đại cơ duyên cùng ỷ vào là tuyệt đối không thể nào. Liên hệ trước sau, lại thêm Phương Hàn tu luyện thần thông, Phương Thanh Tuyết rất dễ dàng liền nghĩ đến giao phục hoàng tuyển đồ. Khổ hận mỗi năm áp kim tuyến, vì người khác làm quần áo cưới. Mình tân tân khổ khổ toi công bận rộn một trận. Sau cùng ngược lại là tiện nghi Phương Hàn. Cũng may Phương Hàn cũng là người của Phương gia, phù sa không lưu ruộng người ngoài, Phương Thanh Tuyết ngược lại là không có quá mức sinh khí. Lại thêm trong tay nàng bất diệt thiểm điện không kém chút nào hoàng tuyển đồ, Phương Thanh Tuyết ngược lại là không có ghen ghét. Chỉ là đối với Phương Hàn che giấu mình lâu như vậy, có cơ hội vẫn là phải trừng trị một phen. Đã như vậy, chúng ta liền mau trở lại môn phái bên trong, mời trưởng môn ra tay đi, để tránh đêm dài lắm ngộng. Dù sao Thái Nguyên Tiên Phủ thế nhưng là để trường sinh cự phách đều chịu không nổi địa phương. Phương Thanh Tuyết lôi lệ phong hành nói. Về phần nói Hoa Thiên Đô trở về cáo trạng cùng Thái Nhất Môn có khả năng uy hiếp, bất luận là Phương Thanh Sơn hay là Phương Thanh Tuyết đều không có để vào mắt. Đại thế đã thành. Phương Hàn cùng giao phục Hoàng Tuyền Đô liền không nói, vẹn vẹn là bọn hắn tỷ đệ hai người, Vũ Hóa Môn liền không khả năng vì chỉ là Thái Nhất Môn hai cái kim đan đệ tử mà vứt bỏ bọn hắn. Đi. Phương Thanh Sơn trên thân ngũ thải quang mang lóe lên, Phương Thanh Tuyết trên thân điện quang lóe lên, hai người đồng thời biến mất tại chân trời. Xảy ra đại sự. Đúng vậy à, Thái Nhất Môn lại có hai cái một chữ bối kim đan chân truyền vẫn lạc tại nơi này, định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta đi mau, tìm một chỗ trốn đi, đợi tình thế lắng lại về sau trở ra, nếu không, chỉ sợ phải bị vạ lây. Đúng đúng đúng, đi mau. Đi theo Phương Thanh Tuyết phía sau bọn họ chạy đến Nhật Nguyệt Kiếm Phái các môn phái đệ tử cùng thật nhiều tán tu nghị luận trong chốc lát, liền không kịp chờ đợi đường ai nấy đi. Theo những người này rời đi, Thái Nguyên Tiên Phủ buộc phát cấm chế liền chậm rãi lăng xuống, tựa hồ chưa từng xảy ra cái gì, nhưng là ngoại giới lại là bởi vậy phát sinh sóng to gió lớn. Lúc đầu bất quá là Thái Nhất Môn hiệu triệu tiên đạo chúng môn phái cùng thật nhiều tán tu săn bắn ma xoáy Ứng Thiên Tỉnh.
Lại không nghĩ tới sự tình biến đổi bất ngờ, đầu tiên là Vũ Hóa Môn Phương Hàn cùng Thái Nhất Môn đối mặt, đi theo Phương Thanh Tuyết xuất hiện, Hòa Thiên Đô hiện thân. Coi là dạng này liền xong rồi, giải quyết dứt khoát sao? Không, sau cùng lại toát ra một cái Phương Thanh Sơn, Phương Thanh Tuyết đệ đệ, tu vi cư nhưng cái sau vượt cái trước, đột phá đến Kim Đan, 9981 loại thần thông, có thành tiên tư chất, tay cầm so sánh tuyệt phẩm đạo khí thượng phẩm sát phạt đạo khí, cùng Hoa Thiên Đô liều mạng cái cân sức ngang tài. Sau đó, cái này vẫn chưa hết. Hai người tay cầm đạo khí giao chiến động tĩnh quá lớn, đã dẫn phát Thái Nguyên Tiên Phủ cấm chế bộc phát. Thái Nhất Môn Triệu Huyền Nhất cùng Tống Duy Nhất hai người thế mà thừa cơ đánh lén Phương Hàn, đem hắn đánh vào Thái Nguyên Tiên Phủ bên trong. Lấy đạo của người trả lại cho người, vì trả thù, Vũ Hóa Môn Phương Thanh Sơn đồng dạng xuất thủ, đem Triệu Huyền Nhất hai người cũng đánh vào đi vào. Thái Nguyên Tiên Phủ là địa phương nào? Đây chính là đại đội trưởng sinh cự phách đi đều có thể lật thuyền trong mương địa phương, Phương Hàn cùng Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất ba người tiến vào bên trong, còn không phải có đi không về à? Nghĩ Thái Nhất Môn cỡ nào bá đạo, tổn thất hai cái một chữ kim đan chân truyền sao lại từ bỏ ý đồ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều quần quận sóng ngầm. Bất luận là yêu ma hai đạo, vẫn là âm thầm tiềm ẩn thần tộc, thậm chí tiên đạo mười trong phái cái khác mấy phái, đều tại trợ rút, muốn để Vũ Hóa Môn cùng Thái Nhất Môn đánh nhau. Yêu ma cùng thần tộc dễ nói, cái khác tiên đạo môn phái sở dĩ cũng là như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Thái Nhất Môn liền không nói, nhìn xem Vũ Hóa Môn những đệ tử này, Hoa Thiên Đô, Phương Thanh Tuyết, Phương Thanh Sơn, Phương Hàn, từng cái đều là thiên chi tiêu tử, tay cầm đạo khí. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, cái này làm sao không để môn phái khác ước ao ghen tị. 3. Chương 185, Thảo luận. Vũ Hóa Môn. Ngay tại Nhật Nguyệt Kiếm phái các tiên đạo môn phái đệ tử cùng các lộ tán tu đem Thái Nguyên Tiên Phủ sự tình truyền bá ra thời điểm, Vũ Hóa Môn đã trước sau đạt được Hoa Thiên Đô cùng Phương Thanh Tuyết, Phương Thanh Sơn ba người thông báo. Trong lúc nhất thời, cả môn phái đều bắt đầu chuyển động. Ngoại trừ ẩn nấp tại thời không chỗ sâu tiềm tu, cùng rời xa huyền hoàng đại thế giới trưởng lão bên ngoài, tất cả trưởng lão đều hội tụ tại Vũ Hóa Thiên Cung chỗ sâu. Mà lại những trưởng lão này cũng không phải thần thông bí cảnh thái nhất cảnh giới những cái kia phổ thông trưởng lão, bọn hắn chí ít cũng là thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng, thập trọng nghịch thiên cải mệnh cảnh giới, còn có đột phá trường sinh bí cảnh thiên hình, truyền công các trưởng lão. Đại hội do Vũ Hóa Môn trưởng môn Phong Bạch Vũ chủ trì tổ chức, chủ đề của hội nghị liền thảo luận ứng đối ra sao trước đây không lâu Thái Nguyên Tiên Phủ trước đó phát sinh sự tình. Không nên trách bọn hắn ngạc nhiên, chân truyền đệ tử thế nhưng là môn phái căn cơ, nhất là cái này chân truyền đệ tử, vẫn là kim đan cảnh giới, có hy vọng đột phá trường sinh, đương nhiên, càng quan trọng hơn là cái này chân truyền đệ tử chính là Thái Nhất Môn đệ tử. Thái Nhất Môn A, nói lên ba chữ này, đối khắp cả huyền hoàng đại thế giới đều là một loại lớn lao uy hiếp. Vũ Hóa Môn mặc dù cùng Thái Nhất Môn cùng thuộc tại một trong thập đại môn phái tiên đạo, nhưng là nhân thể lực, liền nội tình mà nói lại là kém hơn quá nhiều. Nếu như thay đổi bọn hắn Vũ Hóa Môn, có hai cái kim đan đệ tử vì người làm hại, bất chấp tất cả, lúc này liền muốn đánh đến tận cửa đi. Vũ Hóa Môn đều là như thế, liền lại càng không cần phải nói là từ trước đến nay bá đạo đã quen Thái Nhất Môn. Mặc dù lần này là Thái Nhất Môn đối lý trước đây, nhưng là tất cả mọi người vẫn là không dám xem thường. Mà hết thể này đều là bởi vì thực lực. Có thực lực, chỉ cần không phải coi trời bằng vùng, liền đối lý thì thế nào? Không thấy được cùng là tiên đạo thập đại môn phái Vũ Hóa Môn đều không thể không cẩn thận cẩn thận. Không có thực lực, đừng bảo là đối lý, liền chiếm cứ đạo đức trí cao điểm thì thế nào, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Lần này sự tình, các ngươi thấy thế nào? Phong Bạch Vũ nhàn nhạt nhìn lướt qua các vị trưởng lão, không buồn không vui mà hỏi. Cái này còn có cái gì dễ nói, Phương Hàn kẻ này đã rơi vào ma đạo, coi như Thái Nhất Môn đệ tử không xuất thủ, trở lại môn phái cũng nhất định phải áp giải đến thiên hình đài, chết chưa hết tội, vì hắn, lại đem Thái Nhất Môn kim đan chân truyền ám hại, quả thực là không biết mùi vị, nhất là còn cùng tiên thiên ma tông ứng thiên tình thật không minh bạch, ta nhìn Phương Thanh Sơn cùng Phương Thanh Tuyết hai người đều muốn nghiêm trị. Loại hội nghị này, mặc dù thần thông cựu trọng, thập trọng trưởng lão cũng tham gia, nhưng là bình thường mà nói cũng sẽ không tùy tiện mở miệng. Hừ, nghiêm trị. Như ý tử, ta nhìn Hoa Thiên Đô mới muốn nghiêm trị mới là. Toàn thân tản ra người sống chớ gần khí tức thiên hình trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Ở trước mặt người ngoài không giữ gìn môn phái đệ tử, ngược lại lặp đi lặp lại nhiều lần chèn ép, ta nhìn hắn cái này đệ nhất chân truyền là làm được quá lâu, tưởng rằng môn phái phó trưởng môn. Thiên hình trưởng lão lời ấy khác biệt, Hoa Thiên Đô phụng mệnh chỉnh đốn môn phái, không nói công lao, cũng có khổ lao đi, bị ngươi kiểu nói này, ngày sau ai còn dám vì môn phái hiệu lực. Như ý tử không có mở miệng, bên cạnh hắn một cái đồng dạng là vạn cổ cự đầu trưởng lão há mồm phản bác. Hừ,
cầm lông gà đương mùa kiện, diệt trừ đối lập, đây cũng là khổ lao. Thân là ta Vũ Hóa Môn chân truyền đệ tử, không giữ gìn môn phái tôn nghiêm, ngược lại khắp nơi hướng về Thái Nhất Môn, dạng này khổ lao, ta nhìn cũng không cần thiết muốn. Một thân thư quyển khí truyền công trưởng lão không nhanh không chậm mở miệng phản bác. Trong lúc nhất thời, lấy Như Ý Tử làm đại biểu người một đường cùng lấy Thiên Hình trưởng lão cầm đầu một đợt người ngươi tới ta đi, lưới nở hoa sen, nói đến lộ đầy vẻ lạ, nghe được những cái kia cửu trọng, thập trọng trưởng lão một trận liễu lưới. Tốt, mặc kệ là Phương Hàn, Hoa Thiên Đô, là công lao, vẫn là sai lầm những chuyện này sau này hay nói. Nhưng vào lúc này, ở đây duy nhất một nữ tính trưởng lão mở miệng. Việc cấp bách chúng ta muốn thảo luận chính là, Phương Thanh Sơn đem Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất hai người đánh vào Thái Nguyên Tiên Phủ cùng Thái Nhất Môn khả năng vấn trách. Vị này nữ lý trưởng lão, tên là Khương Nhu Nhu, khuôn mặt thanh tú, nhìn qua tựa như năm phương đôi tám, xuyên một cái da lông áo chấn thủ, bộ dáng yếu đuối, có vẻ bệnh giống như chân không bước ra khỏi nhà tiểu thư khuê các, chợt nhìn còn tưởng rằng là bệnh như Tây Tử Thắng Ba phần Lâm Đại Ngọc, ai nào biết hắn lại là vạn cổ cự đầu, trường sinh cự phách, uy hách một phương tồn tại. Cái này còn có cái gì dễ nói, Phương Thanh Sơn mặc dù đem Tống Duy Nhất hai người đánh vào Thái Nguyên Tiên Phủ bên trong, nhưng là bọn hắn không phải cũng đem Phương Hàn trước đánh vào đi vào sao. Ta nhìn chia đồng ăn đủ, mọi người ai cũng đừng nói ai. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, Thái Nhất Môn nếu là tốt như vậy nói chuyện, cũng liền không gọi Thái Nhất Môn. Không dạng này, vậy làm sao bây giờ? Đem Phương Thanh Sơn giao ra. Cái này sao có thể, ta Vũ Hóa Môn đệ tử cho dù có sai cũng chỉ có thể mình trừng phạt, làm sao có thể giao cho ngoại nhân. Nói không sai, mà lại coi như không nhìn Phương Thanh Tuyết mặt mũi, vẹn vẹn là chính Phương Thanh Sơn, giữ gìn cũng không kịp, sao có thể giao ra, lời này lại không thể lại nói, chuyến đi, sẽ rét lạnh đệ tử trái tim. Có Khương Nhu Nhu ngắt lời, đám người rốt cục nói đến Phương Thanh Sơn xử lý lên. Lần này, mặc dù y y nguyên có khác nhau, nhưng lại nhỏ rất nhiều, liền Như Ý Tử mấy người cũng không tốt quá mức rõ ràng chèn ép. Dù sao Phương Thanh Sơn đã là kim đan chân truyền, so sánh Đông Lăng Tiêu, Nam Già Nam, tay cầm thuần dương phi kiếm dạng này thượng phẩm sát phạt đạo khí, so với tỷ tỷ của hắn Phương Thanh Tuyết thế mà cũng có hơn chứ không kém. Nhất là cùng Hoa Thiên Đô giao chiến, thế mà không rơi vào thế hạ phong. Đạo thành kim đan, 9981 loại thần thông, có thành tiên tư chất, dạng này thiên tư, lại không có phạm phải cái gì ngập trời sai lầm lớn, môn phái làm sao có thể không giữ gìn, ngược lại trừng trị. Thế nhưng là Thái Nhất Môn Hưng Sư vấn tội xử lý như thế nào? Đây là bày ở trước mặt mọi người gấp vấn đề cần giải quyết. Đám người thảo luận đến, thảo luận đi, đều không có cái gì vẹn toàn đôi bên biện pháp. Sau nửa ngày, đồng loạt nhìn về phía một mực an tĩnh nghe trưởng môn Phong Bạch Vũ. Còn xin trưởng môn định đoạt. Phương Thanh Sơn là ta Vũ Hóa Môn đệ tử, mặc dù làm việc có chút lỗ mãng, đến cùng là vì giữ gìn môn phái tôn nghiêm, nhất là hắn thiên tư tuyệt hảo, liền so với Hoa Thiên Đô cũng không thua kém bao nhiêu, một khi trưởng thành, nhất định là ta Vũ Hóa Môn trụ cột vững vàng. Phong Bạch Vũ không nhanh không chậm từ từ nói đến, trước đem sự tình định một cá tính. Sau đó nói, ta dùng cựu cung thuật suy tính một phen, phát hiện Phương Hàn khí vận cường thịnh, hẳn là còn chưa chết, lại thêm Phương Thanh Tuyết, Phương Thanh Sơn hai người thỉnh cầu. Ta quyết định đi trước Thái Nguyên Tiên Phủ một chuyến, nhìn xem có thể không thể đem bọn hắn cứu ra, nếu là bọn họ đều không có chuyện, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu như bất hạnh gặp nạn, liền nhường ra một chút tài nguyên, để bày tỏ ấy nấy đi. Chư vị trưởng lão nghĩ như thế nào? Một chút tài nguyên chỉ sợ Thái Nhất Môn sẽ không từ bỏ ý đồ a. Như Ý Tử ra vẻ lo lắng nói. Đến lúc đó ta tự mình đi một chuyến, ngươi không cần lo lắng. Phong Bạch Vũ nhìn thật sâu hắn một chút, hào khí nói, ta Vũ Hóa Môn mặc dù không bằng Thái Nhất Môn, nhưng cũng không phải tùy ý có thể ức hiếp. 3. Chương 186, Chuyến Pháp. Rốt cục lại về đến rồi. Đứng tại Vũ Hóa Môn bên ngoài, nhìn xem 100 tòa chân truyền phong đứng vững, mây tử vô tâm nước từ nhàn. Phương Thanh Sơn không khỏi từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Lại nói từ khi lần trước Sơn Hà bảng giải thi đấu mình rời đi Vũ Hóa Môn về sau, viễn phó hải ngoại, lại xuyên qua Tam Quốc, trước trước sau sau, cộng lại cũng có ít năm quan cảnh, còn thật sự có một loại thời gian qua nhanh cảm giác. Công tử, ngươi trở về. Vừa mới trên Chư Thiên Phong đứng vững, Phương Linh, Phương Cầm hai người liền một mặt kinh hỉ chạy tới, lập tức lại thấy được bên cạnh Phương Thanh Tuyết, vội vàng thu liễm một chút biểu lộ, rất là trang trọng thi lễ một cái. Gặp qua đại tiểu thư. Phương Thanh Tuyết mặc dù lâu dài không tại Phương gia, nhưng là tại người Phương gia trong mắt lại là uy nghiêm rất nặng, Phương Linh hai người dám ở trước mặt mình nũng nịu, cũng không dám lại Phương Thanh Tuyết trước mặt lô mãng. Không tệ, không tệ, đã có nhục thân thập trọng cảnh giới, xem ra thần thông có hy vọng. Phương Thanh Sơn nhìn xem mình cái này hai người thị nữ đã có thể vận dụng tinh thần, cho địch người tạo thành đủ loại huyết tượng,
có được cường đại tinh thần lực, là nhục thân cảnh thập trọng thần biến đỉnh phong, không khỏi hài lòng khẽ gật đầu. Quay lại ta cho các ngươi làm điểm đan dược, tranh thủ sớm ngày đột phá thần thông, đến lúc đó đem chư thiên phong cho ta hảo hảo quản lý một chút. Phương Thanh Sơn vừa mới nhìn thoáng qua, so với như mặt trời ban trưa đông tây nam bắc trung năm tòa chân truyền phong, mình cái này chư thiên phong coi như quặng cu é ảm đạm quá nhiều. Mặc dù mình cũng không chút nào để ý những này mặt ngoài công phu, cho rằng thực lực mới là hết thệ căn bản, chẳng qua có thể gồm cả tự nhiên là tốt nhất. Mà chư thiên phong sở dĩ như vậy nghèo túng, ngoại trừ mình lâu dài không tại, cũng là bởi vì Phương Linh hai người chẳng qua nhục thân cảnh giới. Cho nên mặc kệ là vì chủ công, vẫn là vì bồi dưỡng nhân tài, giúp Phương Linh hai người tấn cấp thần thông bí cảnh xem ra là bắt buộc phải làm sự tình. Đã tam đệ đi nói như vậy, nơi này có hai hồ lô trúc cơ đan, các ngươi cầm đi đi. Nhưng vào lúc này, Phương Thanh Tuyết mở miệng, vẫy tay một cái ném ra ngoài hai cái tử kim hồ lô, bên trong chính là trúc cơ đan, đây là nhân cấp tuyệt phẩm đan dược, thường xuyên phục dụng, bước vào thần thông bí cảnh, cũng không phải khó khăn sự tình. Cái này, Phương Linh, Phương Cầm hai người hiện tại cũng không phải cái gì tiểu bạch, tự nhiên biết vật này chân quý, không có dám lập tức nhận lấy, mà là nhìn qua Phương Thanh Sơn. Đã đại tỷ cho ngươi, các ngươi liền thu cất đi, thứ này đối các ngươi mặc dù không tệ, nhưng lại không thả ở trong mắt chúng ta, huống hồ các ngươi cũng là người của Phương gia. Phương Thanh Sơn khoát tay áo, để các nàng nhận lấy. Nếu không phải mình đột phá kim đan, đem sở hữu đan dược đều tiêu hao sạch sẽ, trở về sau lại gặp phải Thái Nguyên Tiên Phủ sự tình, không kịp luyện chế đan dược, căn bản cũng không cần Phương Thanh Tuyết tặng đan. Là công tử, đa tạ đại tiểu thư. Phương Linh hai người được Phương Thanh Sơn cho phép, lúc này mới vui vẻ tiếp nhận đan dược hồ lô. Đem hai người đuổi về sau, Phương Thanh Sơn mang theo Phương Thanh Tuyết đi mật thất. Ai, không nghĩ tới tam đệ ngươi cư nhưng đã tu luyện đến một bước này. Phương Thanh Tuyết cái này mới có rảnh hảo hảo dò xét một phen, cảm khái nói. Cơ duyên mà thôi. Phương Thanh Sơn khẽ cười một tiếng, ta chỉ là đi trước một bước thôi, đại tỷ đạt được thượng cổ lôi đế chân tàng, đuổi đi lên là chuyện sớm hay muộn. Nơi đó có dễ dàng như vậy. Phương Thanh Tuyết không khỏi cười khổ lắc đầu. TERUISNCUATUINET. Theo lý thuyết kỳ thật nàng tốc độ tu luyện cũng không chậm, tương phản còn 10 phần nhanh, nhưng là cùng Phương Thanh Sơn cùng Phương Hàn hai người so sánh, mình điểm ấy tốc độ liền có chút không lấy ra được. Đúng rồi, tam đệ, ta nhìn lúc trước ngươi thi triển lôi pháp lại là có chút không giống bình thường, không biết ra sao thần thông. Theo qua cái này một tiết không đề cập tới, Phương Thanh Tuyết chủ động nói sang chuyện khác, tò mò hỏi. Nàng đạt được thượng cổ lôi đế y ghế bát, lại là điện mẫu truyền thế, tại lôi pháp bên trên có thể nói được trời ưu ái, liền lôi pháp kiến thức mà nói, nàng nói thứ hai, chỉ sợ cơ hồ không người dám nhận đệ nhất. Nhưng chính là lấy học thức của nàng kiến giải, thế mà đối Phương Thanh Sơn thi triển đại ngũ hành thiên cương thần lôi hoàn toàn không có một chút hiểu rõ. Cái này không thể không khiến người ta kinh ngạc kỳ. Ta đến một cái tên là Hợp Sa đạo nhân tiền bối kim tiên ý ghế bát, tu luyện chính là ngũ hành thần lôi. Phương Thanh Sơn nói đơn giản một câu, sau đó không đợi Phương Thanh Tuyết tiếp tục hỏi, liền chủ động đem ngũ hành thần lôi phương pháp tu luyện một năm một mười nói ra. Vừa nói, Phương Thanh Sơn còn một bên giảng ngũ hành thần lôi tế đi ra. Trong lúc nhất thời nhưng gặp đỉnh đầu một mảnh lôi vân, phân làm ngũ phương, sắc phân ngũ thải, ở giữa lôi đỉnh nổi lên bốn phía, một đạo tiếp lấy một đạo chấn động. Lốt bút, tương hô ở giữa hoặc là va chạm, hoặc là dung hợp, tương sinh tương khắc, huyền diệu dị thường. Tốt, tốt, tốt. Nghe, nhìn Phương Thanh Sơn ngũ hành thần lôi, Phương Thanh Tuyết không khỏi liên tục tán thưởng, trên mặt vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt, còn nổi lên kích động màu đỏ. Mặc dù Phương Thanh Sơn ngũ hành thần lôi cũng không so với nàng đến từ thượng cổ lôi đế, hoặc là điện mẫu trong trí nhớ lôi đạo thần thông lợi hại hơn. Nhưng là đây cũng là một đầu cùng lập tức vĩnh sinh thế giới sở hữu lôi pháp đều đại tướng khác lạ lôi pháp. Lại đồng dạng trực chỉ lôi đỉnh đại đạo. Nếu như rơi tại trong tay người ngoài, như là Phương Thanh Sơn, cũng chỉ là làm một môn lợi hại thần thông thi triển, nhưng là rơi vào Phương Thanh Tuyết loại này lấy lôi đỉnh nhập đạo người trong tay kia tác dụng nhưng lớn lắm, cho nên, liền lấy Phương Thanh Tuyết quản cũng ẽ, giờ phút này cũng không khỏi đến kích động vạn phần. Tốt một cái Hợp Sa đạo nhân, hắn nếu không chết, tiên vương có hy vọng. Đối với cái này, Phương Thanh Sơn liền chỉ có nhún vai, hắn nhưng không biết Hợp Sa đạo nhân phi thăng linh không tiên giới về sau. Đến cùng tu luyện đến cảnh giới gì? Ta được ngươi chỗ tốt lớn như thế, nhìn không thể có không có chỗ biểu thị a. Phương Thanh Tuyết cười nói. Đại tỷ, người ta người một nhà, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chỉ là một môn thần thông sao phải nói những này đâu. Phương Thanh Sơn lắc đầu. Thân huynh đệ còn minh tính sổ sách. Phương Thanh Tuyết khẽ cười một tiếng, sau đó trịnh trọng nói, đối với ngươi mà nói chẳng qua một môn thần thông, mà với ta mà nói, ngày sau nếu có thể tiến thêm một bước, phương pháp này không thể bỏ qua công lao.